Chương 961, hợp tác chương 961, hợp tác bất quá trên thực tế cái này âm sát xác thực khó đối phó. Dù sao cái này âm sát lại không biết thành thành thật thật đứng đấy bị độ hóa, đánh không lại thì hung hăng chạy. Tào Hán Vũ trong nội tâm cũng phiền muộn, hắn pháp tướng mặc dù là to lớn hóa, nhưng là hoạt động liền có chút chậm, mà hắn kim quang chiếu xạ khoảng cách có hạn, trong thời gian ngắn muốn thu thập cái này âm sát xác thực không có khả năng. Tôn này đỉnh thiên lập địa kim cương pháp tướng, mỗi một bước đều đạp đến đại địa văn minh, đá vụn bay ra. Mỗi một quyền vung ra, đều mang xé rách không khí gào thét, đem sớm đã mục nát đỉnh đài lâu các nện đến vỡ nát. Có thể cái kia đạo màu đen âm phong, luôn có thể tại cách khác tướng bàn tay lớn rơi xuống trước một khắc, hiểm lại càng hiểm đất trơn trượt mở. Nó tại phế tích bên trong cấp tốc ghé qua, thỉnh thoảng hóa thành góc tường một vệ tấm ảnh, thỉnh thoảng bám vào tại giếng cạn rêu phía trên, khí tức lúc đứt lúc nối, rào hoạt tới cực điểm. Tào Hán Vũ chỉ cảm thấy chỉ có một thân đủ để mở núi phá đá ma lực, lại giống đang dùng một thanh cự truy, đi nện một cái xuất quỷ nhập thần con rồi, biệt khuất được sủng ái đều có chút đỏ lên. Hôn nguyên nhất khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, duy trì lấy khổng lồ như thế pháp tướng, đối với hắn mà nói, cũng là một loại trầm trọng gánh vác. Bất quá Tào Hán Vũ cũng phát hiện một số biến hóa, đó chính là hắn trước đó luyện hóa cái kia âm sắt về sau có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình Phật quang phổ chiếu phạm vi đại một chút, tối thiểu nhất nhiều mười mấy cm khoảng cách. Hiện tại Tào Hán Vũ Phật quang phổ chiếu đường kính cũng liền 2-3 mét, cho nên mười mấy cm khoảng cách thoạt nhìn vẫn là so sánh rõ ràng. Cái này không có ý nghĩa tăng trưởng, tại lúc này như vậy rộng lớn trong đình viện, tựa hồ không được tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng Tào Hán Vũ nhưng từ bên trong nhìn thấy một tia thiên cơ. Tào Hán Vũ lập tức liền hiểu xá lợi tử quyết định chính mình Phật quang phổ chiếu phạm vi. Chỉ cần luyện hóa càng ngày càng nhiều âm sát, đưa chúng nó thể nội ô uế chi lực chuyển hóa làm tinh khiết nhất chất dinh dưỡng, đi thắp sáng những cái kia yên lặng tại đan điền khí hải bên trong xá lợi tử. Như vậy chính mình Phật quang phổ chiếu phạm vi khẳng định cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có điều lúc này tình huống này như tiếp tục hao tổn đi xuống, Tào Hán Vũ cảm thấy mình khẳng định không kiên trì nổi, dù sao không quản là kim cương pháp tướng vẫn là Phật quang phổ chiếu đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Lại như thế dông dài, không đợi hắn đem cái này âm sát cho luyện hóa, chính mình liền phải trước bị tươi sống hao hết. Dao động người. Vừa nghĩ đến đây, Tào Hán Vũ không nói hai lời thì tranh thủ thời gian nhặt lên bên cạnh cây trúc đối với mặt đất gõ gõ. Đùng, đùng. Thanh âm ngột ngạt mà đơn giản, cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì kỳ dị lực lượng, cũng chỉ là hai tiếng lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn tiếng đánh. Cái kia ngay tại tòa nhà bên ngoài Tôn Kiền, đột nhiên chỉ nghe thấy gõ cây trúc thanh âm, nao nao. Tình huống gì? Bất quá không do dự, Tôn Kiền lập tức vọt vào trong trại tử, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuyên qua cái kia phiến lung lay sắp đổ cổng lớn, mấy cái lên xuống ở giữa, liền xuất hiện ở Tào Hán Vũ bên người. Cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn này nguy nga kim cương pháp tướng vẫn như cũ tản ra thần thánh quang huy, chỉ là cái kia quang mang rõ ràng so trước đó muốn ảm đạm mấy phân. Mà Tào Hán Vũ cái kia trương gương mặt tuấn tú phía trên đã là hiện đầy mồ hôi mịn, hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút. Tào tiểu hữu, Tôn gia gia, ta vẫn là phải cần trợ giúp của ngươi. Tào Hán Vũ vội vàng nói, cái này âm sát chuẩn mất quá nhanh, ta bắt không ngừng nó. Tôn Kiền nghe xong, vội vàng nói, minh bạch, ta cái này giúp ngươi ngăn chặn nó. Hắn trong nháy mắt liền lĩnh hội Tào Hán Vũ ý đồ. Cái này giống như là săn bắn, một cái phụ trách chính diện cường công, một cái khác thì cần phải chịu trách nhiệm xua đuổi cùng phong tỏa. Ngươi một mực khóa chặt vị trí của nó, còn lại giao cho lão già ta. Tôn Kiền lúc này thả ý, phối hợp với Tào Hán Vũ cái kia to lớn kim cương pháp tượng, không ngừng ngăn chặn cái kia âm sát đường đi. Tào Hán Vũ mừng rỡ, hai con mắt bên trong kim quang lấp lóe, vững vàng khóa chặt cái kia đạo ngay tại phế tích bên trong phi tốc ghé qua hắn ảnh. Bên trái, chiếc kia giếng cạn đằng sau. Tôn Kiền nghe vậy, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền xuất hiện ở giếng cạn một bên. Hai tay của hắn phía trên chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra hai đạo đỏ thấm như máu trường ấn, mang theo một cỗ dày đặc khí tức bá đạo, hung hăng hướng về vùng hư không kia đánh ra. Huyết sát trường ấn vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là tại giữa không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh sền sệt huyết sắc vũ khí, như là một cái lưới lớn, trực tiếp phong kín cái kia âm sát đường lui. Cái kia âm sát phát ra một tiếng rít, không thể không theo giếng sau nhiệt thần, nỗ lực theo một phương hướng khác thoát đi. Đằng sau, cái kia cắt đứt tượng, Tào Hán Vũ hét to âm thanh vang lên lần nữa. Tôn Kiền động tác so hắn thanh âm càng nhanh. Cơ hồ là tại Tào Hán Vũ mở miệng cùng một thời gian, hắn liền đã xuất hiện ở cái kia cắt đứt tường về sau, bắt trước làm theo, lần nữa dùng này bá đạo giấu tay máu, phong tỏa âm sát chạy trốn lộ tuyến. Tại một già một trẻ này ăn ý phối hợp phía dưới, cái kia nguyên bản còn chân không lưu đâu âm sát, hoạt động không gian bị kịch liệt áp xúc. Nó tựa như là một cái bị chó săn không ngừng xua đuổi con thỏ, hoảng hốt lo sợ, tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi cái kia mảnh càng ngày càng nhỏ vòng đây. Cuối cùng, tại Tôn Kiền một cái xảo trá vô cùng huyết sắc trường ấn bức bách phía dưới, cái kia âm sát bị cứ thế mà đuổi tiến vào một chỗ từ độ sụp xà nhà hình thành trong góc chết, rốt cuộc không đường có thể trốn. Cũng ngay một khắc này, Tào Hán Vũ sau lưng Tôn này kim cương pháp tướng, rốt cục vươn cái kia như núi lớn to lớn màu vàng kim thủ trưởng, mang theo vạn quân chi thế, đột nhiên rơi xuống. Sáng chói Phật quang, tại thời khắc này, ngưng tụ tới cực hạn. Bàn tay khổng lồ kia, dường như hóa thành một vòng từ trên trời giáng xuống huy hoàng đại nhật. Nương theo lấy thê lương đến không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết, cái kia âm sát tại vô tận Phật quang bên trong, bị triệt để luyện hóa, liền một tia khói xanh đều không thể lưu lại, liền đã tiêu tán thành vô hình. Đem cái kia âm sát luyện hóa về sau, Tào Hán Vũ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tán đi sau lưng pháp tướng. Nội thị phía dưới, quả thật đúng là không sai, theo một cỗ kỳ dị năng lượng rót vào, viên kia xá lợi tử mặt ngoài màu vàng kim vật chất rõ ràng càng nhiều, Cố năng lượng kia so trước đó luyện hóa cái kia, còn tinh khiết hơn rồi rảo mấy lần không ngừng, ôn hòa cọ rửa hắn tứ chi bách hải, cuối cùng đều tụ hợp vào đan điền của hắn trong khí hải. Mà rõ ràng nhất cũng là Phật quang phổ chiếu phạm vi rõ ràng lại tăng lên, thậm chí muốn so trước đó luyện hóa cái kia âm sát gia tăng khoảng cách hơn rất nhiều, lập tức liền chạy 4 mét đi. Phát hiện này, để trong lòng của hắn dâng lên một trận khó có thể ức chế cuồng hỉ. Chờ Tôn Kiền đi tới trước mặt, Tào Hán Vũ thì vội vàng nói, "Tôn gia gia, quả nhiên vẫn là đến hai ta hợp tác. Lần tiếp theo ta liền trực tiếp mở pháp tướng đi vào, yên tâm, ngươi đứng tại ta Phật quang bên trong, những cái kia âm sát đều không làm gì được ngươi, đến thời điểm ngươi liền nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này âm sát khống chế." Tôn Kiền liền vội vàng nói, "Không có vấn đề, còn có thể đánh sao?" Trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra vô cùng nóng rực quan mang, đó là đối với mình từ vô hạn khát vọng. Tào Hán Vũ dùng lực gật gật đầu, mang trên mặt thiếu niên đặc hữu tự tin cùng khoa trương. "Có thể, lại đánh một cái." Tôn Kiền cũng hăng hái, nói, liền đi vừa mới cái kia tòa nhà, thu thập cái kia âm sát. Hắn vừa nghĩ tới chính mình trước đó tại cái kia tòa nhà cửa bị cứ thế mà ném ra bộ dáng chật vật, trong lòng liền dâng lên một cô mãnh liệt báo thù dục vọng. Rất nhanh, một già một trẻ này liền đi tới trước đó Tôn Kiền bị ném ra cái kia tòa nhà trước. Lần này, hai người đứng song vai, khí thế dâng trào. Tào Hán Vũ hít sâu một hơi, không có chút nào do dự, trực tiếp một chân đạp ra cái kia phiến đóng chặt cổng lớn. Hai người gầy vai sát cánh, cái này mới vừa vào cửa, Tào Hán Vũ liền trực tiếp mở kim cương pháp tướng, thi triển Phật quang phổ chiếu. Sáng chói mà thần thánh màu vàng kim quang huy, trong nháy mắt đem này phương âm trầm đỉnh viện triệt để chiếu sáng. Tôn Kiền thì kề sát tại Tào Hán Vũ bên người, cảm thụ được cái kia cô ấm áp mà lại mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, Tào Hán Vũ liền phát hiện, bên cạnh Tôn Kiền, biểu lộ tựa hồ cũng biến thành có chút dị thường bình hòa lên. Cái kia trương phủ đầy phong sương nếp vốn mặt già bên trên, vậy mà không tự chủ được, lộ ra một vẻ vô cùng an lành, vô cùng yên tĩnh mỉm cười. Cái kia song nguyên bản luôn luôn mang theo một tia cảnh giác cùng tính kế đục ngầu đôi mắt, giờ phút này đúng là biến đến thanh tịnh mà không linh, dường như thế gian hết thảy phiền não cùng phân tranh đều đã không sai không có quan hệ gì với hắn. Tào Hán Vũ xem xét, bất đắc dĩ hô, "Ra ra, tỉnh, tỉnh." Hắn một bên hô hào, một bên vươn tay, tại lao đầu kia trên bờ vai, dùng sức đẩy một cái. Tôn Kiền tại Tào Hán Vũ kêu gọi phía dưới, thân thể run lên bần bật, trong lúc đó lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn mặt kia bình thản mỉm cười, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh khó có thể tin hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn mãnh liệt mà cúi đầu, nhìn nhìn hai tay của mình, lại đống nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn phía bên cạnh Tào Hán Vũ, thanh âm đều bởi vì quá độ chấn kinh mà biến đến có chút cả lăng. "Nam, Tào tiểu hữu, ngươi cái này liền người cũng có thể độ a?" Chương 962, kim cương nổ mục. Chương 962, kim cương nổ mục. Tôn Kiền là thật giật mình kêu lên, chính hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Trong lúc bất chi bất giác tâm cảnh thì nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong nhân thế này hết thảy đều cùng hắn hiểu rõ không quan hệ, chỉ cảm thấy nội tâm dị thường bình thản, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì muốn đánh nhau dục vọng. Đó là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu yên tĩnh, dường như quá khứ trăm ngàn năm qua giết hại, dãy rủa, oán hận cùng không cam lòng, đều tại mảnh này ấm áp kim quang bên trong, bị triệt để gột rửa sạch sẽ. Hắn thậm chí sinh ra một loại muốn như vậy ngồi xếp bằng, lắng nghe phạm âm, thẳng đến dài đằng đẵng xúc động. Cái này muốn không phải Tào Hán Vũ bắt hắn cho đánh thức, hắn đoán chừng còn đắm chìm trong loại này quỷ dị mà an lành cảm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tôn Kiền nội tâm trong nháy mắt bị vô biên hoảng sợ chỗ lấp đầy, phía sau lưng diện ra một tầng băng lãnh mồ hôi. Hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Tào Hán Vũ một cái chỉ là nửa bước võ hoàng, vậy mà liền có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến hắn vị này địa võ hoàng võ đạo tâm cảnh. Cái này có thể quá kinh khủng. May mà Tào Hán Vũ là người một nhà, cái này muốn là địch nhân nói vậy mình chẳng phải triệt để hết con bê rồi. Chỉ sợ đến thời điểm cũng là trực tiếp đứng đấy bất động mặc cho đối phương làm thịt nha. Thậm chí khả năng liền mảy may phản kháng suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Không, cái này so không phản kháng còn đáng sợ hơn, thậm chí bị đánh má phải còn phải lòng tràn đầy vui vẻ đem má trái vươn đi ra cho người ta tiếp tục đánh. Tào Hán Vũ gặp hắn bộ kia chưa tỉnh hồn bộ dáng, thì vội vàng nói, "Ra ra, ngươi đừng dán ta gần như vậy, không phải vậy dễ dàng bị ta Phật tính ảnh hưởng, ngươi thì kẹt tại kim quang biên giới là được." Tôn Kiền nghe vậy, như là giống như bị chạm điện, đội vàng cùng Tào Hán Vũ kéo ra mấy bước khoảng cách. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình thân thể duy trì ở mảnh này màu vàng kim quang huy chỗ phạm vi bao phủ biên giới, cảm thụ được một nửa ấm áp một nửa âm lãnh rõ ràng giới hạn, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn một bên theo thật sát Tào Hán Vũ bước chân, một bên thấp giọng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra, "Tào tiểu hữu, trong phòng này âm sát cùng vừa mới cái kia âm sát cũng không đồng dạng." Tào Hán Vũ cất bước hướng về phía trước, tò mò hỏi, "Có cái gì không giống nhau?" Tôn Tiền ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tòa kia so trước đó càng thêm rách nát, lại cũng càng thêm âm trầm trạch viện, trầm giọng nói ra, "Vừa mới cái kia tại trong trạch tử đợi đến không tính lâu, cũng liền mấy trăm năm đạo hạnh. Nhưng cái này âm sát, so ta tới nơi này thời gian đều dài hơn, chỉ sợ lúc còn sống cảnh giới so ta đều cao, cái này có thể được làm thật là cẩn thận a." Tào Hán Vũ nghe vậy, cũng thu hồi mấy phân lòng kinh thị, khẽ bước cằm. Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, thì thấy phía trước tòa kia sớm đã hoang phế trong trạch tử, không có dấu hiệu nào, đột nhiên thì bay ra ngoài vô số đầu trắng bệnh vải vóc. Những cái kia vải trắng ở giữa không trung uốn lượn bặm mẹo, như là hàng trăm hàng ngàn đầu xuất động độc xà, lặng yên không một tiếng động, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, hướng về Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiền hai người vị trí, nhanh chóng lướt đến. Tôn Kiền biến sắc, không nói hai lời thì vội vàng hướng sau nhanh chóng tối lui, muốn lui trở về Tào Hán Vũ Phật Quang che chở bên trong. Thế mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, những cái kia vải trắng cũng không có vọt thẳng lấy bọn hắn hai người mà đến, tựa hồ biết được cái kia mảnh kim quang khó đối phó. Những cái kia vải trắng tại khoảng cách kim quang còn có vài thước xa lúc, liền đột nhiên một cái lao xuống, ngược lại là trực tiếp chui vào hai người dưới chân đá xanh trong lòng đất. Sau một khắc, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ nghe thấy một trận rợn người tiếng vỡ vụn, hai người dưới chân cánh đồng lại bị những cái kia vải trắng theo lòng đất cứ thế mà nhấc lên một khối lớn, tựa hồ là dự định đem hai người tính cả mảnh này cánh đồng cùng nhau nhấc lên bay ra ngoài. Tào Hán Vũ thấy thế, trong mắt tinh quang nhất điểm, không nói hai lời, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người liền như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp thì một đầu thì hướng về tòa kia âm trầm tòa nhà vào tới. Bắt giặc phải bắt đua trước. Cái kia vô số vải trắng dường như nắm giữ chính mình ý thức, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, theo bốn phương tám hướng, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng, hướng về giữa không trung Tào Hán Vũ hung hăng rút đánh tới. Trong không khí vang lên từng đợt bén nhọn tiếng xé gió. Thế mà, Tào Hán Vũ thân hình lại tại đầy trời bố ảnh chi bên trong lúc gần lúc hiện, tả hữu không ngừng lắc lư, đúng là cho thấy cùng hắn cái kia cường tráng hình thể hoàn toàn không hợp, dị thường chi linh xảo. Tôn Kiền ở một bên nhìn đến đều có chút sửng sở, ngược lại là không nghĩ tới Tào Hán Vũ tiểu tử này lại còn cất giấu như thế linh động tân pháp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tào Hán Vũ cũng đã thành công đột phá cái kia tầng tầng lớp lớp vải trắng phong tỏa, vọt thẳng tiến vào trong trạch tử. Chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy trạch viện chỗ sâu truyền đến một tiếng tức giận rít lên. Ngay sau đó, vô số vải trắng lấy một loại tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về, nhanh chóng ở giữa không trung vò thành một viên to lớn vô cùng, không ngừng nhúc nhích bộ bóng, trực tiếp theo trong trạch tử bay ra, lơ lửng tại đỉnh viện trên không. Tào Hán Vũ thanh âm cũng theo bên trong nhà đội vàng truyền ra, ra ra, chắn nó. Tôn Kiền một cái đi nhanh liền trực tiếp vào tới, thể nội khí huyết cuộn cuộn, đang chuẩn bị đưa tay đánh ra hắn này bá đạo dấu tay máu. Lại không nghĩ rằng cái kia bố bóng đột nhiên chấn động, đột nhiên từ đó bắn ra mấy đạo ngưng thực vô cùng màu trắng dây vải, hắn tốc độ quá nhanh, giống như thiểm điện. Tôn Kiền căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, cả người liền bị luồng sức mạnh lớn đó lập tức thì cho đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào xa xa trong một vùng phế tích. Tào Hán Vũ thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, biết không có thể kéo dài nữa. Hắn quyết định thật nhanh, ngay tại cái kia tòa nhà cửa hiên phía dưới, trực tiếp ngồi xếp bằng. Phía sau hắn kim quang ầm vang bạo phát, tôn này ba đầu sáu tay kim cương pháp tướng lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt biến đến to lớn hóa về sau, duỗi ra một cái giả thiên tế nhật màu vàng kim thủ trưởng, thì đột nhiên hướng về viên kia bố bóng bắt tới. Thế mà cái này màu trắng bố bóng so trước đó cái kia âm sát muốn linh động nhiều lắm, nó chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái liền trong nháy mắt tránh khỏi tới. Sau đó cái kia bố bóng bay tít một vòng, đúng là cuốn lên trong đình viện một khối chừng to bằng cái thất hòn non bộ đá lớn, mang theo cuồng phong gào thét, hung hăng hướng về Tào Hán Vũ ném tới. Cự thạch kia khí thế hung hùng, nhanh đến mức chỉ trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Doa đến Tào Hán Vũ đội vàng thao túng pháp tướng, chật vật hướng một bên né tránh. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cự thạch kia đập cái không về sau, đúng là tình thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thấu phía sau hắn cái kia tòa nhà sớm đã tàn phá công trình kiến trúc, trực tiếp đem chọn tòa nhà các đều nện đến ầm vang sụp đổ, đầy trời bụi đất tung bay. Tào Hán Vũ nhìn đến đều một mặt hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ. Cái này âm sát so với trước kia cái kia lợi hại hơn nhiều. Đây cũng không phải là đơn giản âm khí công kích, mà là có thể trực tiếp điều khiển vật thật, cái này lực lượng cũng quá kinh khủng. Tùy tiện ném ra cái đá lớn đến, uy lực thì cùng tên lửa giống như. Cái này nếu như bị rắn rắn chắc chắc nện vào một chút, coi như hắn nhục thể ngang ngược vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Tôn Kiền giờ phút này cũng một mặt chật vật theo trong phế tích bò lên đi ra, đi tới Tào Hán Vũ trước mặt, vội vàng nói, "Tào tiểu hữu, cái này âm sát so với trước kia cái kia khó đối phó nhiều lắm, ta muốn ngăn chặn nó cũng không dễ dàng a." Tào Hán Vũ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ dứt khoát chi sắc. "Ra ra, ta muốn trực tiếp mở lớn. Cái này một chiêu là trước mắt ta nắm giữ, uy lực lớn nhất không khác biệt công kích, nhưng là ta luyện còn không phải rất nhuần nhuyễn, dễ dàng đem ngươi cũng cho làm bị thương, chính ngươi cẩn thận một chút." Ngữ khí của hắn vô cùng trịnh trọng. "Mà lại, cái này một chiêu đánh xong, ta thì triệt để không còn thở muốn là vẫn không có thể cầm xuống cái này âm sát, ngươi thì lập tức mang ta một khối chạy." Tôn Kiền nghe xong, lúc này trùng điệp gật gật đầu, liền đội bằng nói, "Được." Tào Hán Vũ không do dự nữa, lập tức nói ra, "Trước cho ta hộ pháp, chờ ta tụ lực." Tôn Kiền đội vàng bảo hộ ở Tào Hán Vũ bốn phía, hai mắt nhìn chằm chằm viên kia ở giữa không trung không ngừng xoay quanh màu trắng bố bóng. Mắt thấy lại một tảng đá lớn bị cuốn lên, mang theo rít lên kích bắn mà đến, Tôn Kiền giận quát một tiếng, quả quyết đưa tay, từng đạo đỏ thấm dấu tay máu đông dương hiện hiện, đón cự thạch kia hung hăng đánh ra. Mà Tào Hán Vũ thì là tại thời khắc này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phía sau hắn tôn này to lớn vô cùng kim cương pháp tướng, giống như thủy triều tối lui, một lần nữa dung nhập hắn thể nội. Thì liền quanh người hắn cái kia mảnh thần thánh mênh mông vật quang, cũng tận số thu liễm, một chút không dư thừa. Toàn bộ đình viện trong nháy mắt lại bị cái kia âm lãnh mà tĩnh mịch hắc ám một lần nữa thôn vệ. Sau đó, Tào Hán Vũ quả quyết khu động thể nội đan điền khí hải bên trong sau cùng hôn nguyên nhất khí. Tất cả năng lượng cũng bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ, hướng về cặp mắt của hắn hội tụ mà đi. Sau một khắc, hắn thể nội cái kia yên lặng võ hồn bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng rung. Một bên Tôn Kiền càng là cảm nhận được rõ ràng một cỗ trước nay chưa có, đủ để khiến linh hồn hắn cũng vì đó run sợ khủng bố uy năng. Ngay tại Tào Hán Vũ cái kia cũng không tính thân hình cao lớn bên trong điên cuồng hội tụ, không khí dường như đều đọc lại, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Đúng lúc này, Tào Hán Vũ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ra ra, tránh ra. Tôn Kiền trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi liền đã dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng về một bên phế tích bỗng nhiên nhào tới. Cũng liền tại hắn bổ nhào cùng một thời gian, chỉ thấy cái kia nhắm mắt tụ lực Tào Hán Vũ, hai mắt đột nhiên vừa mở. Hôn nguyên nhất khí, kim cương nổ mục. Trong chốc lát, hai đạo tráng kiện như là thùng nước, ngưng thực như thần kim khủng bố màu vàng kim trùng sáng, đột nhiên theo Tào Hán Vũ viên kia chừng trong hai mắt, nổ bắn ra mà ra. Đó đã không phải là ánh sáng, mà là thuần túy, ngưng tụ tới cực hạn hủy diệt tính năng lượng hồng lưu. Màu vàng kim trùng sáng trôi đến, không gian cũng vì đó mà mẹo, vô luận là tường đổ, vẫn là chết héo cây cối, hết thảy đều tại chạm đến trong nháy mắt, bị triệt để bốc hơi, lay động vì cho tàn. Viên kia màu trắng bố bóng bất ngờ không đề phòng, bị trong đó một nói màu vàng kim trùng sáng biên giới quét đến một bên. Nó trong nháy mắt thì phát ra một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều thê thảm hơn vô số lần tiếng gào thét, toàn bộ hình cầu phía trên toát ra quần quần khói đen, như là bị nhen lửa gỗ mục, chật vật hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Tào Hán Vũ đông nhiên vừa nghiêng đầu, cái kia hai đạo hủy diệt tính màu vàng kim trùng sáng, càng lại như là thần phạt chi tiên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, cấp tốc quét ngang nửa cái đỉnh viện. Mặt đất bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh, dọc đường hết thảy đều hóa thành hư vô. Cái kia kinh khủng uy năng, nhìn đến vừa mới từ dưới đất bò dậy Tôn Kiền, da đầu từng trận run lên, vai cả linh hồn. Bù a, cái này hắn đương chính là nửa bước võ hoàng có thể dùng ra tới chiêu thức. Chương 963, chính mình người chương 963, chính mình người Tào Hán Vũ cái này kim cương nộ mục đại chiêu uy lực cực kỳ khủng bố, hai đạo màu vàng trùm sáng quét ngang hết thảy, chỗ đến đều là đất khô cằn. Cái kia bô bóng âm sắt cũng là bị cái này kinh khủng uy năng sợ vỡ mật, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mà Tôn Kiền cái kia càng là nuốt ở Tào Hán Vũ sau lưng, chỉ cần Tào Hán Vũ khẽ động hắn thì tranh thủ thời gian vòng sau, miễn cho không cẩn thận bị cái này hai đạo màu vàng chùm sáng cho quét đến. Lúc này hắn cái nào dám đi lên hỗ trợ đi chắn bố bóng âm sát ra. Ngăn chặn vậy liền một sát hai mạng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là gắt gao theo sát Tào Hán Vũ bước chân, đem chính mình nhỏ bé thân thể giấu kín tại vị này Phật môn đại ca mang đến, cái kia như là thần phạt giống như hủy diệt chùm sáng về sau. Bất quá cái này đại chiêu đối với Tào Hán Vũ tới nói tiêu hao đó cũng là cực kỳ khủng bố, mà lại thao túng đích thật là tương đương không thuần thục. Cái kia hai đạo màu vàng chùm sáng đảo qua đi thời điểm một số thời khắc đều là nói lái, cũng không phải là thẳng tắp bằng rời. Bọn chúng tựa như là hai đầu tránh thoát xiềng xích màu vàng kim nộ lòng, thỉnh thoảng giao thoa, thỉnh thoảng tách rời, lấy một loại cuồng bạo mà không có quy luật chút nào có thể nói tư thái, tại mảnh này rách nát trong đình viện, tùy ý phát tiết lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Tào Hán Vũ chỉ cảm giác cặp mắt của mình, phản phất là hai cái sắp nổ tung hỏa lô, nóng rực nhói nhói cảm giác, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đều cho triệt để tiêu hủy. Thật sự là không chống nổi, Tào Hán Vũ thì vội vàng nhắm mắt lại, hỏi: "Ra ra, cái kia âm sát bị ta bắn trúng không có?" Hắn thanh âm, bởi vì thoát lực mà có vẻ hơi suy yếu. Tôn Kiền dò ra nửa cái đầu, nhìn phía xa cái kia tuy nhiên khí tức vẻ ngoài không ít, nhưng vẫn tại điên cuồng chạy trốn màu trắng bố bóng, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Thì quét đến một chút, còn nhảy nhót tương bừng a. Nó hiện tại chính hướng tòa nhà chỗ sâu chạy, tựa như là muốn trốn đi. Tào Hán Vũ đội bằng nói: "Không được, con mắt ta cần nghỉ ngơi một chút." Đều đầy máu. Hắn nhắm chặt hai mắt, máu và nước mắt theo khóe mắt của hắn không bị khống chế trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Tôn Kiền kịp phản ứng về sau, lập tức nâng lên Tào Hán Vũ thì chuẩn đi, không đợi cái kia bố bóng âm sát kịp phản ứng, Tôn Kiền đã mang theo Tào Hán Vũ rời đi tòa nhà. Tào Hán Vũ hiện tại ánh mắt đều không mở ra được, cái kia cố như tê liệt kịch liệt đau nhức, để hắn liền hừ một tiếng khí lực đều nhanh không có. Tôn Kiền thấy thế thì tranh thủ thời gian hỏi: "Tào tiểu hữu, ngươi con mắt này không có sao chứ?" Hắn nhìn lấy Tào Hán Vũ cái kia hai mắt nhắm chặt, cùng khóe mắt còn chưa vết máu khô khốc, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Tào Hán Vũ bội nói: "Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt, chính là ta cái này đại chiêu không thuần thục." Dùng thời điểm dễ dàng ánh mắt xuống huyết, vô cùng đau đớn. Ngươi cái này đều chảy máu a? Hiện tượng bình thường. Tôn Kiền nhìn đến đều có chút hãi hùng khiếp vía, chặn lại nói: "Vậy chúng ta ngày khác tái chiến, trước chữa khỏi vết thương lại nói." Hắn một bên nói, một bên đem thể nội còn thừa không nhiều khí đều rót vào trong hai đùi phía trên, tốc độ lần nữa tăng lên mấy phân. Tranh thủ thời gian mang theo Tào Hán Vũ về phòng nhỏ nghỉ ngơi đi. Âm Sát Thành, Tây Thành, cùng Nam Thành cái kia ồn ào truy đuổi chiến so sánh, nơi đây lộ ra muốn càng thêm âm lãnh cùng tĩnh mịch. Hà Vi Vi lúc này chính cùng lấy gõ mõ cầm canh người Lý Thắng trên đường tuần tra, cũng liền ở cái này trong lúc mấu chốt, đột nhiên chỉ nghe thấy Nam Thành bên kia chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Cái kia từng trận năng lượng va chạm đưa tới bên mình, cùng Xuân Hoa nương nương cái kia mang tính tiêu chí kiểu mị tận xương tiếng cười, cho dù ngăn cách thật xa, vẫn như cũng rõ ràng có thể nghe. Vừa vặn cũng là Xuân Hoa nương nương ngồi tại hoa trong tiệu truy người. Lý Thắng xem xét, tấm kia dại dầu xương gió trên mặt, nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ cười khổ. Hắn dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát, lập tức quay đầu. Đối với bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, thần sắc đạm mạc thiếu nữ nói ra: "Vi Vi, ngươi cái này lịch luyện cơ hội có thể đã tới." Hà Vi Vi nghe xong, nhất thời thì hăng hái: "Ở đâu ở đâu?" Những ngày này nàng cùng Tào Hán Vũ tao ngộ giống như lúc, bởi vì là Trần Nguyên Đô đưa tới người, Lý Thắng vậy khẳng định là không dám để cho Hà Vi Vi chạy lung tung, lại không dám để Hà Vi Vi tiến nhà có ma bên trong tìm âm sát ta. Vị này chính là Trần Tiền Bối tự mình giao xuống khách quý, nếu là thật xảy ra chút cái gì sai lầm, hắn có thể đảm đương không nổi. Cho nên, những ngày này, hắn cũng chỉ có thể giống Tôn Tiền mở dạng, dẫn Hà Vi Vi tại chính mình phụ trách mảnh này khu vực, một lần lại một lần tuần tra, liền một cái âm sát cái bóng đều không để Hà Vi Vi nhìn thấy. Lý Thắng đội vàng thì dẫn Hà Vi Vi đi tìm lạc đàn âm sát, quả thật đúng là không sai, không bao lâu lại gặp phải theo Nam Thành chạy tới âm sát. Đó là một cái toàn thân đen nhánh âm sát, trên thân còn lưu lại cùng với những cái khác âm sát tranh đấu lúc lưu lại vết thương, xem ra hoảng hốt lo sợ, chính chẳng có mục đích tại trên đường phố bay tán loạn. Lý Thắng đang chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên bên tai thì truyền đến thê lương buồn tuyệt tiếng khóc. Tiếng khóc kia dường như đến từ cựu u phía dưới, ẩn chứa vô tận bi thương cùng oán hận, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều cho lồng chụp vào trong. Lý Thắng chỉ cảm thấy trước mắt bốn phía hết thảy đột nhiên đều bị một cỗ đỏ tươi hình ảnh bao phủ, càng kinh khủng chính là Lý Thắng càng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí. Sát khí kia băng lãnh mà sền sệt, như là thực chất đồng dạng, hóa thành vô số song vô hình tay, gắt gao giữ lại hắn linh hồn. Lý Thắng dọa đến người đều ngộng, còn cho là mình bị âm rất cho đánh lén. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu liền phát hiện khủng bố sát khí nơi phát ra cũng là Hà Vi Vi, đồng thời lúc này gì hơi hơi biểu tình kia càng là dữ tợn đáng sợ. Thiếu nữ tấm kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú, giờ phút này đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp, ngũ quan bởi vì cực hạn bi thương mà vặn mèo ở cùng nhau, xem ra tựa như là một thứ từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra ngoài báo thù ác quỷ. Một giây sau, Lý Thắng thì nhìn thấy gì hơi hơi biến mất tại trước mắt của mình, lập tức liền hướng về những cái kia bị sát khí lĩnh vực bao phủ lâm sát giết tới. Thân ảnh của nàng tại đỏ tươi lĩnh vực bên trong như ẩn như hiện, nhanh đến mức chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đừng nói là Lý Thắng ngộng, cái kia vừa mới chạy tới âm sát cũng đều ngộng. Nó bản năng cảm giác được cực hạn nguy hiểm, nhưng làm nó lần theo cái kia cố khí tức kinh khủng nhìn lại lúc, lại chỉ có thấy được một cái ngay tại lên tiếng khóc thảm thương thân ảnh. Ngươi là âm sát hay ta là âm sát nha? Ngươi cái này đoán khí so ta đều còn nặng hơn a. Cái này âm sát bị sát khí lĩnh vực bao phủ về sau cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Âm sát dù sao cũng là đoán niệm cùng chấp niệm biến thành, mà sát ý lĩnh vực bên trong đồng dạng cũng là đoán niệm sâu nặng, đến mức âm sát cảm giác bên trong chỉ còn lại có Lý Thắng, liền xem như gặp được Hà Vi Vi, thậm chí đều không tự chủ được đem Hà Vi Vi trở thành âm sát, cho nên căn bản thì không có bố trí phòng vệ. Tại cảm giác của nó bên trong, cái kia mảnh đỏ tươi lĩnh vực mới giống là chân chính đồng loại, mà cái kia run lẩy bẩy gõ mõ cầm canh người thì là mỹ vị ngon miệng con mồi. Làm gì hơi hơi tới gần âm sát về sau trực tiếp một chỉ hướng về âm sát liền đánh tới, trong nháy mắt liền đem âm sát thân thể trực tiếp đánh ra một cái hố. A a a. Âm sát nhất thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, thế mà rất nhanh liền bị Hà Vi Vi tiếng khóc cho hú tới. Nó kêu thảm, tại mảnh này tràn đầy vô tận buồn tuyệt tiếng khóc lĩnh vực bên trong, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thế mà càng bị dị hơn là cái kia âm sát bị Hà Vi Vi dùng diêm kiến hỉ xuyên thủng vết thương vậy mà bắt đầu tiết lộ ra ngoài như ẩn như hiện màu đen hoàn khí. Cái kia từng sợi hắc khí, phản phất là tìm được kết cục đồng dạng, tranh nhau chen lấn điệu tan vào cái kia mảnh đỏ tươi trong bối cảnh. Hà Vi Vi trong lúc nhất thời khóc đến càng thêm lợi hại, thanh âm so trước đó còn muốn càng thêm thê lương thảm tuyệt. Cái kia mảnh đỏ tươi lĩnh vực, theo hoán khí không ngừng tụ hợp vào, nhan sắc biến đến càng thâm thúy, ẩn chứa trong đó sát ý cùng bị thương, cũng biến thành càng dày đặc. Mà cái kia âm sát hoán khí dường như tìm được một cái chỗ tháo nước đồng dạng bắt đầu không ngừng tuôn ra, bị sát ý lĩnh vực điên cuồng hấp thu. Âm sát chỉ cảm giác chính mình lực lượng chính tại điên cuồng trôi qua, trong lúc nhất thời kinh hoàng vô cùng, chính muốn thời điểm chạy trốn lại phát hiện trên thân cử động càng ngày càng nhiều, lực lượng sói mòn càng lúc càng nhanh. Những cái kia không ngừng bị Hà Vi Vi đánh ra lỗ thủng, liền như là đê đập phía trên tổ kiến, không ngừng mà mở rộng, gia tốc lấy nó sụp đổ. Căn bản trốn không thoát. Cuối cùng, tại một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ tiếng kêu rên bên trong, cái kia âm sát thân thể, triệt để hóa thành thuần túy nhất hoàn khí, bị cái kia mảnh đỏ tươi lĩnh vực cắn nuốt không còn một mảnh. Lý Thắng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia mảnh chậm rãi tán đi tinh hồng lĩnh vực, cùng cái kia vẫn tại thấp giọng nức nở tiểu nữ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Vi Vi. Lý Thắng vừa hô một tiếng cũng cảm giác một đạo đỏ tươi ánh mắt đột nhiên khóa chặt chính mình, trong lúc nhất thời Lý Thắng trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Vi Vi, chính mình người, chính mình người. Chương 964, nhị giai đoạn cuồng bạo chương 964, nhị giai đoạn cuồng bạo tốt tại đi qua Hà Vi Vi không ngừng tu hành về sau, nàng hiện tại rốt cục sẽ không tùy tiện công kích người. Chỉ cần sớm đem đối phương khí tức đặt vào đến chính mình phân biệt phạm vi bên trong liền có thể tự động tránh đi. Đến. Nương theo lấy Hà Vi Vi một tiếng nhỏ không thể nghe thấy bị non, cái kia mảnh bao phủ cả con đường. Phản phất muốn đem thiên địa đều nhuộm thành huyết sắc sát ý lĩnh vực, trong nháy mắt liền giống như thủy triều thối lui. Lý Thắng chỉ cảm thấy bốn phía cái kia cố cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều đóng băng khủng bố sát khí, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái kia hơi thở tại âm lãnh trong hoàn cảnh, ngưng tụ thành một đạo có thể thấy rõ ràng mạch vụ. Mà Hà Vi Vi theo sát lấy liền bắt đầu ngồi xếp bằng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trống trải trên đường phố, lộ ra phá lệ đơn bạc. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào thể nội, cẩn thận cảm thụ được cái kia vi diệu mà lại sâu sắc biến hóa. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình võ hồn, giờ phút này giống như xảy ra kỳ dị nào đó chất biến. Nội thị phía dưới, Hà Vi Vi quả nhiên thấy chính mình võ hồn mặt ngoài, vậy mà bắt đầu quanh quẩn lấy từng sợi như có như không màu đen khí tức. Những hắc khí kia thì giống như là có sinh mệnh, chậm rãi xoay quanh, nhúc đích, mang theo một loại thâm nhập cốt tủy âm lãnh. Thậm chí Hà Vi Vi có thể theo cái kia từng sợi trong hắc khí, cảm nhận được rõ ràng một loại tuyệt vọng, thống khổ, cùng không cam lòng đan vào một chỗ tâm tình rất phức tạp. Hà Vi Vi đột nhiên mở mắt ra, cái kia song thanh tịnh con ngươi chỗ sâu, lóe lên một tia minh ngộ. Nàng trong nháy mắt thì đoán được, hắc khí kia hẳn là từ vô tận chấp niệm cùng căm hận biến thành hoàn khí, mà lại cỗ này hoàn khí có thể lấy cho mình sử dụng, cái kia cùng chính mình có thể quá dự. Dù sao không quản là nàng tu hành môn kia quỷ dị tâm pháp, vẫn là sát ý của nàng lĩnh vực, lực lượng căn nguyên đều cùng bi thương, tuyệt vọng, cùng oán hận những thứ này phụ diện cảm xúc chặt chẽ tương liên. Cái này âm sát thành đối với mình tới nói, quả thực cũng là một mảnh bầu trời ban cho phúc địa a. Nơi này chính là một tòa từ thuần túy hẳn là oán khí chỗ đắp lên mà thành bảo khố. Ta nếu có thể đem những này âm sát thể nội oán khí đều cho đều hấp thu, vậy ta không liền có thể dễ dàng tấn thăng võ hoàng. Phát hiện này, để Hạ Vi Vi trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế kích động cùng khát vọng. Mà một bên Lý Thắng, nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng thiếu nữ, lại là không tự chủ được lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, thậm chí cũng không dám lại tới gần quá Hạ Vi Vi. Dù sao vừa mới một màn kia mang cho hắn rung động cùng kinh dị, thật sự là quá mức mãnh liệt. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Hạ Vi Vi tại vừa mới loại kia trạng thái dưới, đến cùng có còn hay không là một cái bình thường võ giả. Rất giống tẩu hỏa nhập ma. Lý Thắng thậm chí cũng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, Hạ Vi Vi thân phận chân thật căn bản cũng không phải là cái gì chính đạo đệ tử, mà chính là cái nào đó so ma giáo còn muốn càng thêm tà dị, càng thêm kinh khủng truyền thừa giả. Nghĩ hắn Lý Thắng, từng có lúc cũng là tại ma giáo bên trong hung danh hiển hách, trên tay dính đầy máu tươi nhân vật hung ác. Nhưng là hiện tại, hắn tại Hạ Vi Vi trước mặt lại cảm giác mình tựa như là một cái tân binh đảng tử giống như. Ở trong tay của hắn chết mất người, chính hắn đều sớm đã đếm không hết, trên tay tích lũy sát khí, cũng đủ làm cho tầm thường võ giả tâm kinh đảm hẳn. Thế nhưng là hắn cảm giác mình điểm này sát khí cùng Hạ Vi Vi so ra, quả thực cũng là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Hạ Vi Vi trên người tán phát ra, đã không thể đơn giản xưng là sát khí. Đó là một loại càng thêm thuần túy, càng làm gốc hơn nguyên sát ý một loại có thể trong lúc vô hình, liền trực tiếp ăn mòn địch nhân tâm cảnh, vặn vẹo địch nhân cảm giác kinh khủng lực lượng. Lý Thắng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Trần Nguyên Đô tiền bối đến tột cùng là từ cái nào cựu lũ địa ngục chỗ sâu, mới tìm tới như thế một cái sống sờ sờ sát thần. Tuy nhiên Hạ Vi Vi thực lực cảnh giới, bây giờ bất quá chỉ là một cái nửa bước võ hoàng mà thôi. Có thể nàng mang cho Lý Thắng uy hiếp cảm giác, nhưng còn xa so với cái kia thành danh đã lâu võ hoàng cường giả, còn muốn tới càng thêm mãnh liệt, càng thêm chí mạng. Cái này khiến hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời khẩn trương. Ngay lúc này, Hạ Vi Vi đột nhiên mở mắt ra, đôi tròng mắt kia trong trẻo như nước, dường như vừa mới cái kia kinh thiên động địa sát ý, chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nàng quay đầu, nhìn qua Lý Thắng, dùng một loại mang theo một chút chờ đợi ngữ khí nói ra, "Lý gia gia, ngươi xem một chút, xung quanh đây vẫn còn có âm sát không có?" Lý Thắng bị nàng như thế xem xét, đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút lắp bắp nói, "Nên, cần phải còn sẽ có, Nam Thành bên kia nguyên náo lợi hại như vậy, khẳng định có không ít âm sát sẽ chạy đến chúng ta bên này, chúng ta chờ một chút." Hạ Vi Vi nghe vậy, lại là có chút phấn khởi chỗ, đưa ánh mắt về phía đường đi bên cạnh cái kia từng tòa âm khí âm vũ cổ lao trạch viện. Lý Thắng xem xét Hạ Vi Vi địa bộ này, liền biết nàng cái này là chuẩn bị trực tiếp xông vào những cái kia nhà có ma bên trong đi, doa đến hắn đuổi đội mở miệng khuyên can nói, "Vi Vi, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Trong ngôi nhà này âm sát, cùng vừa mới chúng ta ở bên ngoài đụng phải cái kia, đây chính là hoàn toàn không giống. Bọn chúng tại trong địa bàn của mình, thực lực lại so với ở bên ngoài mạnh hơn gấp bội, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, khó giải quyết nhiều lắm." Hạ Vi Vi lại là bình chân như vậy nói ra, "Ta cái này đã có sẵn âm sát, vẫn chờ làm cái gì? Ta lại không đốc, đánh không lại, ta chạy chính là." Lý Thắng trong lúc nhất thời lại là có chút không phản bắt được. Thì Hạ Vi Vi hiện tại triển lộ ra thực lực tới nói, nhà có ma bên trong âm sát thấy nàng khả năng đều phải tránh né mũi nhọn dáng vẻ. Đang khi nói chuyện công phu, Hạ Vi Vi không nói hai lời đã trực tiếp bước chân, đẩy ra bên cạnh một chỗ xem ra càng rách nát tòa nhà cửa lớn, đi thẳng vào. Cái kia phiến dãi dầu xương gió cửa gỗ, phát ra một tiếng rợn người kẹt kẹt âm thanh. Lý Thắng thấy thế, do dự trong chốc lát vẫn là tranh thủ thời gian kiên trì đi theo. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật là lớn nha. Một cái chỉ là nửa bước võ hoàng, thì dám lộ mãng như vậy xông vào cái này nhà có ma bên trong. Không biết sao hiện tại Trần Nguyên Đô đã đem người giao cho mình, Lý Thắng liền xem như không muốn đi vào cũng phải tiến vào. Mà Hạ Vi Vi một cước này bước vào tòa nhà, nhất thời thì cảm nhận được một cỗ so trước đó tại trên đường phố, muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần ngưng trọng oán khí. Cái kia cỗ oán khí, cơ hồ đã hóa thành thực chất, như là sền sệt mực nước, tràn ngập toàn bộ đình viện, để người liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng áp lực. Trong ngôi nhà này âm sát, sát thực so vừa rồi tại trên đường đụng phải cái kia một đầu, muốn cường hành nhiều lắm. A a a. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng dường như có thể xé rách người linh hồn thê lương buồn tuyệt tiếng khóc. Hạ Vi Vi không có chút nào do dự, lại lần nữa thi triển ra sát ý của mình lĩnh vực. Màu đỏ tươi lĩnh vực trong nháy mắt tự trong cơ thể nàng bạo phát, trực tiếp đem mảnh này âm trầm đỉnh viện hóa thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Một bên Lý Thắng quả quyết cùng Hạ Vi Vi giữ một khoảng cách, tránh cho tâm cảnh chịu ảnh hưởng, lại là bộ nói, "Vi Vi, ngươi có thể cẩn thận a." Chỉ thấy Hạ Vi Vi thân ảnh một cái chớp mắt, đã là lần theo cái kia cỗ nồng nặc nhất oán khí nơi phát ra, trực tiếp chạy tòa kia sớm đã đổ sụp hơn phân nửa nhà chính vào tới. Kết quả, cũng liền tại nàng xông đi vào nhoáng một cái thần công phu. Bành! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Lý Thắng thì nhìn thấy Hạ Vi Vi thân ảnh, như là bị một cái vô hình cự thủ cho hung hăng bố chúng, lập tức thì theo cái kia mảnh hắc ám nhà chính phế tích bên trong bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào bên cạnh mình trên mặt đất. Bụi đất bay lên nơi trời, đá vụn văng tứ phía. Lý Thắng dọa đến ra đầu từng trận run lên, ba chân bốn cẳng, đội vàng bọn tới Hạ Vi Vi trước mặt. Hắn nhìn lấy Hạ Vi Vi cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, cuối cùng nói, "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, trong ngôi nhà này âm sát khó đối phó a. Ngươi nhìn ngươi, hết lần này tới lần khác cũng không tin." Vậy mà lúc này thời khắc này Hạ Vi Vi căn bản nghe đều nghe không vào, kêu khóc lại lần nữa xông vào phế tích bên trong, không bao lâu lại bị đánh ra. Lý Thắng trong lúc nhất thời đều không dám tùy ý nhúng tay. Cái này hắn mụ là cao đoàn của a. Hắn cái này địa võ hoàng đều không dám tùy ý nhúng tay. Bởi vì trong ngôi nhà này âm sát tại hắn khu quản hạt bên trong cái kia đích thật là ít có nhân vật hung ác, liền xem như hắn cứng rắn chịu một chút đoán chừng cũng không chịu nổi. Thế mà Hà Vi Vi thậm chí căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, xông đi vào thì cùng âm sát chém giết. Hà Vi Vi chỉ là nửa bước võ hoàng a, căn bản vô pháp thả ý tình huống dưới lại có thể đánh bác. Cái này nhục thể cường độ không phải bình thường ngang ngược a. Thế mà tới tới lui lui mấy chục lần, Hà Vi Vi tình huống đã là vô cùng thê thảm. Thân thể đã lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo không còn hình dáng, tứ chi xương cốt càng là xuất hiện nhiều chỗ đứt gãy. Lý Thắng xem xét cái này âm sát ra tay ác như vậy, lập tức thì muốn mang theo Hà Vi Vi trốn đi, lại không nghĩ lúc này thời điểm, nương theo lấy từng đợt làm cho người dùng mình kèn kẹt âm thanh, Hà Vi Vi cái kia đứt gãy xương cốt lại bắt đầu tự động trở lại vị trí cũ, vặn vẹo thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Trong nháy mắt, nàng liền lại khôi phục bình thường bộ dáng, dường như vừa mới cái kia đủ lấy chí mệnh trọng thương, căn bản cũng không từng phát sinh qua. Lý Thắng mở to hai mắt nhìn, cặp kia đục ngầu nhãn cầu, cơ hồ đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới, trên mặt viết đầy không dám tin. Ngoa tạo, cái này hắn mụ là cái gì khủng bố tới cực điểm khôi phục năng lực? Cái này đều nhanh muốn tắt thở, làm sao đột nhiên liền trực tiếp đẩy máu phục sinh? Mà Hà Vi Vi từ dưới đất chậm rãi sau khi đứng lên, trong miệng nàng cái kia vốn chỉ là buồn tuyệt tiếng khóc, tại thời khắc này biến đến càng thêm thê lương, càng thêm điên cuồng. A a a, cái kia trong thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ, phẫn nộ, cùng bắt đầu. Nương theo lấy Hà Vi Vi cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu rên, Lý Thắng đã nhìn thấy Hà Vi Vi mặt ngoài thân thể dường như có vô số đạo tinh mịn huyết khí theo nàng trong lỗ chân lông cưỡng ép chảy ra. Những cái kia huyết khí tại phía sau của nàng không ngừng mà hội tụ, ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, liền ngưng tụ ra một lưng gù lấy phía sau lưng, mặc lấy một thân cũ nát áo liệm, tóc hai bù xù nữ nhân thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tản ra một cỗ so trong trạch viện âm sát còn muốn càng thêm âm lãnh, càng thêm khí tức kinh khủng. Nhị giai đoạn cuồng bạo hóa. Lý Thắng nhìn lấy đạo thân ảnh kia, cả người đều cứng ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng, không khỏi giật mình kêu lên. Ngoa tạo, pháp thiên tượng khí. Đợi lát nữa, người cái này pháp thiên tượng khí thế nào còn mặc lấy một thân áo liệm đâu? Chương 965, âm sát. Chương 965, âm sát. Lý Thắng nhìn lấy cái kia đạo đống dưng ngưng tụ ra quỷ dị pháp tướng, cả người đều đinh ngay tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong, trống rỗng. Hắn đời này đều chưa thấy qua quỷ dị như vậy tà môn pháp thiên tượng khí. Cái kia pháp tướng không lấy thân thể, dường như thừa nhận thế gian tất cả khó khăn cùng trọng ác. Nó mặc lấy một thân sớm đã phai màu, rách tả tơi áo liệm, góc áo tại âm phong bên trong im lặng đồng đường, giống như là vô thanh chiều một thiên. Một đầu đen nhánh mà tạp nhạp tóc dài, như là đen nhánh thác nước, cực kỳ chặt chẽ che khuất mặt của nó, để người thấy không rõ hắn hạ đến tột cùng là loại nào khuôn mặt. Theo thân ảnh kia phía trên, tản ra một cỗ so cái này trong trạch viện chiếm cứ hơn ngàn năm âm sát, còn muốn càng thêm âm tà, càng thêm làm cho người dùng mình khiếp người khí tức. Theo Hà Vi Vi triệt để tiến nhập nhị giai đoạn, cái kia vốn chỉ là đem đỉnh viện nhuộm thành đỏ tươi sát ý lĩnh vực, nhan sắc tại thời khắc này đột nhiên làm sâu sắc, biến đến sền sệt đến như đồng hóa không ra huyết chỉ, trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắc giống như ngọt bụi tanh. Lĩnh vực bên trong ẩn chứa sát ý cùng oán độc, càng là so trước đó nồng đậm mấy lần không ngừng, cơ hồ phải hóa thành thực chất, ép tới người không thở nổi. A a a. Một tiếng so trước đó thê lương dòng dã 10 lần tiếng kêu khóc, đột nhiên theo Hà Vi Vi trong miệng bộc phát ra, thanh âm kia không lại chỉ là bi thương, càng xen lẫn một loại hủy thiên diệt địa điên cuồng cùng oán độc. Tại cái này chói tai tiếng kêu khóc bên trong, Hà Vi Vi thân ảnh lại một lần nữa theo biến mất tại chỗ. Nàng không có chần chờ chút nào cùng dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, xông về tòa kia đã đổ sụp hơn phân nửa bức bỏ lầu cát. Cũng liền tại nàng cả người đều không nhập cái kia mảnh hắc ám trong nháy mắt, vô số đạo ngưng thực vô cùng nguyệt khí, đột nhiên theo trong khu phế tích kia bộc phát ra. Hiu, hiu, hiu. Nguyệt khí phá không thanh âm bén nhọn mà chói tai, lít nha lít nhít, như là cuồng bạo nhất mưa rào, hướng về bốn phương tám hướng tiến hành không có không khác biệt điên cuồng bắn phá. Lý Thăng sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên bị biến. Hắn nào còn dám có một lát đứng thẳng, bản năng cầu sinh để hắn tư thế cực kỳ chật vật trốn đến một khối sớm đã tàn phá tường đá đằng sau, thả ý ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện đều bị cái này không khác biệt nhuệ khí phong bạo hoàn toàn bao phủ. Đá vụn như là như đạn pháo bốn phía bay loạn, bụi bằng ngập trời mà lên, che đậy ánh mắt. Cứng rắn nền đá mặt, bị sắc bén kia vô cùng nhuệ khí, dễ như trở bàn tay cắt chém ra từng đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh. Chỗ đến, có thể nói là một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ầm ầm. Cái kia nay đã ở trong mưa gió lung lay sắp đổ vứt bỏ lầu cát, tại cái này cuồng bạo vô cùng trùng kích phía dưới, cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, ầm vang sụp đổ. Đầy trời bụi mù, theo lầu cát sụp đổ mà thoáng tán đi. Cái kia một mực giấu kín tại trong lầu các cấm sát, cũng rốt cục tại thời khắc này, hiện ra nó cái kia đáng sợ thân hình. Dường như một đoàn từ vô số vật mèo thân thể cùng thống khổ gương mặt bị cưỡng ép may hợp lại cùng nhau. Mỗi một cái khuôn mặt phía trên biểu lộ, đều vĩnh viễn như ngừng lại trước khi chết cái kia thống khổ nhất cùng tuyệt vọng một khắc. Thế mà, đầu này hung lệ vô cùng âm sát, giờ phút này lại căn bản không để ý tới đi để ý tới Lý Thắng cái này dâu riêng người đứng xem. Nó cái kia vô số song tràn đầy oán độc cùng căm hận ánh mắt, mang theo một tia không cách nào che giấu hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia sau lưng thân ảnh. Chỉ thấy cái kia triệt để cuồng bạo hóa về sau Hà Vi Vi, chính gắt gao dây dưa nó. Phía sau nàng cái kia mặc lấy áo liệm vị dị phát tướng, càng là như ảnh tùy hình, tản ra để âm sát cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố. Đỏ tươi sát ý lĩnh vực, theo nàng di động mà không ngừng mà di động, đem cái kia âm sát vững vàng bao phủ ở bên trong. Mặc cho cái kia âm sát như thế nào chạy trốn, đều thủy chung không cách nào đem thoát khỏi mảy may. Dường như trực tiếp dính tại nó trên thân một dạng. Cái kia âm sát giờ phút này chỉ lo điên cuồng chạy trốn, thậm chí ngay cả mảy may phản kích suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Nếu là lại nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, tại cái kia to lớn khối thịt trên thân thể đã là bị đánh xuyên mấy cái sâu đủ thấy xương lỗ thủng. Từng kia từng sợi màu đen oan khí, chính không bị khống chế theo những cái kia trong lỗ thủng, không ngừng mà tiết lộ ra ngoài. Mà những cái kia tiết lộ ra ngoài oan khí, lại trong nháy mắt bị Hà Vi Vi cái kia huyết sắc sát ý lĩnh vực cho tham lam hấp thu hầu như không còn. Trốn ở tàn phá tường đá phía sau Lý Thắng, thấy cảnh này, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, viết đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này tại hắn quản hạt phạm vi bên trong đều coi là đỉnh tiêm hung lệ âm sát. Vậy mà sợ Hà Vi Vi, nó vậy mà tại hoảng sợ một cái chỉ là nửa bước võ hoàng cảnh giới võ giả. Hà Vi Vi thật sự có thể đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thắng cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, trong nháy mắt lóe lên một tia dứt khoát chi sắc. Hắn không do dự nữa, đột nhiên theo chính mình chỗ ẩn thân thoát ra, thân hình nhanh như quỷ mị, tinh chuẩn nhìn chuẩn cái kia âm sát sắp chạy trốn lộ tuyến, quả quyết lựa chọn xuất thủ. Nghiêng xuống, nhìn đánh, quát to một tiếng, một đạo ngưng luyện vô cùng dày đặc trưởng ấn, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Một trường này, Lý Thắng vẫn chưa yêu cầu xa vời có thể làm bị thương cái kia âm sát, chỉ cầu có thể thoáng ngăn cản cước bộ của nó. Cái kia đạo trưởng ấn vô cùng tinh chuẩn đập vào cái kia âm sát chạy trốn con đường phía trước phía trên, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn kịch liệt năng lượng ba động, nhấc lên từng trận khí lãng. Cái kia âm sát chạy trốn chi thế, quả nhiên là bị bất thình lình một trường, cho sinh sinh ngăn trở một cái chớp mắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này đình trệ, Hà Vi Vi đã đuổi kịp. Nàng cái kia trắng non mảnh khảnh đầu ngón tay, tại thời khắc này đột nhiên đâm một cái, lại một lần nữa không trở ngại chút nào địa động xuyên qua âm sát cái kia to lớn thân thể. Từng kia từng sợi màu đen oan khí, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, theo những cái kia không ngừng tăng nhiều trong lỗ thủng, càng thêm điên cuồng hướng bên ngoài phát tiết. Lập tức, lại bị cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực cho càng thêm tham lam đều thôn vệ. Lý Thắng một kích thành công, không chút nào ham chiến, lập tức thoát ra lùi lại, cùng cái kia kinh khủng vòng chiến, kéo ra đủ có vài chục trượng khoảng cách, thần sắc vô cùng cảnh giác du tẩu tại chiến trường bên dưới. Có hắn theo bên cạnh hiệp trợ, cái kia nguyên bản còn hung hãn vô cùng âm sát, hắn có thể hoạt động không gian thu hẹp, bị tiến một bước không ngừng áp xúc. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng sau cùng diễn dị. Cái kia âm sát triệt để hóa thành thuần túy nhất oán khí năng lượng, đều tụ hợp vào Hà Vi Vi cái kia quỷ dị sát ý lĩnh vực bên trong. Lý Thăng thấy thế, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa định tiến lên nói hai câu nói mang tính hình thức, chúc mừng một chút Hà Vi Vi. Thế mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, lại hoảng sợ vô cùng phát hiện, cái kia giải quyết âm sát về sau Hà Vi Vi, giống như có lẽ đã triệt để giết điên rồi. Nàng cái kia oán độc đôi mắt đống nhiên nhất chuyển, đúng là trực tiếp khóa chặt Lý Thắng. Mà sau lưng cái kia mặc lấy rách dưới áo liệm bị ảnh, càng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở mảnh này bị mái tóc dài đen nóng che đậy âm ảnh phía dưới, lộ ra một đôi kinh khủng hơn đôi mắt. Một cỗ so vừa mới mãnh liệt 100 lần không ngừng, băng lãnh sát ý thấu xương, ầm vang hàng lâm. Lý Thắng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch, trong nháy mắt này đều muốn triệt để đóng băng, doa đến thậm chí cũng không dám nhúc đích. Cũng liền tại Hà Vi Vi sắp khống chế không nổi, đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt. Thân thể của nàng run lên bần bật, cái kia cố điên cuồng bạo ngược tình thế, đúng là bị nàng dùng một loại không cách nào tưởng tượng ý chí lực, cho cứ thế mà đã ngừng lại. Lý Gia Gia, nàng dùng một loại cực kỳ thống khổ mà khàn giọng, dường như đánh bóng giấy tại ma sát thanh âm, khó khăn theo trong cổ họng, gạt ra mấy chữ. Ngươi, mau đi ra. Những thứ này bá khí, ngay tại ảnh hưởng ta phải cần một khoảng thời gian. Đến luyện hóa. Thoáng chớp mắt, đã vượt qua dòng dã 2 ngày. Lý Thắng đứng tại tòa kia sớm đã hóa thành phế tích trạch cửa sân, một trái tim bất ổn, làm sao cũng không bỏ xuống được tới. Cái này 2 ngày bên trong trạch từ một mực loáng thoáng truyền đến tiếng khóc lóc. Hắn trung quy là không có thể chịu ở trong lòng cái kia phần lo lắng cùng hiếu kỳ, rón rén tiến tới trạch viện trước cửa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, lén lén đi đến đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia mảnh hóa thành phế tích trong đình viện, Hà Vi Vi chính một thân một mình, như cùng một cái đã mất đi hồn phách du hồn đồng dạng, chẳng có mục đích du đãng. Cước bộ của nàng phù phiếm, thần sắc chết lặng, trong miệng còn phát ra từng đợt như có như không, tràn đầy vô tận bi thương tiếng khóc lóc. Tình cảnh này, đem Lý Thắng nhìn đến một mặt một bức. Ngoa tào, đừng không phải ngươi thành âm sát ta. Chương 966, tình huống bình thường chương 966, tình huống bình thường Lý Thắng cẩn thận từng ly từng tí tiến tới khe cửa bên cạnh, vội vàng kêu gọi. Vi Vi, ta là Lý Gia Gia a. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn thanh âm tại cái này tĩnh mịch trong đình viện, lộ ra như thế yếu ớt, dường như vừa ra khỏi miệng, liền bị cái kia đậm đến tan không ra âm lành oan khí cho sinh sinh thôn phệ. Thế mà, phế tích bên trong cái kia cô tịch thân ảnh, đối với hắn cái kia tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ kêu gọi, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Hà Vi Vi vẫn như cũ như cùng một cái bị rút đi 3 hồn 7 vía tượng gỗ, nện bước cứng ngắc mà phủ phía bước chân. Nàng ở mảnh này hiện đầy đá vụn cùng gạch ngói vụn phế tích trong đống, chẳng có mục đích chỗ, một vòng tiếp lấy một vòng chỗ, không biết mệt mỏi du đãng. Cái kia áp lực đến cực hạn, lại tràn đầy vô tận bi thương tiếng khóc lóc, liền như là cái này âm sắt thành bên trong không bao giờ ngừng nghỉ thấu xương âm phong. Lý Thắng gặp Hà Vi Vi không có phản ứng, liên tiếp lại lôi kéo cúng họng, hô mấy âm thanh. Mỗi một âm thanh đều so trước một tiếng càng thêm vang dội, càng thêm vội vàng. Có thể cái kia tại phế tích bên trong du đãng trắng bệnh thân ảnh, từ đầu đến cuối đều không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Xong, Lý Thắng trong đầu ông một tiếng, dường như bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Cái này là thật hết con bê. Tốt tốt một cái thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng giao cho trên tay hắn kết quả biến thành dạng này, cái này nếu để cho vị kia thủ đoạn thông thiên Trần Tiền Bối biết, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng vậy sẽ là kinh khủng bực nào hậu quả. Lý Thắng cả người lại cũng không đoái hoài tới cái khác, đột nhiên vừa nghiêng đầu, thì hướng về Nam Thành phương hướng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mất mạng chạy như điên. Âm u mà rách nát đường đi, tại dưới chân hắn nhanh chóng lùi lại. Lúc này quỷ dị như vậy cùng cực tình huống, chính hắn là khẳng định xử lý không được nữa. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là đi tìm chính mình lão hỏa kế Tôn Kiền, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Mà giờ này khắc này, Âm Sát Thành, Nam Thành, Tôn Kiền chính là một mặt không cách nào che giấu vẻ nhức nhối, đem chính mình áp đáy hòm chân quý đủ đã mấy trăm năm lâu các loại liệu thương đang dược, cùng không cần tiền giống như, một bình tiếp lấy một bình ra bên ngoài móc. Những cái kia trong bình ngọc, chứa được lấy từng biển tỏa ra ánh sáng lung linh, đan hương bốn phía linh đan, tùy tiện xuất ra đi một viên, đều đủ để tại bên ngoài gây nên vô số võ giả điên cuồng huyết chiến. Tào Hán Vũ thì là không tim không phổi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tư thái phóng khoáng, tùy tiện. Hắn tiện tay nắm qua những cái kia vô cùng chân quý đan dược, nhìn cũng không nhìn, chính là một nắm lớn hướng trong miệng của mình nhét. Rắc, rắc. Cái kia thanh thúy làm cho người khác tan nát cõi lòng nhấm nuốt âm thanh, tại căn này an tĩnh quá phận trong phòng nhỏ, lộ ra phá lệ rõ ràng, phá lệ chói tai. Tôn Kiền nhìn lấy tình cảnh này, cái kia trương phủ đầy tuế nguyệt nếp bốn mặt mò, bắp thịt trên mặt đều tại không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Hắn cảm thấy minh tâm, ngay tại một giọt hướng xuống chảy máu, lại cảm thấy dị thường không hợp thói thường. Tào Hán Vũ cặp mắt kia, ngay tại trước một khắc, còn cùng hai cái không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu ra lỗ thủng giống như, không ngừng chảy máu, bộ dáng kia nhìn lấy đều khiến người ta cảm thấy hai đến hoảng. Có thể kết quả đây, lúc này mới đã ăn bao nhiêu đan dược, trước sau cùng nhau, thậm chí đều vẫn chưa tới mấy cái phút. Cặp kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ ánh mắt, vậy mà liền đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, lại lần nữa biến đến thần quang trong trẻo, tinh khí hết đủ, nơi nào còn có nửa điểm nhận qua thương bộ dáng. Kinh khủng như vậy đến không có chút nào tính người khôi phục lực, quả thực so với cái kia lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà lấy xương đỉnh tiêm yêu thú, còn muốn tới càng thêm biến thái, càng thêm kinh khủng a. Ngay tại Tôn Kiền trong lòng một bên tích huyết, một bên điên cuồng đoán thầm không thôi thời điểm. Phòng nhỏ cái kia phiến vốn là rách tả tơi cửa gỗ, bị người phịch một tiếng từ bên ngoài cứ thế mà đem phá ra. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Lý Thăng tấm kia viết đầy hoảng sợ cùng hốt hoảng mặt mò, xuất hiện ở cửa. Lao Tôn, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tôn Kiền cùng ngay tại ăn liên tục đan dược Tào Hán Vũ, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Còn không đợi Tôn Kiền mở miệng hỏi thăm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Lý Thắng cũng đã lảo đảo, ba chân bốn cẳng vào. Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên nói năng lộn xộn chỗ, đem Hà Vi Vi bên kia phát sinh quỷ dị tình huống, cho một mạch toàn bộ nói ra. Tôn Kiền sau khi nghe xong, tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh mặt mò, cũng theo trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Ngược lại là An An ổn ổn ngồi ở một bên Tào Hán Vũ, tại nghe đến Lý Thắng cái kia phiên hoảng sợ muôn dạng miêu tả về sau, lại là đổi đội khoát khoát tay. A, ngữ khí của hắn bình thản đến tựa như là đang đàm luận hôm nay khí trời. Không có việc gì, không có việc gì, tình huống bình thường. Hắn một bên phong khinh vân đạm nói lấy, còn một bên cực kỳ tự nhiên, thuận tay lại từ Tôn Kiền trong bình bắt một nắm lớn đang dược, tiện tay ném vào trong miệng. Rắc, rắc, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh lại lần nữa vang lên. Lý Thắng cái kia hoảng hốt lo sợ biểu lộ, trong nháy mắt sững sờ. Chính, bình thường. Hai chữ này, cơ hồ là theo hắn trong kẽ răng, từng cái gạt ra. Cái này hắn nương đều biến thành âm sát, đầy sân bay tới bay lui, còn gọi bình thường. Không kỳ bay a. Ta Lục tỷ không có việc gì cũng tung bay a. Nàng con khóc a. Nàng chỉ cần tu hành liền sẽ khóc, khóc đến càng thảm, nói rõ tu luyện được càng đầu nhập, bình thường, thoải mái tinh thần. Tào Hán Vũ lại là tập mãi thành thói quen, dường như cái này căn bản cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Bình thường, không cần lo lắng. Nàng đoán chừng cũng là cảm xúc còn không có chậm tới, có chút thượng đầu. Ngươi để cho nàng bản thân ở bên trong đợi mấy ngày, chờ chính nàng cái gì thời điểm chậm đến đây, liền không sao. Lý Thắng cùng Tôn Tiền hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, nửa tin nửa ngờ Lý Thắng, tại không có cái khác biện pháp gì tình huống phía dưới, vẫn là lựa chọn nghe theo Tào Hán Vũ cái kia nghe hoang đường tuyệt luân đề nghị. Hắn mang một viên lòng thấp thỏm bất an, lại lần nữa về tới Tây Thành. Hắn ngay tại cái kia trạch viện bên ngoài, như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lòng nóng như lửa đốt lại đợi chừng ba ngày. Cái này ba ngày ba đêm bên trong, tòa kia bỏ hoang trong trạch viện, thê lương mà buồn tuyệt tiếng khóc, chưa bao giờ có một lát ngừng. Thanh âm kia, dường như từng cây vô hình cương châm, một chút lại một chút chỗ, lặp đi lặp lại ghim Lý Thắng cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Ngay tại Lý Thắng gần như sắp muốn bị tra tấn đến triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị liều lĩnh, lại đi tìm Tôn Kiền thương lượng đối sách thời điểm. Kẹt kẹt. Một tiếng rất nhỏ lại cực kỳ rõ ràng tiếng vang, đột ngột vang lên. Cái kia phiến bị hắn nhìn chằm chằm dòng dã ba ngày, đóng chặt mấy ngày cổng lớn, chậm rãi bị người từ bên trong cho đẩy ra. Lý Thắng đông nhiên vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Hà Vi Vi tấm kia thanh tú bên trong, lại mang theo lấy một tia không cách nào che giấu mệt mỏi mặt, xuất hiện ở cửa. Cái kia viên thật cao treo vài ngày, có thụ dày vào tâm, cuối cùng là bịch một tiếng, nặng nề mà trở xuống tại hiện trường. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút phát run, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: "Vi Vi, ngươi không sao?" Hà Vi Vi nhìn lấy hắn bộ kia hốc mắt đỏ bừng, nhanh muốn khóc lên biểu lộ, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhẹ nhàng méo một chút đầu của mình. "Không có việc gì a. Lý Gia Gia, ta không phải đã sớm nói cho ngươi nha, ta muốn ở bên trong luyện hóa ma khí, cần một chút thời gian." Lý Thắng nghe vậy, chỉ cảm thấy ở ngực một trận bị đè nén, kém chút không có một hơi cóng đi qua. "Ta, ta mấy ngày nay nhìn ngươi cùng cái thật âm sát giống như, một mực tại cái kia trong trạch tử bay tới bay lui du đãng. Ta cái này linh hồn nhỏ bé đều nhanh muốn cho ngươi hoảng sợ hết rồi. Hà Vi Vi nghe nói như thế, mới chợt hiểu ra, tấm kia hơi có vẻ mặt tái nhợt phía trên, cũng nổi lên một vẻ ngượng ngùng thần sắc, có chút ngại ngùng giải thích nói, "Hả, ngươi nói cái kia à? Đó là bởi vì ta luyện hóa oán khí thời điểm, vì không bị oán khí trái lại ăn mòn tâm trí, nhất định phải một mực duy trì lấy sát ý lĩnh vực mở ra trạng thái. Cho nên, ta mới không thể không ở bên trong đi thẳng động, bảo trì thanh tỉnh." Lý Thắng nghe xong, "Không phải, ngươi quản gọi là thanh tỉnh a? Ta thấy thế nào đều giống như tẩu hỏa nhập ma a." Chương 967, hạ thủ như thế hung ác. Chương 967, hạ thủ như thế hung ác. Âm sát thành bên trong phát sinh hết thảy, Tô Dương tự nhiên là không biết chút nào. Hắn giờ phút này, chính bản thân chỗ một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Âu Châu đại lục chỗ sâu, một chỗ bị thế nhân quên cổ lao sơn mạch. Quanh năm không rời sương mù dày đặc, như là màu xám thiên nga nhung màn sân khấu, đem mảnh này khu vực cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tô Dương thân ảnh, tại tầm nhìn không đủ 3 mét trong sương mù dày đặc lướt qua, cước bộ vô thanh, dường như cùng mảnh này mông lung thế giới hòa thành một thể. Bốn phía là sớm đã chết héo, hình thái vặn vẹo cổ lão cây cối, bọn chúng thân cảnh như là dễ rủi lấy rồi hướng lên bầu trời quỷ trảo, treo ước nhẹp dê. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng ẩm ướt hỗn hợp kỳ dị mùi vị, cùng một loại càng thêm thâm thúy, nguồn gốc từ tại nhiệt vật năng lượng ba động. Tô Dương lần theo cái kia cỗ ba động chỉ dẫn, không nhanh không chậm, một đường hướng về phía trước. Không biết được đi được bao lâu, phía trước vũ khí tựa hồ biến đến mỏng manh một số, một mảnh hình dáng mơ hồ cổ đại di tích, như ẩn như hiện. Đứt gãy thạch trụ, đổ sụp thân điện, trải rộng tuế nguyệt vết khắc. Cũng ngay ở chỗ này, cái kia cỗ nhiệt vật năng lượng ba động đạt đến đỉnh phong. Tô Dương bước chân có chút dừng lại, cảm giác như thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như trải rộng ra, trong nháy mắt liền bắt được một cái dấu ở hiện thực duy trì phía dưới không gian độc lập. Ý thế giới. Hắn không có chút nào do dự, tâm niệm nhất động, bốn phía cảnh vật tựa như cùng bị đầu nhập cục đá mặt nước, tạo nên từng vòng vô hình gợn sóng. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Sương mù dày đặc tan hết, thay vào đó là một mảnh càng thêm cổ lão, lại cũng càng thêm rõ ràng phế tích. To lớn hòn đá đắp lên mà thành kiến trúc thi thể, tản ra thê lương mà hùng hồn khí tức. Bầu trời là vĩnh hằng mông mông bụi bụi, không có nhật nguyệt tinh thần. Thế mà, Tô Dương vừa mới đứng vững thân hình, một cỗ sắc bén cùng cực sắc ý, liền không có dấu hiệu nào theo phía sau đánh tới. Hô, mang theo một trận trầm trọng sức gió tiếng xé gió, thẳng đến hắn phần gáy. Tô Dương thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, hướng về sau nhẹ nhàng một dự. Keng, một tiếng điếc hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm, ầm vang nổ vang. Cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía đột nhiên khuyết tán ra đến, đem trên mặt đất thật dày bụi đất cùng đá vụn đều tung bay. Tô Dương vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào. Phía sau của hắn, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, chính hai tay nắm chặt lấy một thanh cánh cửa rộng cự kiếm, đã dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao hướng về phía trước chém thẳng. Thanh cự kiếm kia trên thân kiếm, hiện đầy phức tạp mà phong cách cổ xưa phù văn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hiển nhiên không là phàm phẩm. Thế mà, cái này đủ để mở núi phá đá một kích, lại bị Tô Dương cái kia xem ra thường thường không có gì lạ bàn tay, cho hời hợt cách cả lại. Tên nam tử kia trên mặt, viết đầy không cách nào tin kinh hãi. Hắn đang tự hào nhất lực lượng, ở trước mặt đối phương, lại như cùng hài đồng chơi đùa đồng dạng, không có tạo thành hiệu quả gì. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, đối phương chỉ dùng một cái tay vậy mà liền chặn hắn cự kiếm. Hơ a a a. Nam tử phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, cái kia đầu trần trụi bên ngoài màu đen cánh tay phải, bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, gân xanh giống như là cầu long nổi lên. Một cố càng thêm lực lượng cùng bạo, theo hắn thể nội ẩm vang bạo phát. Hắn huy động cự kiếm, thế công biến đến càng hung mãnh, kiếm quang hắc hắc, mang theo liên tiếp tàn ảnh, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Tô Dương quanh thân yếu hại, điên cuồng chém thẳng mà đi. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa rơi tiếng va đập, tại mảnh này tĩnh mịch phế tích bên trong, không ngừng tiếng vọng. Mặc cho đối phương thế công như thế nào sắc bén, như thế nào cuồng bạo, Tô Dương bước chân, nhưng thủy chung chưa từng di động nửa phần. Hắn thể nội hóa kình cùng bên ngoài thân cương ý giống như một đạo nhìn không thấy tuyệt đối hàng rào, đem tất cả đánh tới công kích đều tiêu trừ ở vô hình. Mắt nhìn đối phương khí tức đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịn, Tô Dương cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta không có ý. Vì cam đoan Tô Dương đến đón lấy đi hướng cái khác vụ giới không lại bởi vì câu thông vấn đề mà làm phức tạp, An Tiên Sinh đặc biệt đem cái môn này ngôn ngữ thông qua một loại nào đó ký ức thuật truyền thụ cho Tô Dương. Hiện tại Tô Dương dùng chính là vụ tộc thông dụng ngữ luôn, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi thăm đường mà thôi. Cái kia nam tử cầm kiếm động tác đống nhiên cứng đờ, trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, thở hổn hển, cảnh giác quát nói, ngoại nhân, không cho phép tiến vào nơi đây, lập tức rời đi nơi này. Tô Dương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, đem đón đỡ lấy cự kiếm bàn tay, chậm rãi thu hồi lại. Không cần lo lắng, nghiệt vật còn không cách nào ăn mòn ta. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một phong đặc thù bức thư. Mặt khác, ta có một phong thư, muốn chuyển giao cho tộc trưởng của các ngươi, là đến từ chớ lẻn tộc cảm bờ rổ tu tư tiên sinh. Nghe được cảm bờ rổ si ủ cái tên này, nam tử kia đồng tử đống nhiên co rụt lại. Trên mặt hắn địch ý giảm xuống, thay vào đó là một vẻ thật sâu nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ nhận lấy lá thư này. Ánh mắt rơi vào phòng trên ra. Phía trên kia dùng vụ tộc đặc hữu văn tự, rõ ràng biết người nhận thư tục danh. Hắn trầm mặc một lát, đem tin một lần nữa giao trả lại cho Tô Dương, chuôi này to lớn cánh cửa kiếm cũng biến mất theo không thấy. "Vậy ngươi, đi theo ta." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ cứng nhắc, thế nhưng cố tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, cuối cùng là tiêu tán không ít. Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tộc trưởng. Tô Dương khẽ bước cằm, đi theo phía sau của hắn. Xưng hô như thế nào? A Thái. Ta gọi Tô Dương. Tô Dương gặp A Thái thái độ so sánh lạnh lùng, tựa hồ không nguyện ý phản ứng đến hắn, cũng tịnh không để ý trước đó Tô Dương đã theo An Tiên Sinh trong miệng biết được cái này gọi là Ban Tiếp Lan tộc vụ tộc chi hệ. Vụ tộc tu hành hệ thống ra đời rất nhiều lưu phái. Ban Tiếp Lan tộc là vụ tộc bên trong là chuyên tinh tại cận chiến ma pháp ma kiếm sĩ lưu phái. Chớ Lẹn tộc thì là vụ tộc bên trong người ngâm thơ dòng lưu phái. Đã từ nghiệt vật còn chưa xâm lấn thời điểm, Chớ Lẹn tộc thì thường xuyên đi cái khác vụ tộc bề ngoài diễn ca kịch cùng đọc diễn cảm thơ ca, cho nên cùng cái khác vụ tộc giao lưu rất nhiều. Mà Ban Tiếp Lan tộc vì ngăn chặn nghiệt vật, lựa chọn một loại khác hoàn toàn khác biệt phương thức. Tô Dương ánh mắt không khỏi liếc nhìn A Thái màu đen cánh tay phải, có thể mơ hồ cảm nhận được màu đen trên cánh tay phải phát ra cùng nghiệt vật đồng căn đồng nguyên năng lượng ba độ. Đây chính là Ban Tiếp Lan tộc lựa chọn phương thức, một loại đem nghiệt vật lực lượng cưỡng ép cắt chém thành vô số phần về sau phân tán đến mỗi cái tộc nhân trên thân đặc thù cấm chú. Trình độ nhất định có thể cường hóa chính mình lực lượng, nhưng tương tự cũng phải bị vô tận tra tấn, thẳng đến bị triệt để ăn mòn, biến thành quái vật, sau đó lại có mới đản sinh tộc nhân kế thừa cầm chú. Chỉ cần Ban Tiếp Lan tộc không ngừng sinh sôi, liền có thể cam đoan cái này đặc thù cầm chú một mực có hiệu lực. Hai người một trước một sau, đi xuyên qua cổ lão mà rách nát phế tích bên trong. Càng là đi vào trong, bốn phía kiến trúc thì càng hoàn chỉnh, hiển nhiên, nơi này mới là tộc quần chân chính hạch tâm khu vực. Đúng lúc này, một trận làm người sợ hãi trầm thấp tiếng gầm gừ, đột nhiên từ nơi không xa một tòa đổ sụp một nửa trong điện phủ truyền ra. A Thái sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Là nghiệt thú. Chỉ thấy một đầu hình thể giống như núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh giáp xác, mọc ra sáu đầu giữ tợn chân quái vật, theo trong bóng tối vọt mạnh mà ra. Nó trên thân tản ra nồng nặc tan không ra nghiệt vật khí tức, từng đôi đỏ tươi phục trong mắt, tràn đầy hỗn loạn cùng khát máu điên cuồng. Điều này hiển nhiên là một đầu bị nghiệt vật lực lượng triệt để ăn mòn tâm trí bản thổ hung thú. A Thái trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn không nói hai lời, trôi này cánh cửa cự kiếm lại lần nữa xuất hiện tại trong tay, đen nhánh cánh tay phải bên trên màu đen lực lượng phi tốc lan tràn. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn toàn lực nhất chiến. Thế mà, không đợi hắn xông đi lên, bên cạnh hắn Tô Dương lại là trước một bước, chậm rãi giơ lên cái kia một mực cắm trong túi tay phải. "Giao cho ta đi. Sử dụng sức mạnh quá nhiều đối với các ngươi ăn mòn sẽ nghiêm trọng hơn." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một đạo sáng chói đến cực hạn màu vàng kim quang huy, đột nhiên tự Tô Dương cánh tay phải bên trên bộc phát ra. Pha trộn cùng theo đó hiện lên. Hỗn độn kim cương tí, thả ý hình thái, không dư thừa chút nào động tác. Tô Dương chỉ là hướng về phía đầu kia gào thét mà đến nghiệt thú, cách không một quyền bung ra. "Ông không gian dường như đều dưới một quyền này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Sau một khắc, cái kia nhìn như hung hãn vô cùng nghiệt thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể cao lớn liền tại tiếp xúc đến luồng năng lượng màu vàng nóng kia hồng lưu trong nháy mắt bị triệt để phân giải bốc hơi, liền mảy may cặn bã đều không có lưu lại, cứ như vậy sạch sẽ chỗ hóa thành cho bụi. Một trận gió nhẹ thổi qua, tiêu tán thành vô hình. Bốn phía lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. A Thái cả người đều cứng ngay tại chỗ, hắn giơ cao lên cự kiếm, duy trì sắp về phía trước trùng phong tư thế, trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại nhìn vái vật giống như ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tô Dương. Cái này xem ra hảo hoa phong nhã, nói chuyện ôn hòa ra hỏa, hạ thủ sao có thể như thế hung ác? Một quyền liền trực tiếp đem nghiệt thú cho đánh thành bụi. Chương 968, chợ lẻn tộc. Chương 968, chợ lẻn tộc. A Thái cả người đều cứng ngay tại chỗ. Cái kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoảng sợ. Đôi mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Dương cái kia chậm rãi thu hồi, cũng không một chút vết thương nằm đấm, hầu kết không bị khống chế trên dưới bông núc ních qua một cái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này là bực nào không thể tưởng tượng, hạng gì không giảng đạo lý kinh khủng lực lượng. Thế mà Tô Dương dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, quay đầu nhìn phía A Thái ngữ khí bình tĩnh nói, không cần thiết vì thế lãng phí thời gian. Tiếp tục đi. A. Nha. Tốt, tốt. A Thái như là bị kinh sét đánh trúng, đột nhiên một cái giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút luống cuống tay chân đem thanh cự kiếm kia một lần nữa hóa thành màu đen lưu quang, thu hồi cánh tay của mình bên trong, nhìn hướng Tô Dương ánh mắt, đã theo lúc đầu cảnh giác cùng ý, triệt triệt để chuyển biến thành kính sợ cùng. Một tia không cách nào che giấu hoảng sợ. Hắn có dám lại chậm trễ chút nào, vội vàng tại phía trước dẫn đường, cước bộ đều so trước đó phải nhanh hơn mấy phần. Chỉ là viên kia bởi vì quá độ chấn kinh mà nhảy lên kịch liệt trái tim, lại chậm chạp không cách nào bình phục lại. Cái này nam nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Chờ lẹn tộc cả mở rồ xỉ hủ, hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng nghe trong tộc các trưởng bối nhắc qua, đó là chờ lẹn tộc mấy trăm năm khó gặp thiên tài, thực lực thâm bất khả chắc. Gần với đại thi sĩ Ân Đạt tiên sinh. Có thể cái này nam nhân, xem ra so ả mở rồ xỉ hủ còn muốn trẻ tuổi, hắn thực lực cũng đã khủng bố đến tình trạng như thế. Một đường lên, bầu không khí biến đến có chút vi diệu trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Tô Dương dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh. Giống vừa mới loại đồ vật này, nơi này rất nhiều sao? A Thái nghe vậy, cái kia căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút, hắn một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía trong sương mù dày đặc động tĩnh, một bên trầm giọng hồi đáp, rất nhiều. Những thứ này nghiệt thú, nguyên bản cũng chỉ là trong cánh rừng rậm này bình thường nhất giá thú, nhưng là tại nghiệt vật thời gian dài ăn mòn ở dưới, tâm trí của bọn nó sẽ bị bóp méo, nhục thể cũng sẽ phát sinh cơ biến đến mức dị thường khát máu cùng cuồng bạo. Bọn chúng là chúng ta chủ yếu nhất địch nhân một trong. Tô Dương khẽ bước cằm, hai người xuyên qua một mảnh tản ra mục nát khí tức đầm lầy điện. A Thái chỉ nơi xa, có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng to lớn hắc ảnh nói ra. Xuyên qua phía trước cái kia mảnh tiêu rên bãi đá, cũng nhanh đến chúng ta làng xóm. Có điều, chỗ đó so vừa mới nguy hiểm hơn, nghĩ lại lấy một loại càng thêm khó chơi nhiệt linh, bọn chúng không có thực thể, tự ý giải tinh thần công kích, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn lúc nói lời này, vô ý thức lại liếc mắt nhìn Tô Dương. Thế mà, Tô Dương trên mặt vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ, dường như nguy hiểm hai chữ này, với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại tại trong từ điển. Ngay tại hai người sắp bước vào cái kia mảnh quái thạch đá lởm chởm bãi đá khu vực lúc, Tô Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Thế nào? A Thái trong lòng căng thẳng, lập tức bày ra phòng ngự tư thái. Tô Dương lại không có trả lời hắn, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng sương mù dày đặc, nhìn phía bãi đá chỗ sâu, lạnh nhạt nói, tránh khỏi phiền toái. Chính nó đi ra. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một trận khiến người da đầu tê dại, dường như vô số oan hồn tại đồng thời rít lên quỷ dị thanh âm, đột nhiên theo bãi đá chỗ sâu của tới. Thanh âm kia mang theo một loại có thể trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ, ăn mòn linh hồn quỷ dị lực lượng. A Thái chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện vô số huyết tinh mà vừa kinh khủng huyết tượng, một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cảm giác, để hắn suýt nữa liền muốn quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng cắn chốt lưỡi, đau đớn kịch liệt để hắn khôi phục chỉ chốc lát thư thái, đang chuẩn bị thôi động thể nội lực lượng tiến hành ngăn cản. Thế mà hắn lại kinh hãi phát hiện, cái kia cố đủ để cho hắn vị này thần kinh bách chiến ma kiếm sĩ đều tâm thần thất thủ khủng bố âm ba, tại lan truyền đến Tô Dương trước người phạm vi ba thứ lúc, tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, lặng yên không một tiếng động tiêu trừ ở vô hình. Tô Dương cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho sóng âm tiết như thế nào tàn phá bừa bãi, liền góc áo cũng không từng gợi lên mảy may. Hắn nhìn lấy bãi đá chỗ sâu, đoàn kia từ vô số vạn bẹo kêu rên hơi mở gương mặt tạo thành, chính đang nhanh chóng tới gần sương mù màu đen đoàn, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhữ một chút. So vi vi khóc lên động tĩnh nhỏ hơn nhiều. Hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, đối với đoàn hắc vụ kia, lăng không một nắm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có sáng chói quang hoa chói mắt. Chỉ thấy đoàn kia nguyên bản còn khí thế hung hăng, mắt thấy là phải xông ra bãi đá sương mù màu đen đoàn, dường như bị một cái nhìn không thấy cự thủ cho nắm lấy cổ. Nó cái kia từ vô số gương mặt tạo thành thân thể, bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, dãy rủa, phát ra càng thê thảm hơn, nhưng lại tràn đầy hoảng sợ vô thanh gào rú. Sau một khắc, ầm, một tiếng vang nhỏ, như là bóp nát một cái chín muồi quả mọng. Đoàn kia để A Thái như lâm đại địch vô hình nghiệt bật, cứ như vậy ở giữa không trung, bị cứ thế mà bóp nát, hóa thành lấm ta lấm tấm màu đen vụn ánh sáng, chậm rãi tiêu tán tại trong sương mù dày đặc. Toàn bộ thế giới lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. A Thái hà to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ đều nói không nên lời. Hắn nhìn lấy Tô Dương bộ kia vẻ mặt bình thản, trong lòng cái kia sau cùng một tia thân làm bản thổ cường giả kiêu ngạo bị đánh đến vỡ nát. Con đường sau đó chỉnh, A Thái đối Tô Dương thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Tô tiên sinh, ngài đến từ Hà Phương. Ngài loại này gương mặt để cho ta cảm thấy dị thường lạ lẫm. Đông Phương, Hoa Hạ. A Thái hơi nghi hoặc một chút, rất địa phương xa lạ bên kia cũng giống như chúng ta sử dụng ma pháp à? Tô Dương cười lắc đầu, không giống nhau, chúng ta bên kia là võ đạo tu hành hệ thống, chú trọng hơn tại cá nhân nhục thể cùng ý chí tu hành, trong miệng các ngươi ma pháp tại chúng ta cái kia xưng là ý, chỉ có làm nhục thể cùng ý chí độ cao kết hợp thời điểm, chúng ta mới có thể thử nghiệm đi sử dụng ý lực lượng. A Thái vội vàng nói, cái kia, vậy cùng ta nhóm trợ lẹn tộc tu hành phương thức có chút tương tự. Tô Dương trừng mắt nhìn, không có tốt ý tứ nói các ngươi trợ lẹn tộc nhục thể cường độ nhiều nhất cũng liền bát cựu phẩm dáng vẻ. Các ngươi không sử dụng ý tình huống dưới, đơn thuần cận chiến đơn đấu năng lực, tam trung rất nhiều học sinh đều có thể cùng các ngươi chia 5 năm. Cái này muốn là những cái kia thiên tài học sinh, cái kia có thể đem các ngươi nhấn tại trên mặt đất ma sát. Rất nhanh, một tòa xây dựng ở to lớn ngọn núi sườn đồi phía trên kỳ dị thôn xóm xuất hiện ở hai người trước mắt. Toàn bộ thôn xóm đều là từ to lớn hòn đá lũy thế mà thành, phòng ốc phong cách thô kệch mà kiên cố, từng đạo cầu treo kết nối lấy khác biệt sườn đồi bình đài, giống như một tòa thiên không chi thành. Tại thôn xóm lối vào chỗ, mấy tên đồng dạng cánh tay bảy biện ra quỷ dị màu đen lính gác, khi nhìn đến A Thái mang theo một người xa lạ khi trở về, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, trong tay ma kiếm đồng loạt nhắm ngay Tô Dương. Cầm đầu một tên lính gác nghiêm nghị quát nói: "A Thái, hắn là ai?" "Chính mình người, là người một nhà." A Thái liền vội vàng tiến lên, ngăn tại Tô Dương cùng lính gác ở giữa, đại giải thích do nói: "Vị này tiên sinh là trợ lẹn tộc bằng hữu, có trọng yếu bức thư muốn đích thân giao cho tộc trưởng." "Trợ lẹn tộc?" Lũ lính gác nghe vậy, trên mặt địch ý giảm xuống, nhưng nhìn hướng Tô Dương trong ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. Dù sao, Tô Dương trên thân không có bọn hắn nhất tộc cái kia mang tính tiêu chí đen cánh tay. Chỉ ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có đen cánh tay sinh vật là không thể nào thời gian dài bảo trì lý trí. Đã thấy Tô Dương từ trong ngực chậm rãi lấy ra cái kia phong đến từ ảm bờ rổ xì u bức thư. Phong thư phía trên cái kia đặc biệt, từ trời lẻn tộc bí pháp vẽ ấn ký có chút rõ ràng. Cái kia cầm đầu lính gác đội trưởng, khi nhìn đến cái kia ấn ký trong nháy mắt, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Hắn không do dự nữa, đối với sau lưng đồng bạn vung tay lên. Cho đi. A Thái, dẫn hắn đi gặp tộc trưởng. Tại A Thái dẫn dắt dưới, Tô Dương xuyên qua cái kia đạo từ đá lớn dựng mà thành đơn sơ cổng. Trong thôn làng tộc nhân, ào ào theo trong nhà đá nô đầu ra, dùng một loại hôn tạp hiếu kỳ, kính sợ, cùng hoảng sợ phức tạp ánh mắt, đánh giá vị này trăm năm khó gặp ngoại lai giả. Bọn hắn một đường đi tới sườn đồi chỗ cao nhất, một tòa hùng vĩ nhất thạch điện trước đó. Thạch điện cửa, đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh lão giả. Tay của lão giả cánh tay, so tầm thường tộc nhân muốn đen đến càng thâm thúy hơn, phản phất là từ thuần túy nhất hắc rượu thạch điêu khắc mà thành. Cái kia song đục ngầu đôi mắt, khi nhìn đến Tô Dương trong mắt, đột nhiên bạo phát ra một cỗ dọa người tinh quang. "A Thái, ngươi đi xuống trước đi." Lão giả dùng một loại khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm nói ra. "Đúng, đại trưởng lão." Đại trưởng lão ánh mắt như là hai thanh vô hình lợi kiếm, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Tô Dương, tựa hồ là muốn đem hắn từ trong ra ngoài, nhìn cái thông thấu. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Ngoại lai giả, tộc trưởng ở bên trong chờ ngươi." Tô Dương khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh cất bước, đi vào tòa kia quang tuyến mở tối thạch điện. Trong điện, trống trải mà yên tĩnh, chỉ có trung ương một tòa thật to chậu than, tại đôm nốt rung động thiêu đốt lên, xua tán đi một chút ấm lãnh. Hỏa quang cuối cùng, một đạo cao lớn mà thân ảnh khôi ngô, chính lặng lặng mà ngồi tại từ cả khối đá lớn điêu khắc thành vương tọa phía trên. Thân ảnh kia, dường như cùng cả tòa núi lớn đều hòa thành một thể. Một cỗ trầm ngưng như vực sâu, cẩn trọng như núi khí tức khủng bố, đập vào mặt. Cho dù không có tận lực phóng thích, cũng đủ làm cho tầm thường võ hoàng cường giả cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm thần đều rung động. Cái kia vương tọa phía trên thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hỏa quang chiếu sáng cái kia tràn đầy tang thương cùng uy nghiêm gương mặt. Tô Dương, chính là Văn Bối. Chỉ thấy thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, đi thẳng đến Tô Dương trước mặt về sau, trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm bất ngờ nơi tay, cảm giác gáp bách mãnh liệt hơn. Tô Dương khí định thần nhàn, không có động tác. Sau một khắc, đối phương đem dài kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, cảm tạ ngài đối trợ lệnh tộc rũi ra viện thủ. Ta hướng ngài gửi tới lấy trợ lệnh tộc cao quý nhất kính ý. Chương 969, Thung Lũng chương 969, Thung Lũng thạch địa bên trong chậu than diễm quang chợt trợn. Bất thình lình lại vô cùng trịnh trọng vừa quỳ, làm cho cả đại điện bầu không khí cũng vì đó ngưng kết. Tô Dương nhìn lấy quỳ một chân trên đất trợ lệnh tộc trưởng, liền đội vàng tiến lên hai bước, vươn tay ra, muốn đem đối phương dịu dắt đứng lên. Tộc trưởng, ngài làm cái gì vậy, nhanh lên. Thế mà, trợ lệnh tộc trưởng nhưng lại chưa đứng dậy, cái kia bổ phiến giống như bàn tay lớn, vẫn như cố gắt gao ấn trước người trưởng kiếm trên chuôi kiếm, dường như đây không phải là một thanh kiếm, mà chính là chống đỡ lấy hắn cả một tộc nhóm vận mệnh sống lưng. Tô tiên sinh, ngài đối trợ lệnh tộc cân tình, chính là đối với chúng ta tất cả bộ tộc cân tình. Trợ lệnh tộc mặc dù bị nhốt ở đây chỗ, ngăn cách, nhưng tổ tiên răn dạy, chúng ta chưa bao giờ quên. Đối với ân nhân, chúng ta nhất định phải gửi tới lấy tối cao kính ý. Tô Dương gặp hắn thái độ kiên quyết, liền cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là thần sắc nghiêm nghị đứng ở một bên, yên tĩnh đã nhận lấy phần này đại lễ. Chờ tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, Tô Dương cái này mới đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình ý đồ đến, một năm một mười điệu tận mấy đạo ra. Tộc trưởng, ta lần này đến đây, ngoại trừ đưa tin, còn có một mục đích khác. Ta muốn mượn bí tộc trôi thủ hộ thiết điểm, thành lập một cái vững chắc thông đạo, để những cái kia đến từ Hoa Hạ các cường giả cũng có thể đến chỗ này. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau đối kháng nghiệt vật, như thế, chớ lẻn tộc cũng có thể có được giải thoát. Tô Dương, như là một tảng đá lớn, đầu nhập vào cái này đầm nước động giống như là điện. Tộc trưởng tấm kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia chấn động kịch liệt. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, hô hấp đều biến đến to khỏe mấy phân, cặp kia nắm chặt chuôi kiếm bàn tay lớn, bởi vì dùng lực mà nổi gân xanh. Giải thoát. Cái từ này, đối với bọn hắn chớ lẻn tộc mà nói, là bực nào xa xỉ, lại là bực nào xa không thể chạm. Theo hắn có thể nhớ được, hắn bậc cha chú, tổ tông, thậm chí cả tổ tiên, đời đời kiếp kiếp đều tại cùng cái này nghiệt vận, cùng thể nội cái kia không ngừng ăn mòn tâm trí nguyền rủa làm lấy chống lại. Bọn hắn tựa như là bị đóng đinh tại mảnh này thế giới màu xám tu phạm, ngày qua ngày, năm qua năm, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hiện tại, cái này đến từ cách xa Đông Phương nam nhân, lại nói cho hắn biết, bọn hắn có cơ hội thu hoạch được giải thoát. Bên trong đại điện, lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Chỉ có trong chậu than tuổi thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt âm thanh, tại trống trải trong điện đường quanh quẩn. Rất lâu, tộc trưởng cái kia kịch liệt chập trùng lồng ngực, mới chậm rãi bình phục lại. Thế mà trong mắt của hắn kích động cùng khát vọng, dần dần bị càng thêm thâm trầm bi ai cùng bất đắc dĩ thay thế. Hắn nhìn lấy Tô Dương, chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. "Tô tiên sinh, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, ngài nghĩ đến quá đơn giản." Hắn xoay người, đưa lưng về phía Tô Dương, đi tới chậu than bên cạnh. Phiêu động hỏa quang, đem trên mặt hắn mỗi một đạo nếp nhăn đều chiếu đến vô cùng rõ ràng, ở trong đó, dường như cất giấu cả một tộc nhóm trăm ngàn năm qua cực khổ. "Tiết điểm, sắp thực có thể vì ngài mở ra, nhưng là, một khu vực như vậy, gần như không có khả năng thông qua." Hắn nói, rồi ra cái kia đã hoàn toàn hóa thành hắc rượu thạch giống như màu sắc tay, chấm dãi, giải khai trước ngực mình cái kia từ thô giáp ra thú chế thành quần áo. Tô Dương đồng tử, trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy tộc trưởng kia khôi ngô trên lồng ngực, từ cái cổ trở xuống, mảng lớn da thịt, đều bày biện ra một loại tinh mịch, không có chút sinh cơ màu đen như mực. Cái kia màu đen, như cùng sống vật giống như, còn đang chậm rãi lan tràn lên phía trên. Vô số tinh mịn màu đen đường vân, như là mạng nhện, trải rộng trên đó, thậm chí có thể nhìn đến dưới da, có màu đen năng lượng đang chậm rãi chảy xuôi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Ta có thể cảm giác được, không bao lâu, ta liền sẽ bị cổ này lực lượng triệt để ăn mòn. Tộc trưởng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, dường như nói một kiện cùng mình không có không liên quan sự tình. Đến thời điểm ý thức của ta sẽ bị triệt để thôn phệ, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng, biến thành một đầu chỉ biết giết hại quái vật. Mà nơi trở về của ta chính là cái kia mảnh thủ hộ lấy tiết điểm khu vực. Hắn dừng một chút, thanh âm càng trầm trọng. Ở nơi đó có ta tộc các đời cường giả thủ hộ lấy, mỗi một người bọn hắn tại bị triệt để ăn mòn trước đó đều làm ra cùng ta lựa chọn giống vậy. Bọn hắn là trời lẻn tộc anh hùng, cũng thế. Kinh khủng nhất thủ vệ. ý thức của bọn hắn sớm đã tiêu tán, chỉ để lại bị nguyền rủa nhục thể cùng thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, bất luận cái gì bước vào một khu vực như vậy sinh linh đều sẽ bị bọn hắn vô tình xé nát. Tô Dương tâm thần nhận lấy to lớn rung động, hắn dường như thấy được một bức bi tráng bức tranh, vô số chơi lẻn tộc tiền bối tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc kéo lấy bị nguyền rủa ăn mòn thân thể, dứt khoát đi vào cái kia mảnh cấm địa, hóa thành vĩnh thế thủ hộ giả, dùng chính mình sau cùng thân thể tàn phế vì tộc quần xây lên một đạo không thể vượt qua bình chướng. Cái này là bực nào bi tráng, lại là bực nào quyết tuyệt hy sinh. Tô Dương thở sâu, thần sát trước nay chưa có trịnh trọng đối với tộc trưởng bóng lưng thật sâu bái. Tộc trưởng, thỉnh cho phép ta tiến vào một khu vực như vậy. Tộc trưởng mãnh liệt chuyển qua thân, quả quyết quát nói, không được. Ngươi là trời lẻn tộc cân nhân, ta tuyệt không thể để ngươi tại thổ địa của chúng ta phía trên không chịu chết. Tộc trưởng, Tô Dương ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên mà kiên định, ta có lẽ cũng không có ngài trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Có thể hay không cho phép ta chứng minh ta thực lực? Chứng minh như thế nào? Tô Dương dừng một chút, nói tiếp, ta phát hiện thôn xóm xung quanh khu vực nhận lấy nghiệt vật ảnh hưởng nghiêm trọng, tỉ như A Thái trước đó nói tới kêu rên bãi đá, chắc hẳn đối với quý tộc cũng tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Có thể hay không cho phép ta đi đem những khu vực kia triệt để dọn dẹp sạch sẽ, đến một lần có thể vì quý tộc miễn trừ hậu hoạn, để các tộc nhân có thể tận khả năng giảm bớt sử dụng cái kia cấm chú lực lượng. Thứ hai, cũng coi là ta chứng minh chính mình thực lực phương thức. Tộc trưởng do dự một chút mới gật đầu nói, có thể đem những cái kia uy hiếp toàn bộ thanh trừ, đủ để chứng minh sự cường đại của ngươi. Nếu là A Thái mang ngươi tới, cái kia liền tiếp theo từ hắn, vì ngươi làm dẫn đường. Làm A Thái biết được Tô Dương quyết định lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lấy Tô Dương, thấm kia xưa nay lạnh lùng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hỗn tạp cảm kích cùng mừng như điên phức tạp thân sắc. Tô tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Ngài muốn giúp chúng ta thanh lý những cái kia nghiệt vật? Hắn thanh âm đều bởi vì quá độ kích động mà run nhẹ nhẹ. Tô Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. So với các ngươi trở lẻn tộc đời đời kiếp kiếp làm ra hy sinh, ta muốn làm, căn bản không có ý nghĩa. Câu nói này giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào A Thái băng phong đã lâu đáy lòng. Hắn hốc mắt nóng lên, cái này giống như cột điện hắn tử, lại suýt nữa rơi lệ. Tô tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền đi kêu rên bãi đá. Nơi đó nghiệt linh khó chơi nhất, đã chiếm cứ mấy trăm năm, chúng ta không biết có bao nhiêu tộc nhân đều bởi vì những cái kia nghiệt linh mà ra tốc ăn mòn. Tô Dương khẽ bước cằm. Hai người không lại trì hoãn, lập tức quay người rời đi thôn xóm. Rất nhanh, cái kia mảnh quái thạch đá lởm chởm, tản ra bất tường khí tức kêu rên bãi đá, liền lại một lần xuất hiện ở hai người trước mắt. Lần trước lúc đến, Tô Dương chỉ là tiện tay bóp nát một cái chủ động đưa tới cửa nghiệt linh. Mà lần này, hắn muốn làm là triệt để trừ tận gốc. Tô Dương thân hình chậm rãi lên không, bay tới giữa không trung, hai mắt khép hở, to lớn năng lực nhận biết giống như thủy triều trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rộng lớn bãi đá. Sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt, rơi về tới A Thái trước mặt. Hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng mong đợi A Thái, hỏi một cái làm cho đối phương bất ngờ vấn đề. Vùng rừng rậm này, tính cả những đá này, đối cho các ngươi tới nói, có tồn tại tất yếu a? A Thái khẽ giật mình, hoàn toàn không có minh bạch Tô Dương tại sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là bản năng, dùng sức lắc đầu. Đương nhiên không có tồn tại tất yếu. Nơi này ngoại trừ là những cái kia nghiệt linh xảo huyệt bên ngoài, chẳng phải là cái gì? Nó đối với chúng ta trở lẻn tộc tới nói, thì là thuần túy uy hiếp. Rất tốt. Tô Dương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, A Thái, ngươi lui về phía sau một số, đi xa một chút. A Thái tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng từ đối với Tô Dương tuyệt đối tín nhiệm, hắn vẫn là lập tức làm theo, lui về phía sau ra rất dài một khoảng cách. Thế mà, Tô Dương chỉ là nhìn hắn một cái, lại khoát tay áo. Không đủ, lại xa một chút. A Thái đành phải tiếp tục lui lại. Còn chưa đủ, đi đối diện ngọn núi kia trên đồi. Tô Dương thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. A Thái triệt để mộng, nhưng hắn vẫn là trực tiếp leo lên nơi xa tòa kia đủ mấy trăm mét cao gò núi. Đứng tại gò núi đỉnh chót, hắn quay đầu nhìn lại, Tô Dương thân ảnh đã biến thành một cái nhỏ bé điểm đen. Khoảng cách như vậy, cần phải đầy đủ an toàn a. Cũng liền tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, hắn nhìn đến xa xa cái điểm đen kia, chậm rãi giơ lên hắn tay phải. Một cỗ không cách nào hình dung, làm người sợ hãi khí tức khủng bố bắt đầu theo cái hướng kia điên cuồng tràn ngập ra. Tô Dương hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng hướng lấy hắn tay phải dâng trào mà đi. Nhân luân chi khí trong nháy mắt quấn quanh mà lên, sáng chói mà thần thánh màu vàng kim quang huy ở bang bạo phát. Hỗn độn kim cương thí tích xúc năng lượng thả ý hình thái. Ông giữa thiên địa vang lên một tiếng trầm muộn ong ong. Hai lần Tô Dương cánh tay phải bên trên kim quang biến đến vô cùng ngưng thực, phản phất là từ thuần túy hoàng kim đổ bê tông mà thành. Hắn bốn phía không khí bắt đầu kịch liệt và mèo tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trên đồi núi A Thái chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Chân xuống núi thạch cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Cái này, đây là A Thái trên mặt huyết sát tận khởi, chỉ còn lại có vô biên hoảng sợ. Thế mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, gấp bốn lần. Tô Dương dưới chân đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, không khí chung quanh hắn dường như bị áp xúc đến cực hạn, phát ra rợn người dích lên. Cái kia cố khí tức kinh khủng so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng, xa xa A Thái thậm chí cảm giác linh hồn của mình đều tại run rẩy, cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất. Gấp sáu lần. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tô Dương bốn phía không gian lại là thật không chịu nổi cái kia cố cường bạo năng lượng, bắt đầu xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đen nhánh vết rách. 8 lần, không gian nứt toác dấu hiệu biến đến càng rõ ràng. Những cái kia đen nhánh vết rách không ngừng mà lan tràn, mở rộng, dường như toàn bộ thế giới đều sắp tại cổ này lực lượng trước mặt triệt để sụp đổ. Đại địa tại kêu rên, sông núi đang rung động. Toàn bộ kêu rên rừng đá bên trong, vô số ngủ say nhiệt linh bị cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức sợ kinh tỉnh, bọn chúng phát ra hoảng sợ cùng cực rít lên, thế mà bọn chúng liền cơ hội chạy trốn đều không có. 10 lần. Bèn, Tô Dương chân trái bỗng nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ đại địa cũng vì đó luôn xuống. Cái kia tích xúc tới đỉnh điểm lực lượng, theo hắn nắm tay phải đột nhiên đánh ra, tìm được phát tiết cửa ra vào. Diệt. Một cái băng lãnh chữ, theo hắn trong miệng thoát ra. Không có âm thanh, hoặc là nói, bất kỳ thanh âm gì, vào thời khắc ấy đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ thấy một đạo vô pháp dùng đảm nhiệm gì ngôn ngữ mà hình dung được, thuần túy từ bị diệt năng lượng tạo thành hồng lưu, đột nhiên theo Tô Dương quyền phong phía trên bộc phát ra. Cái kia đạo sóng xung kích, tại ly thể trong nháy mắt, liền lấy một loại tốc độ kinh khủng điên cuồng hướng lấy hai bên khuyết tán ra đến. Nó hóa thành một đạo ngang quán thiên địa màu vàng kim mặt quạt. Sóng xung kích chỗ đến, vô luận là cái kia quái thạch đá lởm chởm mái đá, vẫn là hắn bên trong chiếm cứ mấy trăm năm vô số nghiệt linh, hoặc là cái kia kiên cố thổ địa, chết héo cây cối. Hết thảy đều tại tiếp xúc đến cái kia sóng xung kích trong nháy mắt, bị triệt để phân giải, bốc hơi, lay động vì cho tàn. Thanh thế to lớn. Tại phía xa mấy trăm dặm có hơn chợ lẻn tộc thôn xóm, đều cảm nhận được cỗ này rung động dữ dội. Vô số tộc nhân hoảng sợ theo trong nhà đá xông ra, mờ mịt nhìn qua chấn động nơi phát ra. Mà tại cái kia tòa trên đồi núi, A Thái đã triệt để hóa đá. Hắn trợn mắt nhìn cái kia mảnh khốn nhiễu bọn hắn chợ lẻn tộc mấy trăm năm, thôn vệ vô số tộc nhân sinh mệnh kêu rên bãi đá, ngay tại trước mắt hắn, ngay tại cái kia ngắn ngủi trong tích tắc, theo cái này thế giới phía trên, bị triệt để xóa đi. Nguyên địa chỉ để lại một cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương cự hình quạt thung lũng. Một mảnh đường bằng phẳng, dường như chỗ đó thì xưa nay không từng có cái gì bãi đá. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên vô số hạt bụi. Toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ. A Thái Hà to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn đại não đã là trống rỗng. Chương 970, mới ra đời chương 970, mới ra đời A Thái cả người đều cứng ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dương cái kia chậm rãi thu hồi, cũng không một chút vết thương nằm đấm, hầu kết không bị khống chế trên dưới bông lúc nhích qua một cái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này là bực nào không thể tưởng tượng, hạng gì không giảng đạo lý kinh khủng lực lượng. Thế mà Tô Dương dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, quay đầu nhìn phía A Thái, ngữ khí bình tĩnh nói, cái kế tiếp. A, nha, tốt, tốt. Tô tiên sinh, bên này, bên này. A Thái như là bị kinh sét đánh trúng, đột nhiên một cái giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tô Dương đem hai hảo thạch lâm san thành bình địa về sau, liền để A Thái tiếp tục dẫn đường, tiến về cái kế tiếp nghiệt vật chiếm cứ chi địa. Mà liền tại hắn cùng A Thái thân ảnh, vừa biến mất ở phương xa trên đường chân trời không bao lâu. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh, liền từ chợ lẻn tộc thôn xóm phương hướng, cấp tốc chạy đến. Bọn hắn là phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây dò xét cái kia cố kinh thiên động địa năng lượng ba động thám báo tiểu đội. Cầm đầu là một tên gọi là Bạt Tẩn lao thám báo, hắn nửa bên gò má phía trên có một đạo dữ tợn vết sẹo, đó là nhiều năm trước cùng một đầu biến dị nghiệt thú đỏ sức lúc lưu lại huy chương. Đều cẩn thận một chút, vừa mới cái kia động tính không tầm thường. Bạt Tẩn thấp giọng đối với sau lưng hai tên tuổi trẻ tộc người nói, cảm giác so tộc trưởng toàn lực xuất thủ lúc còn đáng sợ hơn. Một tên tuổi trẻ thám báo nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi, Bạt Tẩn thúc, có phải hay không là tiết điểm bên kia phong ấn xảy ra vấn đề? Bạt Tẩn không có trả lời, chỉ là sắc mặt càng nghiêm trọng. Bọn hắn dọc theo đường quen thuộc kính, một đường đi nhanh, thế mà khi bọn hắn vòng qua một mảnh to lớn đá núi, vốn nên nhìn đến cái kia mảnh quái thạch đá lởm chởm, âm khi âm u ai hảo thạch lâm lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên ngưng lại bước bộ. Ba người như là ba tôn điêu khắc đá, ngơ ngác lập ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đại não lâm vào một mảnh triệt để trống không. Ai hảo thạch lâm đâu? Cái kia mảnh khốn nhiễu bọn hắn chờ lẻn tộc mấy trăm năm, như là ác mộng ý hệ cấm địa, đi nơi nào? Thay vào đó là một cái to lớn đến nhìn không thấy giới hạn biên giới bóng loáng đến như là bị thần minh dùng tấm gương mài qua cự hình quạt thung lũng. Mênh mông, một mảnh đường bằng phẳng. Đừng nói là những cái kia giữ tợn quái thạch, thì liền một khóa cây khô, một khối đá vụn cũng không tìm tới. Chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Một tên khác tuổi trẻ thám báo rủi rủi con mắt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Bạt Tẩn không nói gì, hắn bước nhanh vọt tới thung lũng biên giới, vươn tay tại cái kia bóng loáng như gương trên vách đá, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy. Một cỗ nóng rực còn chưa hoàn toàn tán đi năng lượng oi bức theo đầu ngón tay truyền đến. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Không có đi sai. Bạt Tẩn thanh âm mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy, nơi này cũng là ai hảo thạch lâm. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua mảnh này to lớn đến không hợp với lẽ thường thung lũng, trên mặt trầm ổn bị hoảng hốt triệt để thay thế. Có đồ vật gì? Đem nó theo địa đồ phía trên xóa sạch. Tô Dương cùng A Thái giờ phút này đã tới phía dưới một cái mục đích địa. Đây là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, cùng ai hảo thạch lâm loại kia tĩnh mịch cùng khô bại khác biệt, nơi này tràn đầy sinh mệnh lực. Che trời gỗ lớn giả thiên tế nhật, tráng kiện dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh, trên mặt đất phủ lên thật dày, không biết tích lũy bao nhiêu năm lá rụng, đập lên xốp mà ở bước. Thế mà, tại mảnh này nhìn như sinh cơ bừng bừng rừng rậm chỗ sâu, lại ẩn giấu càng là thật hơn chất nguy hiểm. Tô tiên sinh. Mắt thấy Tô Dương ánh mắt đảo qua vùng rừng rậm này, tựa hồ lại tại đánh giá lấy cái gì, A Thái dọa đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay, một cái bước xa vọt tới Tô Dương trước mặt, giang hai cánh tay, tư thế kia dường như sợ Tô Dương lại đến một quyền. Thủ hạ lưu tình. Tô tiên sinh, ngài có thể ngàn vạn thủ hạ lưu tình. A Thái trên mặt tràn đầy lo lắng cùng thần cầu. Nơi này là chúng ta trọng yếu nhất săn thú khu, trong tộc phần lớn nơi cung cấp thức ăn đều dựa vào lấy trong cánh rừng rậm này những cái kia còn chưa bị hoàn toàn ăn mòn dã thú. Ngài muốn là đem nơi này cũng cho. A Thái nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Tô Dương nhìn lấy hắn bộ kia vội vã cuốn cuồng bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta hiểu được. Hắn nhẹ gật đầu. Lập tức, Tô Dương nhắm hai mắt lại, to lớn năng lực nhận biết lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, không bao lâu liền bao trùm toàn bộ mênh mông rừng rậm. Rừng rậm mỗi khắp ngóc ngách, mỗi mũi thân cây cối, mỗi một đầu tiềm tàng tại trong bóng tối sinh vật, đều tại hắn não hải bên trong xây dựng ra một bức vô cùng rõ ràng lập thể bức tranh. Sau một lát, Tô Dương mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn về phía A Thái, thần sắc bình tĩnh nói ra, mảnh này trong rừng nhiệt thú, số lượng cũng không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu nhất cũng có 3-4 ngàn chỉ. Nếu như một cái tìm ra thanh trừ, thật sự là quá lãng phí thời gian. A Thái nghe được cái số này, trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng vẫn là kiên trì, một mặt nghiêm túc lập lại, Tô tiên sinh, nơi này thật không thể san thành bình địa. Tô Dương cười khoát tay áo, yên tâm, ta cũng không có ý định đem nơi đây san thành bình địa. Có điều, đến làm phiền ngươi giúp ta một việc. Nghe xong Tô Dương không định vận dụng cái kia hủy thiên diệt địa một quyền, A Thái nhất thời thở phào một cái, vội vàng vỗ bộ ngực nói ra, ngài nói, giúp đỡ tìm chút hòn đá tới, nắm đấm lớn nhỏ là được, càng nhiều càng tốt. A Thái ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu, tìm hòn đá làm cái gì? Bất quá, tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn đối Tô Dương chỉ lệnh không có sinh ra bất kỳ nghi vấn. Vâng, ta lập tức đi. A Thái lên tiếng, lập tức quay người, bắt đầu ở vùng rừng rậm này và ngoài, cần cù chăm chỉ sưu tập lên hòn đá. Mà Tô Dương thì là ngồi xếp bằng, tâm thần lại lần nữa đắm chìm ở cái kia khổng lồ cảm giác mạng lưới bên trong, đem cái kia mấy ngàn con nhiệt thú vị trí, từng cái tinh chuẩn khóa chặt, tiêu ký. A Thái động tác cực kỳ cấp tốc, không bao lâu, tại hắn nỗ lực phía dưới, một đống lớn nhỏ cân xứng hòn đá, liền tại Tô Dương bên cạnh, chồng chất thành một tòa cao cỡ nửa người đồi núi nhỏ. Hắn nuốt một cái mồ hôi trên trán, chạy đến Tô Dương trước mặt, mang theo vài phần tranh công ngữ khí hỏi, "Tô tiên sinh, ngài nhìn những thứ này đầy đủ rồi hả?" Tô Dương mở mắt ra, nhìn thoáng qua tòa kia cục đá chồng chất, nhẹ gật đầu. "Không sai biệt lắm, không đủ lại nói." A Thái rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, áp sát tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tô tiên sinh, ngài đây là dự định làm cái gì?" Tô Dương đứng người lên, nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Hắn không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng về đống kia hòn đá, giơ lên tay phải của mình. Sau một khắc, để A Thái nhãn cầu đều nhanh chừng ra ngoài một màn phát sinh. Ông nương theo lấy một trận rất nhỏ không gian ba động, tòa kia từ hơn ngàn tảng đá trồng chất mà thành đồi núi nhỏ, tất cả hòn đá đều dường như bị một cái tay vô hình nâng lên, làm trái trọng lực quy tắc, một viên tiếp lấy một viên, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Ngay sau đó, Tô Dương thân thể cũng cùng theo một lúc vô thanh vô tức hướng lên dâng lên. Vô số hòn đá giống như là dày đặc bảy vòng, còn cuốn thân thể của hắn cùng nhau hướng về trên trời cao, phi tốc bay lên. 100m, 500m, 1000m. A Thái ngửa đầu, cổ đều nhanh gãy mất, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Dương thân ảnh tại ngàn mét trên không trung biến thành một cái nhỏ bé điểm đen, mà bị hắn lôi cuốn đi lên cái kia vô số hòn đá thì giống như là một mảnh trôi nổi tại chân trời mây đen. Một loại khó nói lên lời, nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng kính sợ cùng nhỏ bé cảm giác, theo A Thái đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cũng liền tại hắn tâm thần khuấy động lúc, trên bầu trời, Tô Dương đối với phía dưới cái kia rộng lớn vô biên rừng rậm nguyên thủy, nhẹ nhàng phất phất tay. Trong chốc lát, tiếng gió rít gào, cái kia trôi nổi tại chân trời mấy ngàn tảng đá hóa thành một trận chí mạng lưu tinh chi vũ, mang theo xé rách không khí bén nhọn gào thét, hướng về phía dưới cái kia mảnh u ám rừng rậm kích vút đi. A Thái đồng tử tại thời khắc này co lại thành to bằng mũi kim, mỗi một khối đá đều kéo lấy một đạo có thể thấy rõ ràng màu trắng khí lãng, bọn chúng mục tiêu cũng không phải là tùy ý nện xuống. Có hòn đá ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, tinh chuẩn vòng qua một khoảng cần muốn vài người ôm hết cổ thụ chọc trời, xuất vào phía sau cây một chỗ rậm rạp lùm cây. Có hòn đá thì như là mọc thêm con mắt, thẳng tắp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp nồng đậm tán cây, bắn về phía mặt đất nơi nào đó ẩn nấp đặc biệt. Còn có hòn đá, thậm chí tại sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, đuổi kịp một đầu chính đang kinh hoàng chạy trốn, hình dáng như báo săn nhiệt thú. Tinh chuẩn, cực hạn tinh chuẩn. Mỗi một khối đá đều giống như một cái được trao cho sinh mệnh. A Thái cả người đã triệt để bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến chết lặng. Hắn bên thai chỉ còn lại có cái kia dậy như mưa rào, hòn đá pha không lúc rít lên. Phúc, phúc, phúc. Theo rừng rậm bốn phương tám hướng, cơ hồ là trong cùng một lúc chuyển đến vô số âm thanh trầm mượn, lợi khí vào thịt thanh âm. Kèm theo, còn có từng tiếng ngắn ngủi mà lại thê thảm, im bặt mà dừng kêu rên. Cái kia tiếng kêu rên, liên tiếp, nhưng lại tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, đều trở nên yên lặng. Một trận kéo dài không đến một phút đồng hồ thạch hết mưa. Toàn bộ rộng lớn rừng rậm, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là lần này, cái kia trong yên tĩnh, rốt cuộc không cảm giác được quá nhiều thuộc về nghiệt thú bạo lệ khí tức. Chỉ còn lại có những cái kia bị kinh hại đến run lẩy bẩy, phổ thông dã thú thở dốc. Trên không trung, Tô Dương thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Hắn hai chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, không có vung lên mảy may bụi đất, đi đến đã triệt để hóa đá A Thái trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. "Tốt, giải quyết." A Thái thân thể run lên bần bật, hắn chậm rãi dùng một loại cực kỳ cứng ngắc động tác quay lại cổ của mình. Hắn nhìn lấy Tô Dương, bờ môi run run nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn muốn hỏi, ngài là làm sao làm được? Hắn muốn hỏi, ngài là làm sao tại ngàn mét không trung, thấy rõ trong rừng rậm mỗi một đầu nghiệt thú vị trí? Hắn càng muốn hỏi hơn, ngài lại là làm sao khống chế cái kia mỗi một khối đá, đều làm đến như thế không thể tưởng tượng tinh chuẩn đặc kích. Cuối cùng, tất cả nghi vấn đều dốc thành một cái hắn giờ phút này muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại mang theo vô tận kính sợ cùng run rẩy thanh âm khàn khàn, hỏi, "Tô tiên sinh, tại ngài quê nhà, Hoa Hạ, là không là không phải tất cả võ giả cũng giống như ngài dạng này cường đại?" Tô Dương nghe vậy, trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mà khiêm tốn nụ cười. "Ta tại Hoa Hạ võ giả bên trong cũng chỉ là một cái mới ra đời hậu sinh mà thôi." Chương 971, cấm khu chương 971, cấm khu chói mắt chính là qua hai ngày. Hai ngày này, A Thái thế giới quan bị Tô Dương không ngừng phá vỡ. Hắn đã theo lúc đầu kinh ngạc dần dần biến đến có chút tập mãi thành thói quen. Bất luận là đem cái kia mảnh dây dưa trợ lẻn tộc mấy trăm năm cơn ác ngộng ai hào thạch lâm theo trên mặt đất triệt để xóa đi, vẫn là trận kia tinh chuẩn đến làm cho người giận sôi, như là thần phạt thiên hàng mưa đá. Tô Dương chỗ cho thấy mỗi một loại thủ đoạn đều vượt xa khỏi hắn suốt đời đối cường đại hai chữ nhận biết. Lấy đến mức hiện tại A Thái đang nhìn hướng Tô Dương tấm kia không có gì lạ bên mặt lúc, trong ánh mắt đã không còn là đơn thuần kính sợ, mà chính là gần như một loại đối thần chỉ sùng bái mù quáng. Hắn cảm thấy cái này thế giới phía trên khả năng đã không có chuyện gì là Tô Dương làm không được. Tô Dương cũng không ngờ tới trợ lẻn tộc sinh tồn hoàn cảnh đúng là như thế ác liệt, cả một tộc nhóm cơ hồ bị vô tận nghiệt vật cùng nghiệt thú triệt để vây quanh, như là trong biển rộng một tòa đảo hoang, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. May ra đi qua hai ngày này thảm thức thanh lý, cả một tộc nhóm xung quanh nguy hiếp bị quét dọn 7-8 phần 10. Không lâu sau đó, A Thái liền dẫn Tô Dương một lần nữa về tới tòa kia xây dựng ở sườn đồi phía trên thôn xóm. Thế mà hai người vừa mới đến cái kia từ đá lớn dựng mà thành cửa vào, mấy tên phụ trách thủ vệ lính gác liền lập tức xông tới. Cầm đầu lính gác đội trưởng cũng chính là trước đó cho đi qua một lần cái bị kia, trên dưới đánh giá hai người một phen, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt mang theo vài phần rõ ràng hoang mang. "A Thái, các ngươi hai ngày này chạy đi đâu?" A Thái nói ra, "Ta cái này hai ngày này chính hộ tống Tô tiên sinh, cùng nhau thanh lý làng xóm xung quanh nghiệt vật." Cửa mấy tên lính gác nghe vậy đều là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra tán dương thần sắc. "Nguyên lai là đi thanh lý nghiệt thú, vất vả các ngươi." Đội trưởng nhẹ gật đầu, lập tức lại như là nhớ ra cái gì đó, cau mày một mặt sợ nói ra, "Nói đến hai người các ngươi vận khí thật đúng là tốt đến bầu trời." A Thái trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Vận khí hảo? Lời này nói thế nào?" Người lính gác kia đội trưởng thấp giọng, mang trên mặt một loại sống sót sau tai nạn may mắn, "Các ngươi là không biết ta. Thì tại ngày trước, Ai Hào Thạch Lâm bên kia xảy ra chuyện lớn. Ai Hào Thạch Lâm bị không biết lực lượng cho trực tiếp theo trên mặt đất xóa sạch. Các ngươi lúc đó không có cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa động tĩnh sao?" A Thái nghe đến đó, không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Tô Dương, lập tức lại quay đầu trở lại, đối với các đồng bạn của mình nói ra, "Cái gì không biết lực lượng, cái kia chính là Tô tiên sinh một quyền đánh không có a." Lời vừa nói ra, toàn bộ lối vào lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Mấy tên lính gác đầu tiên là đồng loạt sửng sốt một chút, lập tức không hẹn mà cùng đem đầu lơ méo, dùng một loại nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn phía A Thái. Sau một lát, "Ha ha 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 ha, A Thái, ngươi hai ngày này có phải hay không thanh lý nghiệt thú mệt mỏi hồ đồ rồi? Nói cái gì mê sảng đâu?" "Thì đúng a, ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Một quyền đem Ai Hào Thạch Lâm đánh không có, ngươi tại sao không nói Tô tiên sinh một chân có thể đem chúng ta ngọn núi này cho đạp sập?" A Thái gấp, "Cũng không phải là không được a. Tô tiên sinh thực lực, chúng ta tự nhiên là kính nể, có thể ngươi cái này thổi đến cũng quá bất hợp lý. Đem Ai Hào Thạch Lâm xóa đi, liền xem như tộc trưởng, không, liền xem như trong truyền thuyết các vị tổ tiên, cũng làm không được loại này thần minh mới có sức mạnh to lớn đi." Lũ lính gác cười đến ngửa tới ngửa lui, trong lời nói tràn đầy không tin cùng trêu chọc, bọn hắn chỉ coi là A Thái tại cùng bọn hắn mở một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. A Thái mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn gấp đến độ dậm chân, chỉ cái kia mảnh thung lũng phương hướng, nước miếng băng tung tóe muốn giải thích, "Ta nói đều là thật, các ngươi làm sao lại không tin đâu?" Tô tiên sinh hắn, "Tốt, A Thái." Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, Tô Dương cái kia bình tĩnh mà giọng ôn hòa ở bên tai của hắn vang lên, "Không cần thiết xoắn xuýt ở đây, chúng ta đi gặp tộc trưởng đi." A Thái sững sờ, nhìn lấy Tô Dương cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, trong lòng cái kia cô nóng lòng giải thích hòa khí, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô tiên sinh cũng không có gấp gáp, hắn theo lấy gấp cái gì? Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với mấy cái kia còn tại cười trộm đồng bạn liếc mắt, lúc này mới dẫn Tô Dương hướng về chỗ cao nhất thạch điện đi đến. Rất nhanh, Tô Dương liền tại cái kia tòa thạch điện bên trong, lại một lần nữa gặp được trợ lệnh tộc tộc trưởng. Không giống nhau Tô Dương mở miệng, cái kia vương tọa phía trên khôi ngô thân ảnh cũng đã chậm rãi đứng lên, đi xuống bậc thang, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt mang theo một loại trước nay chưa có rung động cùng cảm kích. "Tô tiên sinh, ngài hai ngày này làm hết thảy, ta đã thấy." Tộc trưởng thanh âm không lại chỉ là trước đó kính ý, mà chính là nhiều hơn một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu đối lực lượng kính sợ. "Ngài huyền như thần minh đồng dạng, dễ dàng xóa đi tộc ta mấy trăm năm qua ác ngộng. Phần ân tình này, trợ lệnh tộc suốt đời khó quên." Hiển nhiên, hắn cảm giác lực xa không phải những cái kia phổ thông lính gác có thể so sánh. Tô Dương chỉ là bình tĩnh nói, ta chỉ là làm ta nên làm. Những cái kia nghiệt vật, đối cho các ngươi là uy hiếp, đối tại chúng ta toàn bộ thế giới đồng dạng cũng thế. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến trịnh trọng lên, tộc trưởng, bây giờ tộc quần xung quanh uy hiếp đã cơ bản quét dọn, không biết ta có thể hay không tiến về cái kia mảnh cấm khu rồi. Tộc trưởng nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, cái kia trương phủ đầy tang thương trên mặt, nổi lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Đương nhiên có thể. Hiện tại, ta liền tự mình mang ngài tiến về. Tại tộc trưởng tự mình dẫn dắt dưới, Tô Dương xuyên qua thôn xóm phía sau, đi tới một chỗ bị to lớn vách núi chỗ bẩn quanh tĩnh mịch hạp cốc trước đó. Nơi này quan tuyến, so ngoại giới muốn mở tối rất nhiều, trong không khí tràn ngập một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm cổ lão mục nát cùng mùi huyết tinh. Hạp cốc lối vào, dường như một tấm nhắm người mà phệ cự thú miệng, chỉ là đứng ở bên ngoài, liền có thể cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi, gần như thực chất cảm giác áp bách. Tộc trưởng thanh âm biến đến vô cùng trầm trọng, Tô tiên sinh, tiết điểm. Ngay tại mảnh này cấm khu chỗ xấu nhất. Thế mà tiếng nói của hắn chưa rơi, hưu, một đạo mãnh liệt tuyệt luân màu đen tàn ảnh, không có dấu hiệu nào theo cái kia u ám hạp cốc chỗ sâu mãnh liệt bắn mà ra. Thân ảnh kia tay cầm một thanh cùng tộc trưởng trong tay kiểu dáng tương tự, lại càng thêm tàn phá phong cách cổ xưa cự kiếm, phủ đầu chính là một đạo lực phách hoa sơn chi thế, hướng về tộc trưởng đỉnh đầu, ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để cho bất luận cái gì địa võ hoàng cũng vì đó biến sắc. Ken, chớ lẹn tộc trưởng phản ứng cũng là cực nhanh, hắn giận quát một tiếng, triệu hồi ra cự kiếm, ngang lúc tại trên đỉnh đầu. Hai thanh cự kiếm ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo vô cùng khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán, đem mặt đất cứng rắn nham thạch đều rung ra từng đạo giống mạng nhện vết rách. Đạo hắc ảnh kia bị một kích đẩy lui, lộ ra hắn toàn cảnh. Đó là một cái toàn thân da thịt đều bày biện ra tĩnh mịch màu đen khôi ngô thân ảnh, cặp mắt của hắn đã sớm bị toàn màu đỏ tươi hoàn toàn thay thế, trong đó nhìn không đến bất luận cái gì lý trí, chỉ có thuần túy nhất hỗn loạn giết hại dục vọng. Thế mà chợ lèn tộc trưởng khi nhìn rõ gương mặt kia trong nháy mắt, cặp kia mắt hổ lại là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong cổ họng phát ra như là dã thú thụ thương giống như gầm nhẹ. Phụ thân. Đạo thân ảnh kia lộ ra không sai đã hoàn toàn bị nguyền rủa ăn mòn, đối với mình nhi tử kêu gọi không có phản ứng chút nào. Hắn phát ra một tiếng gào rú, lại lần nữa khua tay cự kiếm điên cuồng bật lên. Tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia vô tận bi thương, hắn bỗng nhiên phát lực, đem phụ thân của mình cưỡng ép đẩy lui mấy chục mét, lập tức cũng không quay đầu lại đối với Tô Dương quát tầm lên. Tô tiên sinh, tiết điểm ngay tại chỗ xấu nhất, nơi này giao cho ta, xin ngài vụ phải cẩn thận. Tô Dương đối với tộc trưởng cái kia bi tráng bóng lưng trịnh trọng chắc tay. Hắn không do dự nữa, thân hình khẽ động, lúc này thi triển ngự khí thiên trùng, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt vượt qua cái kia đối với chính tại điên cuồng chém giết cha con, hướng về cái kia u ám hạp cốc chỗ sâu nhanh chóng bỏ chạy. Cũng liền tại hắn xâm nhập hạp cốc trong nháy mắt, hưu 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 hưu, bốn phương tám hướng âm ảnh bên trong, trên vách đá dựng đứng đá lớn về sau, một đạo lại một đạo cùng tộc trưởng phụ thân không khác chút nào màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị theo mỗi người ngủ say chi địa, đột nhiên gây khó khăn. Mấy chục đạo hắc ảnh theo bốn phương tám hướng, cầm trong tay đủ loại tiểu dáng phong cách cổ xưa mà chí mạng ma kiếm, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng về cái kia đạo màu vàng kim lưu quang cao tốc đánh tới. Bọn hắn là chớ lẻn tộc các đời anh hùng, cũng là nơi đây kinh khủng nhất thủ hộ giả. Tô Dương thần sắc nhưng lại không có nửa phần bối rối, thân hình của hắn tại giữa không trung hóa thành một đạo vô pháp bắt huyết ảnh, tại cái kia kín không kẽ hở, đủ để rào sát hết thể xâm lấn giả kiếm trong lưới, không ngừng mà xuyên thẳng qua né tránh. Mỗi một đạo kiếm quang đều cơ hồ là lướt qua góc áo của hắn sẽ qua, nhưng thủy chung không cách nào chân chính chạm đến hắn mảy may. Bất quá là một lát công phu, Tô Dương cũng đã đột phá cái kia trùng điệp phong tỏa, đã tới hạp cốc chỗ xấu nhất. Đập vào mi mắt là một tòa cao đến mấy chục trượng cổ lao thạch địa. Địa đá phía trên khắc dấu lấy vô số phức tạp mà tối nghĩa vụ tộc phù văn, chính tản ra một loại cùng Tô Dương tại An Tiên Sinh bánh lái phía trên chỗ cảm nhận được đồng căn đồng nguyên năng lượng ba động. Nơi này chính là tiết điểm, mà những cái kia bị Tô Dương bỏ lại đằng sau màu đen thân ảnh cũng đã lại lần nữa truy đến, bọn hắn theo bốn phương tám hướng tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây, lại lần nữa khởi xướng cuồng bạo hơn chủ phong. Tô Dương lại là không tránh không né, hắn hai chân vững vàng rơi vào trước tấm bia đá trên đất trống, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên mở ra. Ông màu vàng kim ý tự hắn thể nội ẩm vang bạo phát, từng đạo cao đến 100 trượng, cẩn trọng vô cùng màu vàng kim tường lớn vụt lên từ mặt đất, lấy Tô Dương làm trung tâm, trong nháy mắt xây dựng ra một tòa phòng thủ kiên cố hình vuông thành lũy, đem hắn cùng tòa kia thạch địa vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ken ken ken, sau một khắc vô số cự kiếm liền hung hăng chém thẳng tại cái kia màu vàng kim bức tường phía trên, bộc phát ra dày đặc như mưa rơi quanh mình. Cả tòa pháo đài đều tại cái này mười mấy tên đỉnh tiêm cường giả điên cuồng công kích phía dưới, run rẩy kịch liệt lấy, bức tường phía trên không ngừng mà hiện ra từng đạo vết rách. Thế mà những cái kia vết rách vừa mới xuất hiện, liền lại tại Tô Dương liên tục không ngừng thả ý phía dưới, nhanh chóng chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Dương không tiếp tục để ý ngoại giới cái kia bị thiên diện địa giống như động tĩnh, hắn xoay người, hít sâu một hơi, chậm rãi đem bàn tay của mình đặt tại cái kia băng lãnh mà tràn đầy dồi dào năng lượng bia đá phía trên. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần triệt để đắm chìm trong đó, bắt đầu phân tích cái kia thạch bia bên trong vô cùng phức tạp mà lại mênh mông năng lượng ba động cùng không gian phát tắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới công kích chưa bao giờ có một lát ngừng. Không biết qua bao lâu, Tô Dương cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, một đạo sáng chói tinh quang từ hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Kết nối. Chương 972, hoan nên về nhà. Chương 972, hoan nên về nhà ông. Cả tòa thạch địa, tính cả lấy hắn phía dưới chôn sâu dưới lòng đất tiết điểm, tại thời khắc này dường như bị triệt để kích hoạt, phát ra chấn động toàn bộ ý thế giới ngột ngạt to ngong. Một đạo sáng chói đến cực hạn màu vàng kim quang trụ tự thạch địa đỉnh chót phóng lên tận trời, xé rách mảnh này cấm khu trên không cái gì vĩnh hằng mông mông bụi bụi, thẳng vào mây trời. Toàn bộ chờ lẻn tộc ý thế giới đều tại run rẩy kịch liệt, mà những cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng công kích tới thành lũy, chờ lẻn tộc các đời các cường giả tại cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ tại tiết điểm hạch tâm khủng bố năng lượng ba động về sau, dường như nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt hơn kích thích. Bọn hắn cái kia đỏ tươi trong đôi mắt điên cuồng chi sắc càng sâu. Giống mấy chục đạo thân ảnh phát ra không giống tiếng người dã thú gào thét, lại lần nữa theo bốn phương tám hướng hướng về ở vào bên trong cơn bão năng lượng tâm Tô Dương, hung hãn không sợ chết đánh giết mà đến. Thế mà cũng ngay trong nháy mắt này, cấm khu cái kia bị màu vàng kim quang trụ xuyên thủng bầu trời phía trên dị biến nảy sinh, một đoàn nồng đậm trắng loãng thánh khiết đến không giống nơi đây chi vật vân vụ, không có dấu hiệu nào đống dương hiện lên, xoay chậm chậm, dường như một cái kết nối lấy khắc một phương tiên địa vòng xoáy. Một đạo thân ảnh từ cái này vân vụ vòng xoáy trung tâm chạy như bay xuống. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, toàn bộ bạo ngược hỗn loạn chiến trường dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, thời gian cùng không gian đều ở trước mặt hắn ngưng kết. Những cái kia chính lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế nào về phía Tô Dương mấy chục đạo màu đen thân ảnh, bọn hắn trên mặt cái kia điên cuồng biểu lộ, trong tay cái kia giơ cao cự kiếm, trên thân cái kia bạo ngược khí tức, hết thảy tất cả đều tại khoảng cách Tô Dương không đủ ba trượng phạm vi, im bặt mà dừng. Bọn hắn cứ như vậy bị như ngừng lại giữa không trung, duy trì lấy mỗi người công kích tư thái, không nhúc nhích tí nào. Người tới chỉ là tùy ý nhìn lướt qua mảnh này bừa bộn chiến trường, lập tức vung tay lên. Cái kia mấy chục đạo bị giam cầm màu đen thân ảnh, tựa như cùng đã mất đi tuyến tự gỗ, bị một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng, nhẹ nhàng đẩy ra, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào hạp cốc hai bên trên đất trống, vẫn như cũng là không thể động đậy. Làm xong đây hết thảy, người kia mới đem ánh mắt rơi vào Tô Dương trên thân. Tô Dương đối người tới, cung kính chắp tay hành lễ. "La tiền bối." La Thần khẽ bước cằm, ánh mắt tại cái kia mười mấy tên bị ăn mòn trở lẹn tộc tổ tiên trên thân đảo qua, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra những một cái. Tô Dương thấy thế, liền bận bịu mở miệng hỏi, "Tiền bối, không biết nhưng có giải cứu chi pháp?" La Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Những người này, tình huống không quá lạc quan. Bọn hắn tựa hồ là dùng một loại cực kỳ cổ lão bí pháp, đem cái kia nghiệt vật lực lượng cưỡng ép phong ấn tại huyết đục của mình cùng trong linh hồn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thân hồn đã sớm bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại có tối nguyên thủy bản năng chiến đấu. Lấy ta thủ đoạn, như muốn mạnh mẽ bóc ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tùy theo hồn phi phách tán, khó cứu." La Thần ngữ khí bình tĩnh, lại tuyên án những thứ này anh hùng một cái gần như tuyệt vọng kết cục. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Có điều, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Đợi ta đem như thế thỉnh đến xem, hắn tại những phương diện này so ta tinh thông." Không lâu sau đó, La Thần bên cạnh không gian tựa như cùng bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá, tạo nên từng vòng tinh mịn gợn sóng. Sau một khắc, một tên ngồi lên xe lăn, khuôn mặt ôn hòa nho nhã nam tử, liền từ cái kia gợn sóng không gian bên trong chậm rãi hiện thân. Xe lăn vô thanh vô tức lơ lửng giữa không trung, dường như vùng không gian kia vốn là vì hắn mà thành đỉnh viện. Tô Dương lại lần nữa chắp tay, thần sắc càng cung kính. "Quý tiền bối." Quý Như Thị mỉm cười đối Tô Dương nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Ánh mắt của hắn vẫn chưa tại những cái kia bị giam cầm chờ lẹn tộc tổ tiên trên thân dừng lại quá lâu, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này phong ấn chi pháp cũng là kỳ lạ, lấy thân thể vì lồng giam, lấy ý chí vì xiềng xích, cưỡng ép cầm tù nghiệp lực, lối suy nghĩ rất lớn mật, đáng tiếc trung vi là uống chậm chỉ khác. Đợi ta nghiên cứu một hai. Đang khi nói chuyện công phu, Quý Như Thị đã đưa tay ra. Hắn rõ ràng còn an ổn ngồi tại ở trên xe lăn, cùng những cái kia bị giam cầm thân ảnh cách nhau lấy mấy chục trượng khoảng cách, có thể bàn tay của hắn lại dường như không nhìn không gian trở ngại, xuyên qua một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, lặng yên không một tiếng động, liền rơi vào khoảng cách gần hắn nhất một tên trợ lẹn tộc tổ tiên cái chán phía trên. Tên địa tổ tiên thân thể khẽ run lên, nhưng như cũng không cách nào động đậy mảy may. Quý Như Thị nhắm hai mắt lại, đầu ngón tay có ánh sáng nhạt lưu chuyển, tựa hồ là đang cảm giác cái gì. Sau một lát, hắn chậm rãi thu hồi thủ trưởng, cặp kia ôn hòa đôi mắt nhìn phía Tô Dương. "Tô lão sư có thể hay không giúp ta một chút sức lực?" Tiền bối thỉnh giảng. Quý Như Thị thanh âm vẫn như cũ không đội không chậm, nếu muốn bảo trụ tính mạng của bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là triệt để bài trừ đạo này đồng quy vu tận thức phong ấn. Chỉ là phong ấn một phá, nghiệp lực phản vệ, hắn làm ký chủ đứng mũi chịu sào, không tránh khỏi phải bị vạn vệ đốt người nỗi khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần đều diện. Ngươi hóa kình là bảo vệ hắn tâm mạch cùng thần hồn tốt nhất bình chướng. Trước đó ta sẽ trước bố tòa tiếp theo đại trận, bảo đảm cái kia bị tháo rời ra nghiệt vật lực lượng sẽ không tiết ra ngoài tạo thành lần thứ hai ô nhiễm. Tô Dương không chút do dự gật đầu hẳn là vãn bối minh bạch. Đúng lúc này, hạp cốc lối vào chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chờ lẻn tộc trưởng toàn thân đẫm máu lảo đảo chạy tới. Làm hắn nhìn đến trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn lúc, cả người đều triệt để ngốc trệ. Cái kia hai tên như là thần minh giống như trôi nổi tại giữa không trung người xa lạ, còn có những cái kia bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm, quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy, vốn nên là trong tộc lớn nhất kinh khủng tồn tại lịch đại tổ tiên nhóm. Cùng cái kia đạo phóng lên tận trời, liên thông khắc một phương thiên địa màu vàng kim quang trụ. Đây hết thảy đều vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Hắn đại não, ông một tiếng, trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Thế mà, không đợi hắn theo cái này to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ thấy tên kia ngồi lên xe lăn ôn hòa nam tử, chỉ là tùy ý mà đối với phía dưới đất trống, chỉ vào không trung. Ông, vô số huyền ảo mà phức tạp phù văn, đông dưng mà sinh, trên mặt đất nhanh chóng du tẩu, xen lẫn, trong nháy mắt liền buộc vòng quanh một tòa bao trùm phương viên 100 trượng to lớn trận pháp. Trận pháp quang hoa lưu chuyển, tản ra một loại ngăn cách vạn vật khí tức khủng bố. Quý Như Thị làm xong đây hết thảy, đối với Tô Dương khẽ bước cằm. Tô Dương không chần chờ nữa, thân hình nhất điểm, liền dẫn tên kia vừa mới bị Quý Như Thị dò xét qua chờ lẹn tộc tổ tiên, cùng nhau bước vào bên trong đại trận kia. Vừa mới vào trận, Tô Dương liền đem cái kia như cũng bị giam cầm lấy tổ tiên áp chế ở chỗ, không có chút nào do dự, hỗn độn chi khí liền tự lòng bàn tay của hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, rót vào đối phương thể nội. Năng lượng như là ấm áp thủy triều, cấp tốc che lại đối phương cái kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi tâm mạch. Làm xong đây hết thảy, Tô Dương mới ngẩng đầu, đối với ngoài trận Quý Như Thị, trùng điệp gật gật đầu. Quý Như Thị thấy thế, đưa tay, đối với tên kia tổ tiên, cách không một điểm. Phá. Sau một khắc, tên kia trở lẹn tộc tổ tiên thân thể, đống nhiên cong lên, trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực đến cực hạn, lại tràn đầy vô tận thống khổ khàn giọng kêu thảm. Cái kia nguyên bản như là hắc diệu thạch giống như cứng rắn thân thể, lại bắt đầu như là ngọn nến đồng dạng, chậm rãi hòa tan. Một chút, từng sợi, đen như mực, sền sệt như tràn dầu giống như vật chất, bắt đầu theo hắn thất hiếu, theo hắn thân thể mỗi một cái trong lỗ chân lông, điên cuồng hướng bên ngoài thẩm thấu. Những cái kia màu đen tràn dầu, tản ra làm cho người buồn nôn, thuần túy nhất tà ác cùng hỗn loạn khí tức. Bọn chúng dường như nắm giữ chính mình sinh mệnh đồng dạng, qua thoát ly ký chủ, liền lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Thế mà, bọn chúng vừa mới chạm đến đại trận kia tường ánh sáng, liền phát ra ầm ầm chói tai tiếng vang, bị một cỗ càng thêm cường đại lực lượng cho cứ thế mà gãy trở về. Mắt thấy thoát đi vô vọng, cái kia vô số hội tụ vào một chỗ màu đen tràn dầu, đột nhiên thay đổi phương hướng, quay đầu liền hướng về trong trận pháp Tô Dương hung tợn nhào tới. Ngoài trận chờ lẻn tộc trưởng, thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, la thất thanh, Tô tiên sinh, cẩn thận. Thế mà, Tô Dương vẫn như cũ vững vàng án lấy tên kia không ngừng co giật tổ tiên, thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Cũng liền tại cái kia màu đen tràn dầu sắp chạm đến Tô Dương trong nháy mắt, Tô Dương thân thể bốn phía liền bỗng dưng hiện ra một tầng nồng đậm màu trắng bất vụ, đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó. Cái kia khí thế hung hung màu đen tràn dầu, đụng đầu vào cái kia nhìn như nhẹ nhàng vân vụ phía trên, lại như là đụng phải lớp kín không thể vượt qua ranh trời. Mặc cho nó như thế nào đập vào, như thế nào gào rú, đều thủy chung không cách nào chui vào mảy may. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên kia trở lẻn tộc tổ tiên trên thân màu đen, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh rút đi. Theo hắn thể nội bị cưỡng chế tháo rời ra màu đen tràn dầu, càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng mở nhạt. Cuối cùng, nương theo lấy sau cùng màu đen tràn dầu bị buộc ra ngoài thân thể, tên kia tổ tiên phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch màu đen da thịt đã dần dần khôi phục bình thường huyết sắc, tuy nhiên bởi vì lâu dài ăn mòn mà lộ ra đến mức dị thường trắng xám, lại tràn đầy sinh cơ. Làm đối phương đôi mắt chậm rãi mở ra, trông thấy trước mắt Tô Dương, khốn hoặc một lát liền nở một nụ cười, thanh âm lược có mấy phần bất lực. Ta ơn ngươi, tuổi trẻ người. Tô Dương mỉm cười nhẹ giọng đáp lại nói, hoan nên về nhà. Chương 973, tộc trưởng chương 973, tộc trưởng một câu kia ôn hòa mà tràn đầy lực lượng hoan nên về nhà như là xuyên tấu trăm ngàn năm mù mịt ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng tên kia vừa mới khôi phục thần trí trở lẹn tộc tổ tiên cặp kia đục ngầu đôi mắt. Môi hắn mấp máy, kích động đến nói không ra lời, chỉ là hướng về phía Tô Dương, trùng điệp gật gật đầu. Có cái này đệ nhất cái thành công tiền lệ, toàn bộ giải cứu hành động hiệu suất đạt được bay vọt về chất. Cấm khu bên trong, một trận trước nay chưa có tình hóa, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Tô Dương, Quý Như Thị cùng La Thần ba người đã tạo thành một đầu hoàn mỹ dây chuyền sản xuất. Quý Như Thị tọa chấn đầu mối, cặp kia ôn hòa đôi mắt hiểu rõ lấy hết thảy, đầu ngón tay điểm nhẹ, liền có thể tinh chuẩn phá vỡ cái kia cùng linh hồn dây dưa mấy trăm năm cấm chú. Tô Dương thì như là kiên cố nhất đế đập, lấy tự thân hùng hồn vô cùng hóa kình, vì những cái kia yếu ớt thần hồn cùng tâm mạch cung cấp che chở, bảo đảm bọn hắn tại nghiệp lực phản phệ trong cùng chiều, không đến mức triệt để sụp đổ. Mà La Thần chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, hắn cái gì cũng không làm. Thế nhưng cô vô hình vô chất, nhưng lại dường như có thể chấn áp toàn bộ thế giới khí chẳng, liền để cái kia đại trận bên trong càng tụ càng nhiều, dục dịch màu đen tràn dầu, không dám có chút gì động. Càng làm cho người ta mừng rỡ là, những cái kia được giải cứu ra trợ lẹn tộc những người mở đường, tại ngắn ngủi thích ứng đã lâu thành tỉnh về sau, không có người nào lựa chọn nghỉ ngơi. Bọn hắn chủ động gia nhập trận này to lớn trong khi hành động. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc mảnh này cấm khu mỗi khắp nóng ngách, cũng so bất luận cái gì người đều hiểu chính mình những cái kia còn chưa giải thoát đồng bạn tập tính. Tam trưởng lao hắn hẳn là tại vách núi cái kia phụ cận bồi hồi, ta đi đem hắn dẫn tới. Bảy ra ra kiếm thuật thứ nhất quỷ quyệt, người bình thường không tới gần được, giao cho ta, ta biết hắn kiếm chiêu bên trong sơ hở. Một vị lại một vị khôi phục thần thái trở lẻn tộc tiên phong chủ động xin đi dễ dàng, xông vào cái kia tĩnh mịch trong hắc cốc, dùng lấy giữa bọn hắn mới hiểu phương thức, đem cái này đến cái khác vẫn như cũ bị điên cuồng khống chế đồng bạn, dẫn dụ đến Quý Như Thị bố trí xuống đại trận trước đó. Theo càng ngày càng nhiều tổ tiên bị chữa trị, tòa kia từ Quý Như Thị tiện tay bày ra đại trận bên trong, hội tụ màu đen tràn dầu cũng càng to lớn. Đoàn kia xiên xẹt, tản ra cực hạn tà ác cùng hỗn loạn vật chất, đã không còn là đơn thuần tràn dầu hình thái. Nó tại trong trận pháp không ngừng mà lan lộn, nhúc nhích, ngưng tụ, dần dần huyễn hóa ra một tấm to lớn mà mơ hồ mặt người. Gương mặt kia, ngũ quan bặm mẹo, tràn đầy thống khổ cùng oán độc, nó mở ra vô thanh gào thét miệng lớn, đối với trận pháp bên ngoài mọi người, phát ra trận trận dung chuyển tâm thần tinh thần gào rú. Đây cũng là theo mười mấy tên trợ lệnh tộc đỉnh tiêm cường giả thể nội, tháo rời ra, thuần túy nhất nhiệt vật chi lực. Rất nhanh, tộc trưởng đương nhiệm cũng tiến nhập đại trận bên trong bắt đầu tình hóa. Làm hắn tận mắt nhìn thấy cái này như là thần tích giống như chẳng diện, nhìn đến những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết các vị tổ tiên nguyên một đám sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt mình lúc, vị này chấp trưởng trợ lệnh tộc mấy chục năm tộc trưởng, kích động đến rơi nước mắt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Chờ hắn cũng bị đưa vào đại trận, đã trải qua trận kia thống khổ mà tân sinh tẩy lễ về sau, hắn run rẩy từ dưới đất đứng lên, cảm thụ được thể nội cái kia chưa bao giờ có nhẹ nhõm cùng tinh khiết, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt luống cuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bên trái vị này là khai sáng liệt không chạm thất thế tổ, bên phải vị này là đã từng một mình một kiếm chém giết qua ba đầu biến dị nhiệt thú truyền kỳ anh hùng bạt tần tổ tiên, phía trước vị kia càng là trời lẻn tộc trong lịch sử đệ nhất vị lấy thân hóa cấm chú thủ hộ tiết điểm sáng thế tổ tiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là lao tổ tông, mỗi một cái để bọn hậu bối chiêm ngưỡng cùng bái mấy trăm năm tồn tại. Tộc trưởng đương nhiệm chỉ cảm giác đến hai chân của mình có chút như nhũn ra, đứng tại bọn này trong truyền thuyết ở giữa, hắn cảm giác mình mịt mù nhỏ tựa như một hạt bụi. Đúng lúc này, Tô Dương cũng từ trong đại trận tạm thời lui ra, hoạt động một chút gân cốt, đối với hắn hô một tiếng. Tộc trưởng vừa dứt lời, bạch bạch bạch, trong lúc nhất thời, thủ ở bên ngoài hơn 10 vị trời lẹn tộc tiên phong nhóm, lại có 7-8 vị không hẹn mà cùng quay đầu lại, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Trang diện một lần có chút xấu hổ, trong đó một vị xem ra nhiều tuổi nhất, râu tóc bạc trắng, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng lão giả, tiến lên một bước, trung khí 10 phần mà hỏi thăm, tuổi trẻ người, ngươi tìm người nào tộc trưởng? Tộc trưởng đương nhiệm một cái giật mình, vội vàng từ trong đám người ép ra ngoài, đối với mọi người liên tục không lời, mang trên mặt một tia quấn bách gượng cười. Các vị tổ tiên, các vị tổ tiên, Tô tiên sinh là tìm ta. Một đám trời lẻn tộc tiên phong nhóm liếc nhau một cái, lập tức đều có chút buồn cười, nhịn không được cười lên. Vị kia lớn tuổi lão giả khoát tay áo, cởi mở cười nói, được rồi, đều là người trong nhà, đừng câu nệ như vậy. Cái này sống sót sau tai nạn tiếng cười, hòa tan nơi đây trăm ngàn năm qua bi tráng cùng trầm trọng. Tô Dương cũng cười cười, lập tức nghiêm sắc mặt, đối với tộc trưởng đương nhiệm nói ra, làm phiền ngươi, đem tất cả tộc nhân đều mang đến chỗ này đến, vô luận nam nữ lao hấu, một cái không rơi. Đúng, ta hiện tại liền đi. Tộc trưởng đương nhiệm trọng trọng gật đầu, quay người liền muốn đi truyền lệnh. Chờ một chút. Vị kia lên tiếng trước niên kỷ dài tổ tiên, giờ phút này lại đi lên phía trước, hắn chỉ cái kia đại trận bên trong đã ngưng tụ thành hình, chính tại điên cuồng đụng chạm lấy tường ánh sáng nhiệt vật mặt người, thần sắc ngưng trọng hỏi, tuổi trẻ người, những vật này tại tách ra tất cả tộc người thể nội lực lượng về sau, lại nên xử lý như thế nào? Cái này vấn đề, để tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đây mới là mấu chốt nhất. Như là không thể triệt để trừ tận gốc cái này ngọn nguồn, bọn hắn làm hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Tô Dương ánh mắt nhìn phía đoàn kia tràn dầu, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, trận pháp này sẽ tạm thời đưa nó áp chế ở nơi này. Có điều, chính như ngài lo lắng, trận pháp này cũng không thể duy trì quá lâu. Chờ tất cả mọi người vấn đề đều giải quyết về sau, sẽ có chuyên môn cường giả đến đây đưa nó trấn áp. Nghe được cái hứa hẹn này, tất cả trời lẻn tộc các vị tổ tiên mới cuối cùng là triệt để yên tâm. Mấy ngày sau, làm một tên sau cùng trời lẻn tộc hài đồng bị từ trong đại trận ôm ra, cái kia nguyên bản mang theo một tia sám đen cánh tay đã khôi phục khỏe mạnh mạch sắc. Đến tận đây, dây dưa toàn bộ trời lẻn tộc trăm ngàn năm huyết mạch mới rửa bị tạm thời trừ tận gốc. Toàn bộ thôn xóm đều đắm chìm trong một loại tân sinh giống như cuồng hỉ bên trong. Tiếng hoan hô, ca sướng âm thanh, xen lẫn vui đến phát khóc tiếng khóc, vang vọng toàn bộ ý thế giới. Tô Dương không có ở nơi đây dừng lại lâu, tại cùng La Thần cùng Quý Như Thị ngắn ngủi cáo biệt về sau, hắn liền luyện cự trở lẹn tộc cái kia có thể xưng nghiêm tộc đối đai thịnh tình giữ lại, ngựa không dừng vó rời đi mảnh này giành lấy cuộc sống mới thế giới. Thông qua vĩnh dạ thương hội cái kia ổn định mà lại hiệu suất cao truyền thống thông đạo, Tô Dương trực tiếp đã tới Nam Cương vụ giới và ngoài. Tô Dương không có một lát trì hoãn, bước ra một bước, thân hình liền dung nhập cái kia mảnh nồng đậm trong xương mù trắng. Cũng liền tại hắn tiến vào Nam Cương vụ giới không lâu về sau, phía trước không gian như là bị gió nhẹ thổi nhũ mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, một thiếu niên 15-16 tuổi liền từ cái kia không gian biến hóa bên trong chậm rãi dạo bước mà ra, chính là Kỳ Dương Đế Quân. Tô Dương thấy thế, lập tức dừng bước lại, cung kính chắp tay hành lễ. Gặp qua Kỳ Dương Đế Quân. Kỳ Dương Đế Quân trên mặt là không che giấu chút nào đội vàng cùng chờ mong, liền đội bằng hỏi, có phải hay không đã có thể tiến hành trong miệng ngươi kết nối rồi? Tô Dương nhìn lấy hắn bộ này không dằn nổi bộ dáng, không khỏi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hồi bẩm tiền bối, trước mắt hết thể chuẩn bị đã đầy đủ. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, không biết tiền bối ngài bên này làm tốt kết nối chuẩn bị không có? Ha ha ha, ta sớm thì chuẩn bị xong. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, hăng hái, bắt đầu đi, ta chờ đợi ngày này có thể quá lâu. Chương 974, tạm chương 974, tạm. Tô Dương nhìn lấy Kỳ Dương Đế Quân cái kia vẻ mặt kích động, trong lòng cũng minh bạch lần này kết nối ý nghĩa không tầm thường. Trước đó vô luận là trời lẻn tộc vẫn là trời lẻn tộc tiết điểm, hắn bản chất đều càng giống là vì vĩnh dạ thế giới này tấm to lớn địa đồ, tăng thêm hai cái mới khu vực tọa độ. Kết nối quá trình tuy nhiên phức tạp, nhưng cũng sẽ không đối vĩnh dạ thế giới chủ thể kết cấu tạo thành căn bản tính ảnh hưởng. Nhưng lần này, hoàn toàn khác biệt. Đây là muốn đem Kỳ Dương Đế Quân ý cảnh cùng La Thần Tiền Bối ý cảnh tiến hành đúng nghĩa dung hợp. Đây cũng không phải là đơn giản gia tăng bản đồ, cái này giống như là cho vĩnh dạ thế giới cái này đã ổn định vận hành vô số năm hệ thống, cưỡng ép an chứa một cái hoàn toàn mới thể lượng đồng dạng vô cùng to lớn giờ lở cờ. Quá trình của nó tất nhiên sẽ đối vĩnh dạ thế giới chủ thể kết cấu tạo thành không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Trên lý luận tới nói, kết nối kỹ thuật độ khó khăn cũng không tính tối cao. Hạch tâm ở chỗ hai người ở giữa phối hợp với cùng bước, bảo đảm song phương ý cảnh kết cấu tại kết nối lúc sẽ không sinh ra kịch liệt xung đột cùng hạt dị. Cái này kỳ thật còn tính là vấn đề nhỏ. Tránh thức phiên phức, nhưng thật ra là kết nối về sau quyền chủ đạo vấn đề. Một khi lựa chọn tiến hành kết nối, như vậy thì tất nhiên muốn lấy La Thần tiền bối ý cảnh làm chủ, Kỳ Dương Đế Quân ý cảnh làm phụ. Đây đối với Kỳ Dương Đế Quân như vậy sớm đã bất lạc, vẹn vẹn lấy ý cảnh hình thái tồn thế võ đạo đế quân mà nói, thì tương đương với đem chính nhà mình cửa lớn chìa khóa, cam tâm tình nguyện giao cho La Thần trong tay. Vạn nhất ngày nào, La Thần đột nhiên trở mặt, đem hắn theo ý cảnh của chính mình bên trong đuổi ra ngoài, lại thuận tay đem cửa cho khóa ngược lại, vậy hắn coi như thật thành không nhà để về cô hồn dã quỷ. Đến lúc đó chỉ còn lại có hai loại kết quả, hoặc là tại vô tận trong hư vô chờ đợi dùng sức lượng triệt để trôi qua, cuối cùng nên đón lần thứ hai vẫn lạc, hoặc là cũng là bị phương thiên địa này ô uế chỗ xâm nhiễm, hóa thành không có thần trí âm sát. Cho nên cái này cần tuyệt đối tín nhiệm. May ra Kỳ Dương Đế Quân cùng La Thần tiền bối quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là tin được, chỉ là không biết cái khác võ đạo đế quân phải chăng cũng có thể có phần này bá lực. Bất quá Tô Dương tạm thời cũng chưa từng suy tính được như vậy lâu dài, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, trước kết nối một cái tính toán một cái. Nghĩ đến nơi đây, Tô Dương tập trung ý chí, đối với Kỳ Dương Đế Quân nghiêm mặt nói, còn xin tiền bối tạm thời buông ra tất cả phòng ngự, không muốn bố trí phòng vệ, vạn bối cần đi đầu phân tích một chút ngài năng lượng nhiều lần đoạn. Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, danh manh trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Ồ, có phải hay không lại muốn dùng ngươi cái kia chuồn vào trong này giả khóa biện pháp? Tô Dương biểu lộ hơi hơi cứng đờ, lập tức cười khan một tiếng, cải chính, tiền bối là mở cửa nhập cảnh pháp. Ha ha ha, ta cảm giác đều không khác mấy. Kỳ Dương Đế Quân không để ý chút nào khoát tay áo, lập tức thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm lại, khi tất cả người đều trong nháy mắt biến đến trầm tĩnh lại, như là huyên đỉnh núi cao sừng sững, lại không nửa phần phòng ngự. Tô Dương thấy thế, cũng không lại trì hoãn, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Chí giả chính phiêu phủ ở pha lê manh bên trong, tụ tinh hội thần chậm chậm lấy trước mắt mấy chục khối màn sáng phía trên không ngừng khiêu động dòng số liệu. Cũng đúng lúc này, hắn ngay phía trước trung ương màn ảnh chính, không có dấu hiệu nào lóe lên một cái. Sau một khắc, Tô Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Tích, tích, tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nhịp tim qua nhanh, huyết áp tăng vọt. Adrenaline mức độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ biển kín pha lê mánh. Chí giả chỉ cảm giác đến trái tim của mình bỗng nhiên co lại. Một cỗ lạnh buốt dịch thể đã theo trên cánh tay truyền dịch quản, bắt đầu hướng lên chú nhập. Chí giả luống cuống tay chân nhân xuống khẩn cấp đình chỉ cái nút, nhịn không được trợn trắng mắt. Mới nhớ tới bọn hắn hiện tại là một đám. Hắn nuốt chính mình kịch liệt bộ ngực phập phồng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe trong màn hình Tô Dương đã bắt đầu nhanh chóng báo ra liên tiếp con số. Ba độ khu ở giữa linh điểm 04. Độ cong tham số 3.91. Chí giả đầu tiên là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt cái kia lưu lại hồi hộp trong nháy mắt bị một loại cuồng nhiệt hưng phấn thay thế. Chí giả một bên ghi chép, một bên đem sơ bộ chỉnh lý tốt số liệu bao, không chút do dự cho một chỗ khác Tiền Nho Lâm gửi đi một phần. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tiền Nho Lâm chuyển tin tỉnh cầu liền tiếp vào, cái kia trương từ trước đến nay trầm ổn trên mặt, giờ phút này cũng biết đầy kích động. Là ý cảnh kết nối. Chúng ta thật muốn bắt đầu tiến hành ý cảnh phương diện kết nối. Không sai. Chí giả thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, cái này, đây quả thực là sáng tạo thế giới. Chúng ta ngay tại tham dự một trận sáng tạo thế giới thí nghiệm. Tuy nhiên ở trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên lý đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Nhưng loại này trước nay chưa có, tràn ngập sáng tạo tính thí nghiệm, đối với bọn hắn những thứ này đem cả đời đều dâng hiến cho nghiên cứu khoa học giả mà nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy mê hoặc trí mạng lực. Không biết qua bao lâu, Nam Cương vụ giới bên trong, Tô Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua trước người một mực kiên nhận chờ đợi Kỳ Dương Đế Quân, mở miệng nói ra, tiền bối, tiếp đó, ta sẽ ở chỗ này cung cấp một cái kết nối điểm, ngài muốn làm, cũng là đem ý cảnh của chính mình, cùng cái này kết nối điểm tiến hành tinh chuẩn kết nối. Kết nối sau khi thành công, ngài tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Thì, đơn giản như vậy. Tô Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm bán thầm. Ta ngược lại thật ra nghĩ toàn bộ phức tạp, nhưng vấn đề là các ngươi cũng sẽ không a. Lại nói, các ngươi nếu là biết làm những thứ này, còn có cần phải để cho ta người trẻ tuổi này buôn ba qua lại, làm trâu ngựa à? Trọng yếu nhất lớn nhất dườm già công tác đã từ Tô Dương xưởng nhỏ đoàn đội xử lý hoàn tất. Hiện tại còn lại, có thể không phải liền là người lười một khóa thức kết nối rồi hả? Đến mức kết nối sau khi thành công, hai vị đế quân ý cảnh nên như thế nào ma sát, như thế nào cùng tồn tại, cái kia chính là bọn hắn chính mình cần phải xử lý sự tình. Cái kia phương diện vận hành, Tô Dương cũng không xen tay vào được, dù sao, hắn cũng không biết hai vị võ đạo đế quân ý cảnh cụ thể là như thế nào vận hành. Tô Dương thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới Nam Cương vụ giới bên ngoài. Lúc này, cái kia mảnh trên đất trống, sớm đã có hai vị người mặc vĩnh dạ thương hội chế phục ngân bài nhân viên, đứng trang nghiêm chờ. Tại bên chân của bọn họ, tiên tính trưng bày lóe lên một cái lấy kim loại lánh quang, toàn thân từ hợp kim titan chế tạo thành hình vuông hộp. Tô Dương đối với hai người nhẹ gật đầu, đưa tay liền đem cái kia một nhắc, quay người lại một lần về tới vụ giới bên trong. Làm hắn dẫn theo cái này hợp kim titan hộp, lại xuất hiện tại Kỳ Dương Đế Quân trước mặt lúc, Kỳ Dương Đế Quân mi đầu, không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm cái hộp kia, dùng một loại mang theo vài phần không xác định ngữ khí hỏi, ngươi cái gọi là kết nối điểm, không phải là cái này trong hộp đồ vật a? Tô Dương nhẹ gật đầu, thần sắc thản nhiên. Đúng vậy. Kỳ Dương Đế Quân quẹt miệng, không khỏi khẽ nhăn một cái, trên mặt hiện ra một tia khó nói lên lời cười khổ. Tô Dương, ta Đường Đường Võ Đạo Đế Quân, ngươi để cho ta cùng cái này nghiệt xúc cộng minh. Tô Dương bội nói, tiền bối, trước mắt kỹ thuật còn không tính quá thành thục, ngài thì trước đem thì một chút. Dương một chút, lại bổ sung, đợi ngày sau vãn bối nếu là có thể may mắn trở thành võ đạo đế quân, tiếp quản sơn hà xã tắc đồ về sau, chắc chắn đem tiến hành ưu hóa, đến lúc đó kết nối phương thức, tất nhiên sẽ càng thêm thể diện. Kỳ Dương Đế Quân nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng biết Tô Dương lời nói không qua. Loại này khai sáng tính nếm thử, bản liền không khả năng một lần là xong. Hắn đành phải là khoát tay áo, nhận mệnh giống như nói, được thôi, ta Kỳ Dương Đế Quân, hôm nay liền cùng cái này nghiệt xúc cộng minh một lần. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Kỳ Dương Đế Quân nhấc vung tay lên, cái kia chiếu nặng hợp kim titan hộp liền nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào trong tay của hắn. Hắn ôm lấy hộp, không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tâm thần cấp tốc đắm chìm trong đó. Tô Dương thấy thế, thần sắc nghiêm túc đứng ở một bên, yên lặng cảm giác bốn phía hết thảy. Bất quá một lát, thực hiện chi bên trong nguyên bản không có vật gì chẳng cảnh, đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một cỗ dồi dào mà lại mênh mông ý cảnh lực lượng, lấy Kỳ Dương Đế Quân làm trung tâm, giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, như là rộng lớn bức tranh triển khai. Dãy núi vụt lên từ mặt đất, nguy nga đứng vững, trên đó vân vụ lở lở, phảng phất tiên cảnh. Mênh mông hồ nước đông dương mà hiện, hồ nước thanh tịnh, phản chiếu lấy sắc trời, sóng nước lấp loáng. Rộng lớn đồng bằng phía trên, cổ lão thành trì như ẩn như hiện, cao ngất thành tường pha tạp mà cẩn trọng, nói thuế nguyệt tăng thương. Bầu trời phía trên, nhật nguyệt tinh thần giao thế long lánh, tinh hà lưu chuyển, dường như đem toàn bộ vũ trụ đều áp xúc tại này phương ý cảnh bên trong. Đây cũng không phải là huyễn tượng, mà chính là Kỳ Dương Đế Quân ý cảnh. Ngay tại núi này sông hồ biển, nhật nguyệt tinh thần không ngừng tại bốn phía bày ra tráng lệ cảnh tượng bên trong, một đạo trầm ổn mà lại mang theo vài phần vui mừng thanh âm, xuyên việt hư không vô tận, cuối cùng rõ ràng quanh quẩn. Kỳ Dương, hai người chúng ta rốt cục gặp nhau. Chương 975, sư tỷ. Chương 975, sư tỷ. Thanh âm kia vượt qua ý cảnh hằng rào, trầm ổn mà ôn nhuận, mang theo xa cách từ lâu trùng phùng vui mừng, rõ ràng quanh quẩn tại Kỳ Dương Đế Quân triển khai mảnh này núi sông tráng lệ ở giữa. Ngồi xếp bằng Kỳ Dương Đế Quân, thân thể hơi chấn động một chút. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy trước mắt mảnh này từ chính mình ý chí biến thành nhật nguyệt tinh thần, cảm thụ được cái kia cố quen thuộc mà xa lạ, thuộc về La Thần ý cảnh khí tức chính đang chậm rãi dung nhập, trong đôi mắt nổi lên một vẻ phức tạp khó tả cảm khái. Từng có lúc, bọn hắn những này võ đạo đế quân, chính là phương thiên địa này cây cột trong trời. Sau khi ngã xuống, chỉ bằng bất diệt ý chí, hóa thành từng tòa cô độc một mình tại vô tận trong hư vô ý cảnh đảo hoang, lẫn nhau ở giữa, xa nhìn nhau từ xa, lại vĩnh thế không được gặp nhau. Loại kia cô độc, là so tử vong bản thân, càng thêm dài dằng dặc tra tấn. Mà bây giờ, mượn nhờ Tô Dương cái này thật không thể tin người trẻ tuổi, bọn hắn rốt cục lại một lần nữa nắm giữ chính thức gặp nhau khả năng. Kỳ Dương Đế Quân đứng người lên, đối với hư không xa xa vừa chắp tay, trong thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm ý cười. La Thiên Bối, lần trước luận đạo còn nhớ đến. Trong hư không, La Thần thanh âm cũng mang tới mỉm cười, ký ức vẫn còn mới mẻ, ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tự nhiên, đơn giản hàn huyên, lại ẩn chứa vượt qua vạn cổ tuế nguyệt thâm hậu tình nghĩa. Tiếng cười sau đó, La Thần thanh âm biến đến trịnh trọng mấy phần. Tô Dương cần phải muốn nói với ngươi, chờ lẹn tộc sự tình. Không tệ. La Thần nói ra, ta đã chế trụ chờ lẹn tộc chi nghiệt vật, thoát thân không ra. Minh mạch, vật kia, giao cho ta đến chấn áp là được. Thương nghị đã định, Kỳ Dương Đế Quân lúc này mới đem ánh mắt, một lần nữa rơi về tới Tô Dương trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, khắp khuôn mặt là khen ngợi cùng thưởng thức. Tô Dương, lần này, coi như ta Kỳ Dương thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tô Dương liền vội vàng không người nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Ha ha ha, tốt một cái việc nằm trong phận sự. Kỳ Dương Đế Quân cao giọng cười to, lập tức lật bàn tay một cái toàn thân ôn nhuận, trên đó lưu chuyển lên nhạt nhạt hào quang màu tím phong cách cổ xưa ngọc bội, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngọc bội kia xúc tu sinh ấm, trong đó dường như ẩn chứa một mảnh pha trộn tinh vân, thâm thúy mà vừa thần bí. Cầm lấy cái này, Kỳ Dương Đế Quân đem ngọc bội đưa tới Tô Dương trước mặt. Vật này là ta một kiện tín vật, ngươi cầm vật này có thể đi tìm chúng ta sư tỷ. Tô Dương tiếp nhận ngọc bội, chỉ cảm thấy một cỗ bình tâm tĩnh thần ôn hòa lực lượng theo lòng bàn tay chậm rãi lưu nhập thể nội, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ, không tệ. Kỳ Dương Đế Quân bận bịu chân thành nói, Tử Hà Đế Quân, ngươi có thể xưng nàng một tiếng Tím Hà tiền bối. Đây mới thực là đức cao vọng trọng đại tiền bối, chỉ bất quá tính tình có chút thanh lãnh, người bình thường tùy tiện không gặp được nàng. Ngươi kế hoạch này khó lường, về tình về lý, đều nên đi nàng chỗ đó lăn lộn cái quen mặt, lưu cái ấn tượng tốt, ngày sau nếu đang có chuyện, có lẽ cũng có thể nhiều cái chiếu ứng. Nguyên Đô đại sư Minh dù sao không phải chúng ta một mạch, hắn là hạo tổ dòng độc đinh, nể tình về nể tình, nhưng ngươi cái này cái gì sơn hà xạ tắc đồ, nếu là muốn khiến người khác một khối thăm dự, còn phải chỉ nhìn chúng ta kỳ tổ mạch này. Tô Dương khẽ giật mình, Kỳ Dương tiền bối là Kỳ Thiên Thần đệ tử. Không sai, cái này Nam Cương Thiên vực có thể tất cả đều là kỳ tổ một mạch đồng môn, bất quá kỳ tổ đệ tử 3000 đều có các tâm tư, thì ngươi bây giờ thực lực này cùng thân phận, võ hoàng đều không ra gì, muốn quên nói người ta gia nhập, không có cửa đâu. Cho nên muốn tìm ngươi liền phải tìm Tím Hà sư tỷ, nàng người duyên tốt, nói chuyện có phân lượng, nàng muốn thì nguyện ý giúp ngươi, sự tình thì thuận lợi nhiều. Ngươi lần này đi, cần phải cung kính. Kỳ Dương đế quân căn dặn, không thể bảo là không tỉ mỉ gửi tới. Tô Dương trong lòng ấm áp, trịnh trọng đem ngọc bội cất kỹ, lại lần nữa chắp tay. Vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi. Kỳ Dương đế quân hài lòng gật gật đầu, lập tức phất ống tay áo một cái. Tô Dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc biến ảo, cái kia tráng lệ sơn hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần, giống như nước thủy triều thối lui. Sau một khắc, hắn đã một lần nữa về tới cái kia mảnh u ám Nam Cương vụ giới bên trong. Tô Dương không có một lát trì hoãn, tại phân biệt phương hướng về sau, liền hướng về Nam Cương vụ giới chỗ càng sâu bước đi. Lòng bàn tay cái viên kia tử hàng ngọc bội, tản ra yếu ớt mà ôn hòa quang mang, như là một chiếc xe không dập tắt ngọn đèn chỉ đường, đẩy ra từng lớp sương mù, mang theo Tô Dương đi tới khác thuận theo thiên địa. Càng là xâm nhập, bốn phía hoàn cảnh liền càng kỳ dị. Cái kia quanh năm không rời màu xám vũ khí, đúng là dần dần biến đến mỏng manh, thay vào đó là một loại mang theo nhàn nhạt tử ý pha trộn hạ quang. Trong không khí, thậm chí còn tràn ngập như có như không, không biết tên hoa cỏ mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Không biết đi được bao lâu, một tòa nguy nga liên miên, xuyên thẳng mây xanh sơn mạch, xuất hiện ở Tô Dương tầm mắt cuối cùng. Cả tòa sơn mạch đều bị cái kia như mộng ảo hào quang màu tím bao phủ, thế núi hiểm trở, nhưng lại lộ ra một cỗ siêu nhiên xuất trần tiên vận, dường như không giống nhân gian chi cảnh. Trên ngọc bội quang mang, tại lúc này đạt đến thịnh nhất. Tô Dương biết, hắn đến. Hắn đứng tại sơn mạch phía dưới, cả sửa lại một chút quần áo, hít sâu một hơi, lập tức đối với cái kia mảnh bị tử hà bao phủ sơn mạch, cung cung kính kính không mình hành lễ, thanh âm sáng sủa, truyền ra rất xa. Vạn bối Tô Dương, thu kỳ Dương đế quân chỉ dẫn, đặc biệt tới nơi đây, cầu kiến tử hà đế quân. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, lại thật lâu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thế mà, ngay tại Tô Dương tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hô, không có dấu hiệu nào, từ cái này tĩnh mịch trong sơn cốc, đột nhiên thoát ra một đạo đen như mực của phong. Cái kia hắc phong thế tới cực nhanh, cuốn lên lấy đá vụn cùng lá rụng, phát ra gào khóc thảm thiết giống như rít lên, mang theo một cỗ man hoành bá đạo, muốn xé nát hết thể khí tức khủng bố, trực tiếp hướng về Tô Dương mặt của tới. Tô Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thật là khủng khiếp hung sát chi khí. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm nhất động, thể nội hỗn độn chi khí ầm vang vận chuyển. Ông, màu vàng kim ý, tự hắn thể nội phóng lên tận trời. Vài mặt cao đến 100 trượng, cẩn trọng ngưng thực màu vàng kim tường lớn, vụt lên từ mặt đất, lấy Tô Dương làm trung tâm, trong nháy mắt xây dựng ra một tòa phòng thủ kiên cố hình vuông thành lũy, đem chính mình vây cực kỳ chặt chẽ. Vâng. Cơ hội là tại màu vàng kim thành lũy thành hình cùng một thời gian, cái kia đạo đen nhánh của phòng liền hung hăng đục vào. Cả tòa pháo đài kịch liệt run lên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, bức tường phía trên lại bị cứ thế mà đâm vào từng đạo tinh mịn vết rách. Tô Dương đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Chỉ là khí tức đập vào, liền có uy lực như thế. Thế mà, cái kia hắc phong một kích không trúng, nhưng lại chưa tiếp tục cường công. Chỉ thấy cái kia còn quấn màu vàng kim thành lũy hắc phong, chậm rãi thu liễm ngưng tụ, cuối cùng, tại Tô Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hóa thành một cái xem ra bất quá 5-6 tuổi, trần trụi hai chân tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải lơ lửng giữa không trung, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý mà rối tung lấy, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, một đôi tròng mắt chính có chút hăng hái đánh giá Tô Dương màu vàng kim thành lũy. Nàng méo một chút đầu, nhếch miệng lên một vệt đùa cợt nụ cười. Lá gan thật nhỏ. Bất quá, lần đầu gặp ngươi như vậy cảnh giới tiểu võ hoàng, cũng có loại này vỏ rùa thủ đoạn, cũng là tính toán hiếm lạ. Tô Dương tâm thần căng cứng, theo cái này tiểu nữ hài trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu rung động cùng mỹ áp. Đó là một loại thuần túy, nguyên thủy, dường như đến từ thái cổ hồng hoang khủng bố hung thú khí tức. Thái cổ hung thú. Hắn có dám có chút chủ quan, chậm rãi tán đi hộ thân màu vàng kim tường lớn, đối với cái kia tiểu nữ hài, lại lần nữa chắp tay. Vạn bối cũng vô lý, chỉ là đến đây bái kiến tím hà tiền bối. Ai để ngươi tới? Tiểu nữ hài hai tay ôm ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Tô Dương không dám thất lễ, vội vàng nói, là Kỳ Dương đế quân. Đang khi nói chuyện, hắn liền vội vàng lấy ra cái viên kia tử hàng ngọc bội, nâng trong lòng bàn tay. Tiểu nữ hài ánh mắt rơi vào cái viên kia ngọc bội phía trên, trong đôi mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Nàng chỉ là giơ tay lên một cái, cách không một chiều. Cái viên kia ngọc bội liền thoát ly Tô Dương lòng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng đã rơi vào trong tay nàng. Nàng nuốt cái viên kia ngọc bội, phản phất tại vớt ve một kiện đã lâu không gặp lao đồ vật. Sau một lát, mới nhếch miệng, dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí nói ra. Hả, nguyên lai là Kỳ Dương tiểu sư đệ để ngươi tới a? Nhà ta sư tỷ ngay tại lĩnh hội đại đạo, không dành gặp ngươi. Tiểu nữ hài đem ngọc bội tung tung, lại tiếp được, liếc xéo lấy Tô Dương, có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy. Tô Dương ý niệm trong lòng xoay nhanh. Kỳ Dương đế quân cố ý căn dặn, Tử Hà đế quân trọng quy củ, mình nếu là vòng qua nàng, trực tiếp cùng cái thân phận không rõ ràng này tiểu nữ hài đàm luận kết nối ý cảnh bực này lại sự, chỉ sợ không ổn. Huống chi, lai lịch của đối phương cùng thái độ, đều lộ ra một cỗ tà tính, không thể không phòng. Do dự một lát, Tô Dương vẫn là làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn. Hắn lại lần nữa không người, ngữ khí càng cung kính. Đã tím hà tiền bối ngay tại thanh tu, vậy vãn bối không dám đánh nhiễu. Đợi ngày sau có cơ hội, vãn bối lại tới quét dọn. Vãn bối cáo tử. Nói xong, Tô Dương liền chuẩn bị quay người rời đi. Ồ, cái kia tiểu nữ hài nhìn lấy hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười biểu tình, cặp kia trong mắt đen nhánh chỗ sâu, phản phất có giảo hoạt vòng xoáy tại chuyển động. Được a, cái kia ngươi đi đi. Nàng khoát tay áo, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tô Dương trong lòng cái kia cố cảm giác bất an càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là không dám ở chỗ này dừng lại lâu, đối với tiểu nữ hài sau cùng nhẹ gật đầu, liền quay người, lần theo lúc đến con đường, cấp tốc tối lui. Gợn sóng không gian rung động, sương mù dày đặc lại lần nữa khép lại. Hắn thuận lợi lui ra mảnh này bị Tử Hà bao phủ sơn mạch. Hết thảy, tựa hồ cũng không thể bình thường hơn được. Tô Dương không dám buông lỏng, một hơi chạy mấy trăm dặm, thẳng đến sau lưng cái kia mảnh màu tím hạt quang, hoàn toàn biến mất tại đường chân trời cuối cùng, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế mà, hắn vẫn chưa dừng bước lại, vẫn như cũ duy trì tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng về Nam Cương vụ giới vòng ngoài tiến đến. Ngày đầu tiên, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, Tô Dương mi đầu bắt đầu hơi nhíu lên. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bốn phía cảnh vật có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, dường như trước đây không lâu mới vừa vặn đi ngang qua. Hắn dừng bước lại, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, lại nhìn một chút những cái kia làm biển báo giao thông, hình thái khác nhau cây khô cùng đá núi, nhưng lại không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Có lẽ là cái này vụ giới bên trong vốn là dễ dàng để người mất phương hướng. Hắn lắc đầu, đem cái này tia lo nghĩ đè xuống, tiếp tục tiến lên. Ngày thứ ba, làm Tô Dương lại một lần nữa nhìn đến khối kia hình dáng như ngoạng như to lớn hắc thạch lúc, hắn cất bộ, rốt cục triệt để ngừng lại. Sắc mặt của hắn từng chút chìm xuống dưới. Khối này ngoạng như thạch, hắn nhớ đến rất rõ ràng, chiều hôm qua, hắn thì đi qua từ nơi này. Hắn hai mắt nhắm lại, to lớn năng lực nhận biết, giống như nước thủy chiều hướng về bốn phía trải rộng ra. Thế mà, trong ngày thường đủ để bao trùm phương viên trăm dặm cảm giác, giờ phút này lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại ngại, liền dò ra quanh thân 10m đều vô cùng khó khăn. Trung quanh vũ khí, chẳng biết lúc nào lên, biến đến sền sệt mà cẩn trọng. Bọn chúng không còn là đơn thuần sương mù, mà giống như là từng bước nhìn không thấy tường, từng đạo vô hình xiển xích, đem phiến thiên địa này triệt để hóa thành một tòa thật to, vô biên vô tận lồng giam. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh bị sương mù dày đặc bao phủ, u ám bầu trời, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Xong, xác suất lớn là bị vây ở trong trận pháp. Cái kia thái cổ hung thú làm ta. Chương 976, khinh người quá đáng. Chương 976, khinh người quá đáng. Tô Dương trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Trận pháp cái đồ chơi này, hắn cho đến nay tiếp xúc đến cũng không thể tính toán nhiều, càng không nói đến có cái gì xâm nhập nghiên cứu. Lúc này bị nhốt tại địa phương quỷ quái này, bốn phía vũ khí sền sệt đến như là thực chất, đem hắn tự thân ý đều áp chế gắt gao tại thể nội, liền cảm giác đều không thể hướng phía ngoài kéo dài, cầu cứu tín hiệu tự nhiên cũng không phát ra được đi. Cái kia thái cổ hung thú, thật sự là có chút đáng giận. Mình cùng nàng không oán không kỷ, thậm chí ngay cả mặt đều không gặp toàn, vì sao muốn vô duyên vô cớ đem chính mình khốn ở chỗ này? Tô Dương đè xuống không thích trong lòng, hướng về bốn phía cái kia u ám sương mù dày đặc, cung kính con người thi lễ một cái, cao giọng nói ra: "Tiền bối, vạn bối không biết phải chăng là có gì chỗ đắc tội ngài, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng, chớ có cùng vạn bối tính toán, thả vạn bối rời đi." Thanh âm tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, lại giống như là bị cẩn trọng cây bông vải thôn vẹn đồng dạng, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Bốn phía vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Dương nhíu mày, nhẫn lại tính tình tiếp tục nói: "Tiền bối nếu là có dặn dò gì, cứ mở miệng, vạn bối nhất định hết sức nỗ lực. Chỉ là vạn bối lúc này xác thực có chuyện quan trọng tại thân, thực đang chỉ hoãn không được." Thế mà, đáp lại hắn, vẫn như cũng là cái kia làm lòng người tóc hoàng, vô biên vô tận trầm mặc. Tô Dương cũng không dám ở chỗ này chửi ầm lên, dù sao tình thế so người cường, đành phải là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè lại trong lòng dâng lên một tia hỏa khí, ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử tự cứu. Hắn cũng không tin, dưới gầm trời này, còn có không phá nổi chiếc lồng. Từ Hà Sơn chỗ sâu, cái kia trần trụi hai chân tiểu nữ hải chính lơ lửng giữa không trung, có chút hăng hái mà nhìn xem trước người một mặt từ vũ khí ngưng tụ mà thành thủy kính. Trong kính, chính là Tô Dương bộ kia không thể làm gì, ngồi xếp bằng bộ dáng. Ha ha ha. Tiểu nữ hài nhìn lấy trong kính Tô Dương cái kia ăn quả đáng biểu lộ, chỉ cảm thấy thú vị cùng cực, nhịn không được phình bụng cười to lên, thanh thúy tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm tháng, chưa từng gặp qua người sống đặt chân nơi đây. Cái này vô tận cô tịch, sớm đã để cho nàng cảm thấy phiền muộn. Thật vất vả bắt lấy một cái xem ra chẳng phải không thú vị ra hỏa, nàng tự nhiên là phải thật tốt trêu cợt một phen. Bất quá, tựa hồ cảm thấy chỉ là đem Tô Dương vây ở trong trận pháp, còn chưa đủ chơi vui. Tiểu nữ hài con mắt hơi chuyển động, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lóe qua một tia giảo hoạt quan mang. Nàng rũi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, tại trong quần áo lục lọi một lát, đúng là móc ra một cái lớn chừng bàn tay, xem ra xấu như vậy người bùn. Nàng đối với cái kia người bùn, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lập tức, con ngón đúng ra, cái kia người bùn liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào trước người nước trong kính, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp bên trong, Tô Dương chính nhắm mắt ngưng thần, thử nghiệm phân tích bốn phía trận pháp này dòng năng lượng chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết, nỗ lực tìm kiếm được hắn điểm yếu. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước người không gian xuất hiện một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Sau một khắc, một cái đen xì đồ vật liền từ cái kia hư không bên trong đống dương chui ra, ba chít chít một chút, rơi vào hắn trước mặt trên mặt đất. Tô Dương ánh mắt trong nháy mắt biến đến cảnh giác lên. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia rơi trên mặt đất người bùn đúng là nên phong liền dài, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái cùng thường nhân không khác lớn nhỏ, trong tay còn cầm một thanh tử khô mộc trẻ thành một kiếm. Tô Dương trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia người bùn nguyên bản lỗ trống trong hai mắt đột nhiên sáng lên hai điểm đỏ tươi quang mang. Nó động, không có chút nào dấu hiệu, cái kia người bùn mãnh liệt nâng lên trong tay một kiếm, thân hình như điện, phủ đầu chính là một kiếm, hướng về Tô Dương đầu, hung hăng đánh rớt. Kiếm phong chưa đến, một cỗ sắc bén kình phong liền đã đập vào mặt. Tô Dương đồng tử co rụt lại, lại là không tránh không né, tâm niệm nhất động, bên ngoài thân cương ý trong nháy mắt bừng bừng phân chấn. Ken. Trôi này nhìn như yếu ớt một kiếm, rắn rắn chắc chắc bổ vào Tô Dương hộ thể cương ý phía trên, đúng là phát ra một tiếng kim thiết giao kích giống như giòn vang. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, cái kia một kiếm lên tiếng mà đứt, hóa thành đầy trời bụi mịn. Từ Hà Sơn bên trong, tiểu nữ Hải thấy cảnh này, cặp kia trong mắt đen nhánh nhất thời sáng lên. A thông suốt, cái này bỏ rùa, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Trên mặt nàng hào hứng càng nồng hậu dày đặc, trong miệng phát ra hưng phấn nỉ non, thú vị, thật sự là thú vị. Vẫn là lần đầu nhìn thấy, có tiểu võ hoàng có thể đem hộ thể cương ý luyện đến trình độ như vậy. Trận pháp bên trong, cái kia bùn người trong tay một kiếm tuy nhiên đứt gãy, nhưng nó lại giống như là không phát ra gì. Chỉ thấy nó cổ tay rung lên, cái kia đứt gãy trên chuôi kiếm, đúng là lại một lần sinh trưởng ra mới thân kiếm, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nó lại lần nữa giơ kiếm, hướng về Tô Dương, khởi xướng cuồng bạo hơn công kích. Bổ, chặt, đâm, trêu chọc. Người bùn kiếm chiêu không có kết cấu gì có thể nói, có chỉ là thuần túy nhất, tối nguyên thủy bạo lực. Mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như bồ lôi. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa rơi tiếng oanh minh, tại Tô Dương bên thai không ngừng nổ vang. Liên tiếp bị bổ vài chục cái, dù là Tô Dương hóa kình hùng hồn vô cùng, cũng không thể không bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ra mấy bước. Hắn bên ngoài thân hộ thể cương ý phía trên đã bắt đầu nổi lên từng đạo tinh mịn vết rách. Tiền bối, Tô Dương trầm giọng quát nói, trong thanh âm đã mang tới một tia đè nén lửa giận. Chớ có nói đùa nữa. Thế mà, cái kia người bùn dường như căn bản nghe không được lời của hắn, trong mắt đỏ tươi quang mang càng sâu, thua tay một kiếm, lại một lần nữa điên cuồng nào tới. Tô Dương thấy thế, ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống. Hắn biết, một vị nhung nhịn, không đổi được hòa bình, chỉ sẽ để cho đối phương cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Đã giảng đạo lý vô dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm, đến làm cho đối phương thanh tỉnh một chút. Hừ. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, không lại bị động phòng ngự, đối mặt cái kia lại lần nữa đánh tới người bùn, hắn mãnh liệt nâng lên cánh tay phải của mình. Nhân ân chi khí, trong nháy mắt quấn quanh mà lên. Sáng chói mà thần thánh màu vàng kim quang huy, ầm vang bạo phát. Hỗn độn kim cương tí. Tô Dương chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra, nắm tay phải theo một tiếng quát lớn, ngang nhiên vung ra. Oanh! Kinh khủng quyền phong, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia người bùn trên lồng ngực. Chỉ trong nháy mắt, cái kia nhìn như không thể phá vỡ người bùn, tựa như cùng bị cự truy đập trúng bình uống, ầm vang bạo liệt, hóa thành bay đầy trời tung tóe bùn khối. Thế mà, Tô Dương sắc mặt nhưng lại không có nửa phần nhẹ nhõm. Chỉ thấy những cái kia tán rơi xuống đất bùn khối, đúng là như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu tự chủ nhúc nhích, lan lộn, nhanh chóng hướng về một chỗ hội tụ mà đi. Bất quá là chớp mắt cơ vụ, cái kia người bùn liền lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại chỗ, một lần nữa đứng ở Tô Dương trước mặt. Tiền bối, Tô Dương triệt để nổi giận, hắn chỉ cái kia người bùn, nghiêm nghị quát nói, có chừng có mực. Người bùn đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm hắn, lại lần nữa giơ lên trong tay một kiếm. Tô Dương nhìn lấy cái kia lại lần nữa trùng sát mà đến người bùn, trong ánh mắt lại không nửa phần nhường nhịn, chỉ còn lại có ý lạnh đến tận xương thủy. Hắn đột nhiên nâng lên cánh tay phải, hỗn độn kim cương tí lại lần nữa thôi động, một quyền đem cái kia người bùn đánh cho vỡ nát. Cũng liền tại cái này, người bùn một lần nữa ngưng tụ ngắn ngủi khe hở, Tô Dương hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn không tiếp tục để ý cái kia chính đang nhanh chóng trọng tổ người bùn, mà chính là đem tất cả tâm thần đều chìm vào chính mình thể nội. Thể nội hỗn độn chi khí như là vỡ đê hồng lưu, bắt đầu điên cuồng hướng lấy hắn tay phải dâng trào mà đi. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình người bùn, lại một lần nữa khua tay một kiếm, hung hăng bổ vào Tô Dương hộ thể cương ý phía trên. Keng. Tô Dương thân hình không nhúc nhích tí nào. Hắn tùy ý cái kia người bùn điên cuồng công kích tới chính mình, tất cả ý chí đều chỉ chuyên chú tại một việc. Tụ lực 10 lần. Tô Dương cánh tay phải bên trên, kim quang biến đến vô cùng ngưng thực, phản phất là từ thuần túy hoàng kim đổ bê tông mà thành. 20 lần. Hắn bốn phía không khí bắt đầu kịch liệt bập bẹo, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vận sóng. Gấp 30 lần. Cái kia cố kinh khủng đến làm người sợ hai uy năng, bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài tiêu tán, dưới chân hắn đại địa cũng bắt đầu hiện ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Từ Hà Sơn bên trong, một mực có chút hăng hái mà nhìn xem thủy kính tiểu nữ hải, nụ cười trên mặt tại thời khắc này đột nhiên đọc lại. Nàng cảm nhận được cái kia cố tự nước trong kính lan truyền mà đến, làm nàng đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía khủng bố năng lượng ba động. Cái này ra hỏa. Tiểu nữ hải sắc mặt đột nhiên đại biến, cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Trận pháp bên trong, Tô Dương khí thế trên người có đại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng kéo lên. 100 lần. Vâng. Một cố không cách nào dùng đảm nhiệm gì ngôn ngữ mà hình dung được, thuần túy từ bị diệt năng lượng tạo thành phong bạo, tự Tô Dương thể nội ầm vang bạo phát. Chỉ một thoáng, kinh khủng uy năng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đẩy ra. Cái kia sền sệt như tương xương mù dày đặc, tại cổ này lực lượng trước mặt bị trong nháy mắt xé rách đến phân mảnh. Không gian chung quanh càng lại như là yếu ớt mặt kính đồng dạng, bắt đầu kịch liệt bập bẹo, nứt toát. Mau dừng lại. Tiểu nữ Hải thanh âm lần thứ nhất mang tới hoảng sợ cùng đội vàng, nàng đối với thủy kính nghẹn ngào gào lên, ngươi đây là muốn làm gì? Bất quá chỉ là trêu cợt ngươi một phen mà thôi, ngươi cần gì phải tự bảo đâu? Thế mà đã chậm. Tô Dương cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, hắn đối với trước người cái kia mảnh vặn mèo nước toát hư không, đem cái kia tích xúc tới đỉnh điểm lực lượng theo nắm tay phải đột nhiên đánh ra, tìm được phát tiết cửa ra vào. Cho ta phá. Không có âm thanh hoặc là nói bất kỳ thanh âm gì vào thời khắc ấy đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ thấy một đạo ngang quán thiên địa màu vàng kim hồng lưu đột nhiên theo Tô Dương quyền phong phía trên bộ phát ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Không gian nứt toác dấu hiệu biến đến càng rõ ràng. Những cái kia đen nhánh vết rách không ngừng mà lan tràn, mở rộng, dường như toàn bộ thế giới đều sắp tại cổ này lực lượng trước mặt triệt để sụp đổ. Cả tòa đại trận, tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, liền một hơi đều không thể chống đỡ, liền bị triệt để xé nát. Thế mà, cỗ lực lượng kia vẫn chưa như vậy ngừng. Nó xé rách trận pháp, xé rách không gian, dư uy không giảm hung hăng đánh vào hiện thực trên thế giới. Oanh long 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 long. Cả tòa nguy nga liên miên Tử Hà Sơn, đúng là tại thời khắc này, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Núi đá lăn xuống, cổ mục nghiêng đổ, vô số bị đánh thức chim bay cá nhảy, phát ra hoảng sợ hí lên, chạy từ phía. Long trời lở đất. Tiểu nữ Hải cả người đều ngộp. Nàng ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn tòa kia bị hào quang màu tím bao phủ, tràn đầy tiên vận nguy nga sơn mạch, tại trước mắt nàng, bắt đầu từng tấc sụp đổ, bị chiếm đóng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Dương lại còn ẩn giấu đi bực này hủy thiên diệt địa thủ đoạn. Cũng liền tại nàng ngây người công phu, cái kia mảnh nước toát không gian vết nước bên trong, một đạo màu vàng kim thân ảnh, không đội không chấm chỗ, từ đó bay lượn mà ra. Tô Dương thân ảnh lại xuất hiện tại giữa phiến thiên địa này. Hắn vung tay lên, thư tín võ hồn đống nhiên hiện thân, mấy đạo lóe ra dày đặc hàn quang màu vàng kim cự xích, trôi nổi tại hắn thân thể bốn phía, xa xa chỉ hướng cái kia như cũ ở vào ngóc trệ bên trong tiểu nữ hải. Tô Dương ngẩng đầu, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, chỉ còn lại có băng lãnh. Vạn Bối tự hỏi, không có có chỗ nào đắc tội tiền bối. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tiểu nữ hải trong tai, mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân chi trọng. Vì sao muốn hết lần này đến lần khác lớn ta, nhục ta? Cũng bởi vì ta thực lực thấp. Tiểu nữ hải bị hắn cái này băng lãnh chất vấn, cho đánh đột nhiên hồi thần lại. Nàng xem thấy cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi, đã triệt để hóa thành một vùng phế tích độc phủ, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, ầm vang từ đáy lòng bạo phát. Ngươi, kinh khủng hung sát chi khí, như là thức tỉnh hỏa sơn, tự nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tuôn trào ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Tô Dương, âm thanh kêu lên, ta rõ ràng chỉ là muốn trêu cợt ngươi một chút mà thôi. Ngươi cũng dám? Ngươi cũng dám đem sư tỷ của ta động phủ làm hỏng? Ngươi thật to gan a ngươi. Tô Dương nhìn thấy đối phương như thế không thèm nói đạo lý, chậm rãi giơ tay lên. Khinh người quá đáng. Chương 977, sát tâm chương 977, sát tâm Tô Dương một câu kia khinh người quá đáng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lời còn chưa dứt, hắn đã động thủ. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, cái kia mấy đạo trôi nổi tại bốn phía, lóe ra dày đặc hàn quang màu vàng kim cự xích, theo hắn vung tay lên, liền hóa thành mấy đạo xé rách màn trời lưu quang, mang theo vô cùng ý thế, hướng về cái kia như cũ lơ lửng giữa không trung tiểu nữ hải, phủ đầu chém xuống. Cái kia tiểu nữ hải cũng không nghĩ tới, cái này dưới cái nhìn của nàng bất quá là cái thú vị đồ chơi tiểu võ hoàng, cũng dám chủ động đối với mình ra tay. Nàng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đùa cợt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mạnh mẽ lửa giận cùng bị mạo phạm bạo lệ. Người muốn chết. Bén nhọn tiếng gầm gừ, không còn là thanh thúy đồng âm, mà chính là ẩn chứa thái cổ hồng hoàng vô tận hung sát. Giống. Nương theo lấy một tiếng rung khắp thiên địa nộ hống, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại kim quang hàng lầm nháy mắt, đột nhiên bành trướng. Đen nhánh hung sát chi khí như hỏa sơn phun trào, phóng lên tận trời, đem cái kia đầy trời hào quang màu tím đều nhiễm lên một tầng bất tường màu mực. Thoáng qua ở giữa, cái kia đi chân trần tiểu nữ hải đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu hình thể có thể so với đồi núi tuyệt thế hung thú. Nó giống như mãnh hổ, lại càng thêm dữ tợn, toàn thân bao trùm lấy sơn tối như đêm lân giáp, sống lưng trên lưng, một đôi to lớn đến đủ để che đậy mặt trời lông vũ cánh đột nhiên mở ra, mỗi một lần vỗ đều cuốn lên xé rách không gian cương phong. Thái cổ hung thú, hổ kỳ. Tô Dương não hải bên trong nháy mắt lóe lên trong cổ tịch ghi chép. Con thú này tính tình ngang bướng, càng thích trêu cợt nhân tộc, chính là giữa thiên địa nhất đẳng hung vật. Nhưng hôm nay, mặc kệ nó là cái gì thái cổ hung thú, Tô Dương trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Hắn mụ, từ lúc tu hành võ đạo đến nay, liền không có nhận qua lớn như vậy bị khuất. Hết lần này đến lần khác nhường nhịn, đổi lấy lại là làm trầm trọng thêm trêu đùa cùng nhục nhã. Thật coi hắn Tô Dương dễ khi dễ không thành. Mắt thấy cái kia mấy đạo màu vàng kim cự xích đã chạm đến, cái kia hiển lộ chân thân hộ kỳ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó gầm thét, đúng là trực tiếp mở ra cái kia đủ để nuốt vào dãy núi miệng to như chậu máu, không tránh không né, hướng về trong đó một đạo màu vàng kim cự xích, ngang nhiên tắt tới. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang. Cái kia đủ để tùy tiện bổ ra sơn mạch màu vàng kim cự xích, lại bị nó cắn một cái vào, sắc bén thức trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sau đó ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Thế mà, không giống nhau hổ kỳ phát ra một tiếng đắc ý gào thét, mặt khác mấy cái đạo màu vàng kim cự xích đã từ khác nhau góc độ, quét ngang mà đến. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy tiếng trầm muộn tiếng vang, hổ kỳ cái kia thân thể cao lớn bị cứ thế mà nện đến hướng về sau lăn lộn, hung hăng va sụp một ngọn núi, trên mặt đất cày ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Giống bị triệt để chọc giận hổ kỳ, theo hố to bên trong nhảy lên một cái, nó cái kia đỏ tươi thú đồng gắt gao khóa chặt giữa không trung Tô Dương, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo ngưng thực đến như là hắc thủy tinh giống như hủy diệt trùng sáng, phun ra ngoài. Hắc quang những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bị ăn mòn, xuyên thủng, lưu lại một đạo đen nhánh hư vô quy tích. Tô Dương sắc mặt, trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn còn dám có chút đối cứng suy nghĩ, thân hình tại giữa không trung hóa thành từng đạo màu vàng kim tan ảnh, cấp tốc du tẩu, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia khủng bố hắc quang ban phá. Cũng liền tại hắn né tránh đồng thời, Tâm niệm nhất động, cái kia mấy đạo bị đánh bay màu vàng kim cự xích lại lần nữa phá không mà lên, hóa thành một đạo đạo màu vàng kim thiểm điện, hướng về Hổ Kỳ yếu hại, điên cuồng chém thẳng. Trong lúc nhất thời, mảnh này vừa mới bị Tô Dương một quyền đánh cho long trời lở đất địa vực, lại lần nữa lâm vào cuồng bạo hơn hủy diệt bên trong. Kim quang cùng hắc mang không ngừng mà va chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như năng lượng phong bạo, đem trọn mảnh Nam Cương vụ giới đều quấy đến rung động kịch liệt, phong vân biến sắc. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không gạt được cái này Nam Cương thiên vực bên trong cái khác tồn tại. Ngay tại Tô Dương cùng Hổ Kỳ đánh cho khó phân thắng bại thời khắc, một đạo thân ảnh giàn mua, xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện ở mảnh này vừa bộn chiến trường trên không. Người đến là một người mặc đạo bào màu xanh lam láo giả, hắn vừa hiện thân, tập trung nhìn vào, cả người đều động. Ngoa tạo, đây không phải là Hổ Kỳ sư tỷ sao? Nàng làm sao cùng một cái võ hoàng đánh nhau? Mà lại, nhìn tư thế kia, cái này tiểu võ hoàng vậy mà có thể cùng Hổ Kỳ sư tỷ đánh cho có đến có vẻ. Lại xem xét hoàn cảnh xung quanh, lão giả nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Cái kia Tử Hà Sơn, làm sao hết rồi? Bị san thành bình địa. Cái này người nào là gan lớn như vậy, liền tím Hà sư tỷ động phủ cũng dám làm hỏng. Lão giả trong lòng run lên, lại cũng không lo được chấn kinh, lúc này hướng về phía dưới cái kia đang cùng Tô Dương chiến đấu Hổ Kỳ truyền âm. Hổ Kỳ sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Tô Dương bên này, chính hết sức chăm chú thao túng màu vàng kim cự xích, cùng đầu kia hung thú lượn vòng, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ viễn siêu Hổ Kỳ khủng bố uy áp, như là trời sập đồng dạng, đột nhiên đem hắn chết khóa lại. Trong lòng hắn báo động cùng tê, muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình biến đến vô cùng trầm trọng. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu u lam, như là trên 9 tầng trời hạ xuống thần phạt, quét ngang mà qua. Ầm, ầm, ầm. Tô Dương trước người vội vàng bày ra mấy đạo màu vàng kim ý tưởng, tại cái kia lam quang trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tầng tầng vỡ vụn. Lam quang dư uy không giảm, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Phúc. Tô Dương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, cả người như là như diều đứt dây, từ giữa không trung bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hung hăng nện rơi trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân. Hắn giang chống đỡ lấy kịch liệt đau nhức, dây rủa lấy muốn đứng lên, có thể một đạo thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở hắn trên không. Cái kia Lam Bảo lão giả mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ lộ ra, không có chút nào do dự, chập chỉ thành kiếm, hướng về Tô Dương đỉnh đầu, chỉ điểm một chút phía dưới. Thử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ Tô Dương. Tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Tô Dương hai tay bỗng nhiên hướng lên kéo một cái. Keng. Một đạo màu vàng kim cự xích bỗng dưng mà hiện, ngang lúc trên đỉnh đầu hắn, miễn cưỡng chặn cái kia chí mạng một chỉ. Thế mà, cái này chặn lại, cũng hao hết hắn kia khí lực cuối cùng. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một nói to lớn hắc ảnh đã mang theo cuồng bạo cương phong từ trên trời giáng xuống. Là Hổ Kỳ. Nó cái kia to lớn thú chảo, như núi lớn đè xuống, một chảo liền đem Tô Dương gắt gao ấn trên mặt đất. Oeng. Đại địa lại lần nữa rạn nứt, Tô Dương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ý thức cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, rốt cuộc để không nổi nửa phần sức phản kháng. Cái kia Lam Bảo lão giả cái này mới chậm rãi rơi xuống đất, từ trên cao nhìn xuống bị giẫm tại dưới bước Tô Dương, phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái võ hoàng, cũng dám ở ta Nam Cương Thiên vực làm cản, thủy sư tỷ của ta sơn môn, quả nhiên là không biết sống chết. Thế mà, vừa dứt lời, lão giả kia cùng vừa mới một kích thành công Hổ Kỳ, lại là sắc mặt mạnh mẽ lại biến. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ mang theo một tia uy nghiêm không phía trên khí tức, đông dương hàn lâm, đem cái này cả phiến thiên địa đều triệt để bao phủ. Lão giả trên mặt ngạo mạn cùng sát ý trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi cùng kính sợ. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng đối với hư không thật sâu không mình hành lễ. Mà cái kia không ai bị nổi Hổ Kỳ, càng là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, to lớn thú khu phi tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về cái kia đi chân trần tiểu nữ hài bộ dáng, liên tục lui về phía sau. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lại không nửa phần năng bướng, chỉ thấy cái kia mảnh bị xé nứt gợn sóng không gian bên trong, một đạo thân ảnh, tay cầm trường kiếm, không đội không chậm dạo bước mà ra, chính là Trần Nguyên Đô. Ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua cái kia mảnh đã hóa thành phế tích Tử Hà Sơn, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, lập tức rơi vào cái kia bị Hổ Kỳ giẫm tại dưới chân, toàn thân đẫm máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm Tô Dương trên thân. Trong nháy mắt đó, Trần Nguyên Đô ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia lơm lớp lo sợ lão giả và Hổ Kỳ, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ: "Ngươi nào làm?" Lão giả kia bị Trần Nguyên Đô ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trên trán trong nháy mắt toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, đội vàng vượt lên trước giải thích nói: "Nguyên Đô, Nguyên Đô đại sư minh, người này không biết lai lịch, tự tiện xông vào nơi đây, thủy ta tím Hà sư tỷ sơn môn, ta nghe được động tĩnh, đặc biệt tới trợ Hổ Kỳ sư tỷ một chút sức lực." Hổ Kỳ cũng gấp, nàng tuy nhiên ngang bướng, nhưng cũng biết đối phương giờ phút này xuất hiện ý vị như thế nào, đội vàng giải thích: "Nguyên Đô đại sư minh, ta chính là cùng hắn mở cái trò đùa, trêu cợt hắn một chút mà thôi. Ai biết hắn vậy mà liền đem sư tỷ sơn môn làm hỏng. Một cái tiểu võ hoàng cũng dám cản rỡ như vậy, ta tất nhiên là muốn giáo huấn hắn một chút." Trần Nguyên Đô không để ý đến bọn hắn giải thích. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua dưới chân cái kia cơ hồ chỉ còn nữa sức lực Tô Dương, thanh âm bình tĩnh hỏi: "Còn có thể đứng dậy à?" Tô Dương cắn răng, đã dùng hết khí lực toàn thân, lảo đảo theo cái kia trong hố sâu bò lên. Hắn không có nói một câu, không có nhìn lão giả kia cùng Hổ Kỳ liếc một chút, chỉ là yên lặng đi tới Trần Nguyên Đô đứng phía sau định. Trần Nguyên Đô nhìn lấy hắn bộ này thê thảm bộ dáng, cái kia bình tĩnh trên mặt lại không nửa phần gợn sóng, chỉ là quay đầu nhìn phía cái kia câm như hến hai người. Nhưng muốn ta xuất thủ? Cái này bình thản một câu tra hỏi, lại là hỏi hướng phía sau hắn Tô Dương. Tô Dương hít sâu một hơi, ở ngực kịch liệt đau nhức để hắn như muốn hôn mê, hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, thay đổi năng lượng hồi phục thương thế, đồng thời thanh âm khàn khàn nói một tiếng: "Làm phiên tiền bối, đưa ta rời đi." "Ừm." Trần Nguyên Đô lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sau cùng liếc qua sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy lao giả và Hồ Kỳ, lập tức nhấc vung tay lên. Gợn sóng không gian đẩy ra, đem hắn cùng Tô Dương thân ảnh cùng nhau chìm ngập, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố hoàn toàn biến mất, cái kia lam bảo lão giả mới giống như là hư thoát đồng dạng, hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn lướt qua trên trán làm sao cũng xoa không xong mồ hôi lạnh, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn hướng một bên Hồ Kỳ. "Hồ Kỳ sư tỷ, mình, chúng ta sợ là trêu ra đại họa a." Hồ Kỳ giờ phút này cũng có chút luống cuống, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng: "Tại họa thì tại họa, ta chính là muốn theo hắn chơi đùa. Ai bảo hắn không trải qua đánh, còn loạn phá nhà. Chơi đùa." Lão giả kém chút một miệng lao huyết không có phun ra ngoài, hắn chỉ Trần Nguyên Đô biến mất phương hướng, thanh âm đều đang phát run, cái kia tiểu võ hoàng nhìn lấy cùng Nguyên Đô đại sư mình quan hệ không phải bình thường a. Hai ta thế nhưng là kém chút bắt hắn cho giết. Người không thấy sao? Vừa mới Nguyên Đô đại sư mình ánh mắt kia, cái kia rõ ràng là động sát tâm a. Hổ Ký nghe xong, khuôn mặt nhỏ một trắng, nhưng lập tức lại cứng cổ, bình chân như bại hừ một tiếng. Như vậy thế nào? Ta sớm nhìn hắn Trần Nguyên Đô không vừa mắt. Không phải liền là nhập môn vào tới sớm, theo hạo tổ a. Ra vẻ cái gì? Cái này Nam Cương Thiên Vực, thế nhưng là kỳ tổ môn hạ địa giới. Hắn Trần Nguyên Đô, dám ở chỗ này động thủ thử một chút. Chương 978, không phải ngươi nhân quả. Chương 978, không phải ngươi nhân quả. Gợn sóng không gian đẩy ra lại bước lên. Trần Nguyên Đô mang theo Tô Dương, đã thoát ly Nam Cương vụ giới cái kia mảnh thị phi chi địa. Tô Dương ở ngực kịch liệt đau nhức, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị dao cắt, hắn cương ép đè xuống cổ họng phun lên ngay ngái, ổn định thân hình, đối với trước người Trần Nguyên Đô, khàn khàn nói một tiếng cảm ơn. Trần Nguyên Đô xoay người, nhìn lấy Tô Dương cái kia toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát thê thảm bộ dáng, tâm kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, hiếm thấy hiện ra một tia lanh ý: "Ta được đến lao sư truyền tin, mới biết được ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện. Hai người kia, vì sao đối ngươi ra tay?" Tô Dương hít sâu một hơi, điều động thể nội còn sót lại hỗn độn chi khí, miễn cưỡng chữa trị đứt thành từng khúc kinh mạch, thần sắc lại một cách lạ kỳ tỉnh táo. Đem chuyện đã xảy ra, theo bước vào Tử Hà Sơn, đến bị cái kia tiểu nữ hài chơi bừa, lại đến bị nhốt trận pháp, cuối cùng bất đắc dĩ phá trận mà ra, dẫn tới cái kia Lam Bảo lão giả vây công tiền căn hậu quả, không mang theo bất kỳ tâm tình gì sắp thái cáo chi Trần Nguyên Đô. Hắn không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực bán thảm, bởi vì sự thật bản thân đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Nghe xong Tô Dương tự thuật, cái kia cố tự Trần Nguyên Đô trên người tán phát ra băng lãnh mà sắc bén kiếm ý, để bốn phía không gian cũng bắt đầu hơi hơi bặm mẻo. Đúng là hắn hai người khinh người quá đáng. Trần Nguyên Đô thanh âm trầm xuống: "Cái kia vì sao không cho ta xuất thủ?" Lấy hắn vừa rồi buông xuống lúc như thế, nếu là hắn khăng khăng muốn vì Tô Dương đòi cái công đạo, cái kia Hổ Kỳ cùng Lam Bảo lão giả, cho dù bất tử, cũng nhất định phải luận ra. Tô Dương nghe vậy, lại là lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Trần Nguyên Đô cái kia ánh mắt lạnh như băng, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại lộ ra một cố dị dạng thanh tỉnh, không muốn làm khó tiền bối. Hai vị kia, dù sao cũng là kỳ tổ đệ tử. Chuyện hôm nay, nếu là tiền bối xuất thủ, liền không còn là ta cùng bọn hắn ở giữa tư toán, mà chính là hạo tổ một mạch cùng kỳ tổ một mạch phân tranh. Vì ban bối điểm ấy bị quất, đã thương song phương hòa khí, cũng đã thương hai vị võ thần tổ tiên thể diện, thực sự không nhất thiết phải thế. Trần Nguyên Đô yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: "Hiếm thấy ngươi giờ này khắc này còn có thể như vậy lấy đại cục làm trọng." Tô Dương trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bất qua trong lòng mặt lại là vẫn như cũ nổi giận. Lấy đại cục làm trọng? Không, hắn chỉ là không muốn mượn tay người khác. Trần Nguyên Đô xuất thủ, cố nhiên có thể giải nhất thời chi khí, có thể cái kia phần quất đục lại vĩnh viễn là cấn tại đáy lòng của hắn, trở thành hắn võ đạo chi lộ phía trên một đạo ấm ảnh. Cái nhục ngày hôm nay, hắn Tô Dương muốn tự tay đi lấy trở về. Cơn giận này, hắn nuốt không trôi, cũng sẽ không nuốt xuống. "Tiền bối." Tô Dương chắc tay, đánh gãy cái này trầm trọng bầu không khí, vạn bối thương thế không nhẹ, muốn trước tìm một nơi tu dưỡng mấy ngày, lại tiếp tục khởi hành. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ tư tưởng, mới vừa vặn lên cái đầu, không thể như vậy dừng lại. Trần Nguyên Đô nhẹ gật đầu, trong mắt lanh ý thoáng thu liễm mấy phần. "Cũng tốt. Bất quá, Nam Cương Thiên Vực, ngươi tạm thời cũng không cần lại đi." Hắn dặn dò, kỳ tổ môn hạ đệ tử thiên tính tự do, vương tuần đã quen, trong đó ngang bướng khó thuần người số lượng cũng không ít, ngươi hôm nay đủ phải, còn không phải lớn nhất không nói lý. Thay cái địa giới, miễn cho lại nổi lên khó khăn chắc trở. Văn bối minh bạch. Tô Dương liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn lại nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Tiền bối, ta những cái kia học sinh, bây giờ như thế nào?" "Giao cho ta, ngươi không cần lo lắng." "Làm phiên tiền bối." Tô Dương túi người hành lễ, lại không chần chờ: "Vậy văn bối, như vậy cáo lui." Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh tại Vĩnh Dạ Thương hội truyền tống ba động bên trong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy Tô Dương rời đi phương hướng, Trần Nguyên Đô thật lâu không động. Hắn cau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tô Dương chịu cái này bị quất, quả thực không nhỏ. Rõ ràng mình có thể thay hắn ra mặt, hắn lại vì đại cục, cứ thế mà đem phần này quất đục khiên xuống dưới. Sự tỉnh táo kia cùng ẩn nhẫn sau lưng, là bực nào lửa giận ngập trời, Trần Nguyên Đô nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Suy tư một lát, Trần Nguyên Đô thân ảnh chậm rãi trốn vào hư không bên trong. Không bao lâu, hắn liền đã vượt qua vô tận khoảng cách, đi tới tòa kia không có một hai bắc đàn sân xuống. Trần Nguyên Đô chỉnh lý quần áo, đối với cái kia nguy nga đỉnh núi, cùng tính hành lễ một cái. Sau đó, hắn mới đưa vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười, lấy tâm niệm báo cáo. Lão sư, đệ tử cảm thấy việc này cần phải trả lại hắn một cái công đạo. Hồi lâu sau, đáp lại hắn là sáu cái phong cách cổ xưa mà lại mênh mông chữ lớn. Công đạo tự tại nhân tâm, Trần Nguyên Đô khẽ giật mình. Hắn tỉ mỉ thưởng thức cái này sáu cái chữ, cái hiểu cái không. Đệ tử không hiểu. Rất nhanh, lại có bốn cái càng thêm ngắn gọn chữ lớn, lại lần nữa tại hắn tâm hải hiện hiện. Không phải ngươi nhân quả lần này, Trần Nguyên Đô triệt để trầm mặc. Đệ tử minh bạch. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhất chuyển, liền lại lần nữa dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Dạ Thương Hội thứ ba khu, nơi ở Tô Dương vừa trở lại chính mình trong chỗ, hắn cũng nhịn không được nữa, vì một chân trên đất, một miệng màu tím đen tụ huyết đống nhiên phun ra tại trơn bóng trên sàn nhà. Cái kia Lam Bảo lão giả một kích, bá đạo tuyệt luân. Thái cổ hung thú hổ kỳ hung sát chi khí, càng là âm độc vô cùng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, giờ phút này giống như hai con chó điên đồng dạng, trong cơ thể hắn điên cuồng cắn xé, đập vào. Dù hắn có hóa kình hộ thể, có thể không ngừng chuyển di cùng tiêu mất, có thể cái kia năng lượng quá mức năng lượng, vẫn là xông phá hóa kình tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để nổ. Tô Dương thở phào, đuổi bận bịu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cùng thể nội dị chủng năng lượng trong chiến đấu. Ngay tại hắn chuyên tâm liệu thương thời khắc, trước người không gian không có dấu hiệu nào tạo nên hai vòng gợn sóng. La Thần cùng Kỳ Dương Đế Quân thân ảnh, một trước một sau, từ đó hiện hiện. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Dương tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt, cùng cái kia vẻ bại tới cực điểm khí tức lúc, hai người đều là sửng sợ. Không phải? Kỳ Dương Đế Quân mở to hai mắt nhìn, đệ nhất cái bật lên, vây quanh Tô Dương dạo qua một vòng, trên mặt viết đầy khó có thể tin, "Tô Dương, ngươi, ngươi đây là có chuyện gì? Bị thương nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là Tử Hà sư tỷ? Không đến mức a. Nàng không phải không nói lý người a. Không đến mức đối ngươi một tên tiểu bối xuống tay nặng như vậy a." Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, đem chuyện đã xảy ra lại nói sơ lược một lần. Kỳ Dương Đế Quân nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức vỗ đùi, trên mặt lộ ra đã ảo não lại tức giận thần sắc. "Ta liền biết, ta liền biết." Hắn tức giận tới mức giơ chân, "Ta liền nói Tử Hà sư tỷ làm sao có thể xuất thủ, nghĩ không ra, lại là đầu kia ngang bướng hổ kỳ tại trông coi sân môn. Cái kia hổ kỳ sư tỷ, tính tình ngang bướng cùng cực, thích nhất trêu cả người. Đừng nói là ngươi, năm đó thì liền ta cũng không thiếu bị nàng trêu bừa. Còn có cái kia Mạc sư minh, hắn cùng hổ kỳ sư tỷ từ trước đến nay quan hệ mật thiết, bao che nhất không nói đạo lý." Kỳ Dương Đế Quân giống như là mở ra máy hát, một mạch phàn nàn lên. "Kỳ tổ môn hạ, ngang bướng người có thể nhiều lắm. Đây cũng là ta tại sao muốn rời đi Nam Cương Thiên vực một trong những nguyên nhân a. Ta nhập môn vào tới muộn, thực lực lại không tính đỉnh tiêm, tại địa phương quỷ quái kia cũng là không ít thụ khí dễ. Trước kia kỳ tổ còn tại thời điểm, bọn hắn nguyên một đám còn biết thu liễm, kỳ tổ vừa đi, bọn hắn thì triệt để thả tự mình. Tử Hà sư tỷ lại thường thường bế quan lĩnh hội đại đạo, căn bản là không còn được." Kỳ Dương Đế Quân cũng là càng nói càng tức. "Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ngươi chờ, ta cái này về một chuyến Nam Cương Thiên vực, tự mình đi thỉnh Tử Hà sư tỷ xuất quan, cho ngươi bình bình cái này ý." "Không cần, Kỳ Dương tiền bối." Tô Dương lại là đưa tay ngăn lại hắn, thanh âm vẫn như cũ suy yếu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Sơn Hà xã tác đồ sự tình, xa so với ta điểm ấy tư đoán trọng yếu, tiền bối không cần vì việc này buôn ba qua lại." Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Huống chi, liền xem như muốn đòi công đạo, vậy cũng nên chính ta tự tay đi lấy." Kỳ Dương Đế Quân trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, thật lâu mới thở dài, khắp khuôn mặt là ấy nấy, "Tô Dương, chuyện này là ta xin lỗi ngươi, ta không nên để ngươi đi một mình." "Tiền bối, không cần chú ý." Tô Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tự dễ ước, "Là chính ta quá mức ngây thơ mà thôi. Luôn cảm thấy ta lấy lễ đãi người, người khác liền cũng sẽ lấy lễ đưa ta. Hôm nay, cũng coi là thủ giáo." "Ai?" Kỳ tổ môn hạ, cũng không hoàn toàn là mặt hàng này, vẫn là có rất nhiều dạng đạo lý. Kỳ Dương Đế Quân còn muốn nói gì, lại bị một bên La Thần kéo lại. La Thần đối với Kỳ Dương Đế Quân lắc đầu, lập tức nhìn hướng Tô Dương, ôn thanh nói, "Trước hết để cho Tô lão sư thật tốt dưỡng thương đi, ngoại sự chớ nhiễu." Nói xong, hắn liền lôi kéo vẫn như cũ tức giận bất bình Kỳ Dương Đế Quân, cùng nhau biến mất tại trong tinh thất. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở vân vụ lượn lờ đỉnh núi. "Không được, ta vẫn là nuốt không trôi cái này giọng điệu." Kỳ Dương Đế Quân vẫn tại nguyên điệu giáp bước, mặt mũi tràn đầy chú ý, "Cái kia hổ kỳ sư tỷ cùng Mạc sư minh, thật sự là quá phận." "La tiền bối, ngươi đừng cản ta, ta vẫn là đến về Nam Cương một chuyến." "Ngươi trở về làm gì?" La Thần bình tĩnh nhìn lấy hắn, "Đi cáo trạng." "Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là cái gì thân phận, ngươi làm sư đệ đi cáo sư minh sư tỷ hình, về mặt tình cảm không còn gì để nói, huống chi ngươi nếu là đi, hai người kia sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi vốn là đánh bất quá hai người bọn họ liên thủ, hiện tại liền nhục thân cũng bị mất, lấy cái gì cùng người đấu?" "Huống chi." La Thần ánh mắt rơi vào Kỳ Dương Đế Quân cái kia hơi có vẻ hư viễn thân ảnh phía trên, "Ngươi bây giờ còn phải dựa vào trong cái hộp kia nghiệt xúc cộng minh mới có thể miễn cưỡng đến chỗ này. Đừng đến thời điểm công đạo không có lấy trở về, ngược lại để bọn hắn đem ngươi kết nối điểm làm hỏng, đó mới thật sự là hưởng công Tô lão sư cái này một phen tâm huyết." Kỳ Dương Đế Quân bước chân đột nhiên dừng lại. La Thần như là một chậu nước lạnh, đem hắn lửa giận trong lòng tưới tắt hơn phân nửa. Hắn chán nản thở dài, đặt mông ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ phàn nàn nói, ngươi nói, năm đó kỳ tổ lão nhân ra người, làm sao lại như vậy thiệt tâm, ai đến cũng không có cự tuyệt, kết quả đây. Môn hạ thu tất cả đều là chút gây chuyện thị phi sư minh sư thị, nguyên một đám gia tính có thuần. La Thần nghe vậy, lại là cười cười. Hắn đi đến Kỳ Dương Đế Quân bên người, ngắm nhìn phương xa vân hải, chậm rãi nói ra, mọi thứ luôn luôn có lợi có hại. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu không phải năm đó kỳ tổ thiện tâm, đem những cái kia bản tính năng hướng, nhưng lại lực lượng cường đại thái cổ di chủng, hung thú đại yêu, đều thu nhập một lần dưới, dùng hy vọng của hắn cùng đạo lý ước thúc bọn chúng. Phương thiên địa này, còn có thể có nhân tộc tồn tục đến bây giờ vị trí a? Kỳ Dương Đế Quân đột nhiên khẽ giật mình. Hắn lăng lăng nhìn lấy La Thần, nhìn lấy cái kia quần quần vân hải, rất lâu mới thật dài nôn thở một hơi, trong mắt phẫn nộ dần dần hóa thành hiểu rõ. Cũng là, bất quá nói đi thì nói lại, Kỳ Dương Đế Quân gãi đầu một cái, Tô Dương là thật không được a. Hai người kia khẳng định là động sát tâm. Đánh hai vậy mà còn có thể sống được chịu tới Nguyên Đô đại sư Minh đuổi tới. Ngoa tạo, hiện tại vừa nghĩ, ta đều không nhất định ưỡn đến mức đến nước này. Chương 979, Thiềm Minh chương 979, Thiềm Minh ổ dị dạ thánh địa. Màn đêm phía dưới, ánh trăng như nước, chiếu nghiêng xuống, đem trọn mảnh đại địa đều bao phủ tại một tầng mông lung mà thánh khiết trong vầng sáng. Cổ lao gỗ lớn cành lá um tùm, trên đó sinh trưởng phi lá, đều lóe ra một chút lân quang, như là treo đầy ngôi sao đầy trời. Trong không khí tràn ngập kỳ dị hương hoa cùng tinh khiết năng lượng, tản ra một loại yên tĩnh cùng an lành. Thế mà tối nay thánh địa lại bị một loại cực không hài hòa tiếng vang triệt để phá vỡ phần này kéo dài trăm ngàn năm tĩnh mịch. Hoa, một tiếng to mà tràn đầy lực xuyên thấu hết đều, dường như sấm sét nổ vang. Hoa, hoa. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thanh âm kia, một tiếng cao hơn một tiếng, một tiếng so một tiếng phong phú hơn có tiết tấu cảm, mang theo một loại không thèm nói đạo lý bá đạo, quanh quẩn tại thánh địa mỗi khắp nóng ngách, chui vào mỗi một vị ma thú hậu nhân trong hai, quấy cho chúng nó tâm phiền ý loạn, khó có thể yên giấc. Nam Ban hoàn thành trí giả xây dựng cơ bản công tác về sau cũng là không có chuyện để làm, sau đó liền bị Tạ Vũ Hàm cho thỉnh đến ổ dị dạ thánh địa tu hành. Mà từ lúc Tôn Chiêu theo Tạ Vũ Hàm đi tới nơi này ổ dị dạ thánh địa, hắn liền liếc một chút chọn chúng trung ương khu vực cái kia mảnh lớn nhất, chất nước thứ nhất thanh tịnh hồ nước, đem hoa vì chính mình lãnh địa. Sau đó, toàn bộ thánh địa ác ngộng liền bắt đầu. Tôn Chiêu mỗi ngày cũng là tại trong hồ kia, không biết mệt mỏi tu hành lấy cái kia cửa đặc biệt kim tiểu công. Mà cái này kinh thiên động địa hết đều, chính là hắn tu hành sản phẩm phụ. Một gian tử đá lớn lũy thế mà thành nhà đá bên trong. Ả Lý đông nhiên theo trên giường đá ngồi dậy, cái kia song màu đỏ thấm đôi mắt bên trong hiện đầy tơ máu, quanh thân càng là tản ra một cỗ sắc bạo phát nóng nảy khí tức. Đủ rồi, ta chịu đủ. Ả Lý bỗng nhiên một quyền đệm ở bên cạnh trên tường đá. Với anh, cứng rắn tường đá lại bị hắn cứ thế mà đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngoài phòng, hết đều vẫn như cũ. Hoa, hoa, hoa. Ả Lý hô hấp biến đến càng to khỏe, hắn cảm giác góc của chính mình đều nhanh muốn bị cái này ma âm quán thai tiếng vang cho quấy thành hỗn loạn. Không được, hôm nay ta nhất định muốn đem cái kia đáng chết hết xanh cho hầm thành một nồi canh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp phá tan cửa đá, thân thể khôi ngô mang theo một cỗ hung hãn khí thế, trực tiếp hướng về cái kia hết ổ mạng mượn, giết tới. To lớn như vậy độc tính, tự nhiên kinh động đến thánh địa bên trong cái khác chủ dân. A Kỳ, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ a. Một đạo thân ảnh theo bên cạnh nhà trên cây bên trong bay lướt mà ra, ngăn ở A Kỳ trước mặt. Lan đi. A Kỳ hai mắt đỏ thẫm, một tay lấy hắn đẩy ra, ai cũng đừng cản ta. Từ lúc tên kia sau khi đến, ta hắn mụ liền không có ngủ qua một cái an giấc, lại tiếp tục như thế, ta phải điên rồi không thể. A Kỳ, đừng xúc động a. Hắn nhưng là thủ hộ giả đại nhân bằng hữu, thủ hộ giả đại nhân bằng hữu cũng không thể tại ta ổ dị dạ thánh địa như thế làm càn. Lại có mấy đạo thân ảnh nghe tiếng chạy đến, đem nổi giận A Kỳ bao bọc vây quanh, một năm miệng mười thuyết phục lấy. Trong đó một tên thượng cổ ma thú hậu nhân trầm giọng nói ra, A Kỳ, thủ hộ giả đại nhân trước khi đi cố ý đã thông báo, tên kia có lãnh địa ý thức, một khi chúng ta tự tiện xông vào cái kia mảnh hồ nước, hắn sẽ chủ động công kích chúng ta. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia kiêng kỵ, mà lại hắn rất mạnh. Câu nói này như là đổ dầu vào lửa, trong nháy mắt đốt lên A Kỳ tất cả lửa giận. Hắn một miệng lao huyết kém chút không có tại chỗ phun ra ngoài, chỉ cái mũi của mình tức giận đến toàn thân phát run. Hắn mụ, hắn có lãnh địa ý thức, hắn là ma thú hay ta là ma thú a? Ta sống mấy trăm năm đều không có lãnh địa ý thức, một cái bên ngoài đến nhân tộc, chạy đến trên địa bàn của chúng ta, vẽ một mảnh đất, sau đó cùng chúng ta nói hắn có lãnh địa ý thức, không cho phép ta nhóm đi qua. Ngay tại A Kỳ gào thét liên tục, một đám ma thú hậu nhân luôn cuống tay chân, toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy thời điểm. Đúng vào lúc này, ông một cỗ không cách nào hình dung, cuồn cuộn mà uy nghiêm khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào, tự trên chín tầng trời hàng lâm. Khí tức kia như là vô hình cự sơn, trong nháy mắt đặt ở toàn bộ ổ dị dạ thánh địa phía trên. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa, yên lặng như tờ. Tất cả ma thú hậu nhân, vô luận huyết mạch mạnh yếu, đều tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu run rẩy cùng thần phục. Bọn chúng thân thể không bị khống chế run rẩy, không bị khống chế muốn quỳ rạp trên đất, quỳ bái như gần thần minh. Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, một nói gợn sóng không gian lặng yên đẩy ra. Lưu lão thân ảnh từ đó không đội không chậm dạo bước mà ra. Vừa hiện thân, ánh mắt liền rơi về phía khí tức kia ngọn nguồn, thần sắc trong nháy mắt run lên, vội vàng đối với cái kia mảnh không có một hai hư không, cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Gặp qua Trần tiền bối. Hư không bên trong, gợn sóng lại nổi lên, một đạo người đeo trường kiếm thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Chính là Trần Nguyên Đô. Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Lão trên thân, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi võ đạo căn cơ đã sớm bị hủy. Lưu Lão nghe vậy, lại lần nữa không người nói, hồi bẩm tiền bối, là được quý nhân tương trợ, văn bối cái này tàn phá căn cơ, mới lấy chữa trị. Trần Nguyên Đô ánh mắt dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Thế nhưng là Tô Dương, hắn hỏi được bình thản, ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Lưu Lão đội vàng gật đầu. Trần Nguyên Đô khẽ ử, không hỏi tới nữa việc này. Cái kia ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía những cái kia nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái ma thú hậu nhân, sau cùng nhàn nhạt hỏi, Tôn Chiêu, người ở chỗ nào? Lưu Lão nghe vậy, thần sắc không khỏi biến đến có chút cổ quái, hắn chần chờ một lát, giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa cái kia mảnh thiểm minh âm thanh không ngừng to lớn hồ nước. Tiền bối, phát ra thiểm minh thanh âm, chính là hắn. Trần Nguyên Đô theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nao nao. Dưới bóng đêm, to lớn nước hồ mặt như kính, phản chiếu lấy chân trời ba lượt thanh nguyệt, cảnh sát tĩnh mịch mà ưu mỹ. Chỉ là, Trần Nguyên Đô mi đầu, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Lưu Lão đội vàng dẫn Trần Nguyên Đô hướng về cái kia mảnh ao lớn đường chậm rãi đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, Trần Nguyên Đô rốt cục thấy rõ trong hồ nước cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia trong hồ nước, một tên thiếu niên chính cởi trần, hai chân quanh lại, cả người nằm sấp ở trên mặt nước, chỉ lộ ra một cái lưng cùng cái hốc. Trần Nguyên Đô nhìn lấy này quái dị tu hành tư thế, trong lúc nhất thời biểu lộ cũng có chút ngốc trệ. Hán, đây là làm gì? Cho dù là lấy Trần Nguyên Đô kiến thức, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ công pháp. Lưu mặt già bên trên lộ ra vẻ lúng túng cười khổ, thấp giọng giải thích nói, hồi tiền bối, hắn ngay tại tu hành một môn tên là Kim Thiểm Công công pháp. Cái này, Tô Dương mấy cái này học sinh, tình huống đều so sánh đặc thù, tu hành phương thức cũng cùng người thường khác lạ. A, Trần Nguyên Đô lên tiếng, tỏ ra là đã hiểu, lập tức bước chân, liền chuẩn bị trực tiếp đi qua. Tiền bối chấm đã. Lưu Lão thấy thế, giật nảy mình, đuổi vội vươn tay ngăn cản hắn. Tiền bối, cái này hài tử có lãnh địa ý thức, chỉ nhận khí tức, không nhận người, ngài như vậy đi qua, hắn sẽ chủ động công kích ngài, miễn cho mạo phạm ngài, vẫn là để vãn bối đi đem hắn gọi tới. Trần Nguyên Đô, hắn nhìn lấy Lưu Lão cái kia một mặt ta đều muốn tốt cho ngươi nghiêm túc biểu lộ, lại nhìn một chút trong hồ nước cái kia không nhúc nhích thiếu niên. Vị này hạo tổ môn hạ đại đệ tử, lần thứ nhất đối với mình nhận biết sinh ra có chút dao động. Lãnh địa ý thức, một cái người tu hành tộc thiếu niên có lãnh địa ý thức. Trần Nguyên Đô tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, hiếm thấy toát ra một tia mờ mịt. Trầm mặc một lát, Trần Nguyên Đô mới nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép, Lưu Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn háng giọng một cái, vận đủ khí, đối với cái kia mảnh hồ nước, mãnh liệt phát ra hét lớn một tiếng. Tiểu con quốc, mau mau tỉnh lại. Người lão sư Tô Dương đến rồi. Thanh âm như là tiếng sấm liên tục, tại tĩnh mịch dưới bầu trời đêm nổ vang. Cơ hồ là tại Lưu Lão tiếng nói vừa ra cùng một trong mấy mắt. Ngày một chút, bọt nước văng khắp nơi. Tôn Chiêu đông nhiên theo trong nước đứng thẳng người. Đến. Trần Nguyên Đô. Chương 980, cá chép chương 980, cá chép Trần Nguyên Đô nhìn lấy cái kia theo trong nước đột nhiên đứng lên, chút khí mười phần lên tiếng đến thiếu niên, lại nhìn một chút bên cạnh Lưu Lão, trong lúc nhất thời lại là có chút không nói gì. Tôn Chiêu ngắm nhìn bốn phía nhưng không thấy Lao Tô âm thanh ảnh, không khỏi nhìn phía bên bờ Lưu Lão cùng Trần Nguyên Đô, nghi ngờ gãi đầu một cái. Ra ra, Lao Tô đâu? Lưu Lão nghe vậy, cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, đội vàng đối với Tôn Chiêu liền liên tiếp mấy mắt, thấp giọng dùng một loại lại vội lại kính ngựa khí nói ra, Tôn Chiêu, chớ có vô lễ, vị này là Trần tiền bối, còn không mau mau tới hành lễ. Tôn Chiêu ồ một tiếng, tuy nhiên không hiểu trước mắt cái này cầm kiếm nam nhân là lai lịch gì, nhưng Lưu Lão mà nói hắn vẫn là nghe. Hắn theo trong hồ nước đi ra, cũng không thèm để ý chính mình ở Trần, bàn chân để Trần, thì như vậy tùy tiện đi tới Trần Nguyên Đô trước mặt, quy quy củ củ không người thi lễ một cái. Tôn Chiêu gặp qua Trần tiền bối, Trần Nguyên Đô ánh mắt rơi tại đây cái toàn thân còn chảy xuống nước trên người thiếu niên, đây cũng là Tô Dương học sinh, quả nhiên là một cái so một cái kỳ quái. Trần Nguyên Đô thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Ta thụ ngươi lão sư Tô Dương nhờ vả, đặc biệt tới nơi đây, dẫn ngươi đi một nơi lịch luyện tu hành. Tôn Chiêu nghe xong là lão sư an bài, ánh mắt nhất thời sáng lên, liền đội vàng gật đầu. Tốt. Đi chỗ nào tu hành? Trần Nguyên Đô không có trả lời Tôn Chiêu vấn đề, chỉ là nâng lên kiếm, đối với trước người hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Không gian như là bị lợi nhận cắt mở vài vóc, một đạo đen nhánh vết nứt lặng yên hiện hiện, trong đó là thâm thúy hư vô, cùng mơ hồ có thể thấy được khác một phương tiên địa quan cảnh. Đi theo ta. Trần Nguyên Đô lời ít mà ý nhiều, nói xong liền chuẩn bị nhấc chân bước vào trong đó. Tôn Chiêu vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Lão, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Lưu Lão trong lòng lo lắng, sợ cái này khờ tiểu tử chậm trễ vị này đại thần, vội vàng nặng nề mà gật đầu, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Được cho phép, Tôn Chiêu không do dự nữa, nhếch miệng cười một tiếng, mở rộng bước chân, liền đi theo Trần Nguyên Đô cùng nhau đi vào cái kia không gian vết nứt bên trong. Tại thân ảnh sắp bị hư không chìm ngập thời khắc, Trần Nguyên Đô bước chân dừng một chút, hắn không quay đầu lại, chỉ là lưu lại một câu. Để còn lại học sinh ở đây đợi chút, ta ngày sau tự sẽ lại đến. Vâng. Cùng tiễn Trần tiền bối. Lưu Lão đội vàng lại lần nữa không người, thẳng đến cái kia không gian vết nứt chậm rãi khép kín, đem cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp cũng cùng nhau mang đi, hắn mới như chút được gánh nặng đứng thẳng người lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trung quanh ma thú hậu nhân nhóm, giờ phút này cũng mới giống như là sống tới đồng dạng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn hồi hộp cùng mở mịt. Cương, vừa mới bị kia là, ạ quỷ thanh âm đều có chút phát run. Không biết, nhưng cố khí tức kia, so thủ hộ giả đại nhân còn đáng sợ hơn vô số lần. Lưu lão nghe mọi người nghị luận, nhưng trong lòng thì lật lên ngập trời sóng lớn. Trần Nguyên Đô, hắn vậy mà lại tự mình hiện thân, mà lại nghe hắn cùng Tôn Chiêu đối thoại, hắn lại là bị Tô Dương ủy thác, tự mình đến làm những hải tử này người dẫn đường. Lưu lão càng nghĩ càng là kích động. Chính mình lúc trước lựa chọn Tô Dương, tuyệt đối là hắn đã làm chính xác nhất một cái quyết định. Làm Tôn Chiêu đi theo Trần Nguyên Đô theo cái kia mảnh vặn bẹo trong hư vô đi ra lúc, một cỗ tươi mát đến cực hạn, hô tạp hơi nước cùng thảo mộc hương thơm không khí, trong nháy mắt tràn vào mũi của hắn nói. Trước mắt của hắn sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh bị vân vụ bao phủ địa khu. Lọt vào trong tầm mắt đều là kỳ phong tú thủy, cổ mộc che trời. Nơi xa vô số thác nước như là ngân hà đổ ngược, tự thiên nhận trên vách đá chiếu nghiêng xuống, tụ hợp vào phía dưới xanh lục bát ngát như ngọc đầm sâu, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tiếng nước, chim hót, vân vụ, hương hoa. Nơi này hết thảy đều phảng phất là vì hắn lượng thân mà làm đồng dạng. Tôn Chiêu ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, lóe ra trước nay chưa có quan mang. Con nết cùng hỉ. Địa phương tốt, nơi này quá tốt rồi. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, cả người đều hưng phấn hoa tay múa chân đạo lên. Một bên Trần Nguyên Đô nhìn thấy hắn bộ này không có tiền đồ bộ dáng, thần sắc càng cổ quái, trong lòng cũng càng phát giác không hợp thói thường. Tại đưa đi Chu Đảo trước đó, hắn từng đặc biệt đi gặp qua Chu Đảo trong miệng Lý Nhất Minh, bởi vì Chu Đảo cảm thấy Lý Nhất Minh sẽ cung cấp một số mạch suy nghĩ. Quả thật đúng là không sai. Làm hắn hỏi đến Tôn Chiêu thí luyện chi địa lúc, Lý Nhất Minh cấp ra một cái để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng đề nghị. Lao Tam A, hắn vậy tu luyện có thể quá đơn giản, tiền bối ngươi cái gì đều không cần quản, thì cho hắn tìm phong cảnh tốt nơi ở, mấu chốt nhất là nhất định muốn có nước, càng lớn càng tốt, càng sâu càng tốt, đem hắn hướng trong nước con ra, ngươi thì không cần phải để ý đến. Trần Nguyên Đô lúc đó nghe xong trầm mặc rất lâu. Nơi đây tên là Vân Thủy Thiên. Trần Nguyên Đô tập trung ý chí, nhàn nhạt mở miệng nói, đã từng cũng là kỳ tổ lĩnh hội đại đạo chi địa, không ít sinh linh hấp thu kỳ tổ trên thân ý vị sinh linh trí, ngươi mà nói cũng khó đối phó, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tôn Chiêu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức nặng nề mà gật đầu, khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Trần Nguyên Đô gặp hắn hiểu được, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhất chuyển, liền lại lần nữa xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Chờ Trần Nguyên Đô rời đi, Tôn Chiêu rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, ngựa không dừng vó liền bắt đầu tại mảnh này rộng lớn Vân Thủy Thiên Chi bên trong, tìm kiếm lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng nơi ở. Hắn một đường chạy vội, vượt qua khe núi, xuyên qua rừng rậm, cuối cùng, hắn tức bộ, đứng tại cái kia đạo to lớn thác nước trước đó. Chính là chỗ này. Tôn Chiêu ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia mảnh bị thác nước trùng kích mà thành to lớn hồ nước. Bốn phía phong cảnh càng là đẹp không sao tả xiết. Tôn Chiêu hài lòng tới cực điểm, quyết định thật nhanh, liền đem nơi đây trở thành chính mình tương lai tu hành nơi ở. Hắn thuần thục cởi bỏ áo mặc, chỉ để lại một đầu con đùi, hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng. Lập tức, hắn lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà, hai chân ra sức đạp một cái. Ta tới rồi. Đương theo lấy một tiếng hưng phấn giống to, cả người hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, phù phù một tiếng, trực tiếp đâm vào cái kia mảnh bích lục trong hồ nước. Lạnh buốt mà lại tinh khiết ao nước, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Tôn Chiêu thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Thế mà, sau một khắc, xoạt, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ tung. Một đạo to lớn, toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm giống như đỏ thấm lân phiến âm ảnh, từ dưới nước phóng lên tận trời. Đó là một đầu lớn đến vượt quá tưởng tượng màu đỏ cá chép. Thân thể của nó, so thủy nhu còn muốn cường tráng mấy phân, hai cái màu vàng kim râu rồng trên không trung phất phới, một đôi là đèn lồng lớn nhỏ trong đôi mắt, lóe ra nhân tính hóa nổi giận cùng kinh thường. Còn không đợi Tôn Chiêu kịp phản ứng, cái kia to lớn màu đỏ cá chép đã bỗng nhiên hất lên nó cái kia như là sắt thép đổ bê tông giống như cái đuôi. Hô, không khí bị rút bạo. Một cái vừa nhanh vừa mạnh cá chép với đuôi, rắn rắn chắc chắc chỗ, hung hăng đập vào vừa mới vào nước Tôn Chiêu trên thân. Ầm. Tôn Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố cự lực truyền đến, cả người trong nháy mắt bị theo trong nước đập bay ra ngoài. Hắn ở giữa không trung không bị khống chế lộn mười mấy vòng, như cái phá bao tải mở dạng, một đường bay ra hơn trăm mét, cuối cùng một tiếng ầm vang, hung hăng đập vào xa xa trên vách núi đá, khơi dậy đầy trời bụi mù cùng đá vụn. Đá vụn lăn xuống, Tôn Chiêu theo trên vách núi đá chưa xuống, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Đầu vang lên ong ong, trước mắt sao vàng bay loạn. Hắn bị một con cá đánh. Chương 981, chân thân chương 981, chân thân Tôn Chiêu theo trong đống loạn thạch đứng lên, lung lay còn có chút choáng váng đầu. Hắn phun ra trong miệng một miệng bùn cát, quay đầu nhìn hướng cái kia mảnh khôi phục bình tĩnh bích lục hồ nước, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình bị một con cá đánh, mà lại là bị một cái đuôi quất bay. Cố này lực đạo, man hoành bá đạo, không có chút nào hoa xảo, kém chút đem hắn hộ thể cương ý cho trực tiếp rút tán. Cái này muốn là đổi lại tầm thường võ vương, sợ là tại chỗ liền muốn đứt gân gãy xương. Hắn nuốt nuốt thấy đau phía sau lưng, nhe răng trợn mắt đứng thẳng người. Không được, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là khẩu này ao lớn đường, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm nghỉ lại thánh địa. Hắn Tôn Chiêu hôm nay còn thì cùng con cá này đón kinh lên. Hắn lần nữa hoạt động một chút gân cốt, phát ra đùng đùng không dứt bạo hưởng, trong đôi mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Hắn cũng không tin, chính mình một cái đường đường tương lai võ thần, còn có thể bị một con cá khi dễ. Lần này, hắn không tiếp tục lỗ mãng nhảy vào đi, mà chính là đứng tại bên hồ nước, hít sâu một hơi, thể nội năng lượng như là giang hà giống như dâng trào, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt bành trướng một vòng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đầu kia cá chép lớn ngay tại dưới nước thoải mái nhàn nhã du động, dường như vừa mới một cái kia, đối với nó mà nói bất quá là tiện tay đập chết một con rồi. Lại đến. Tôn Chiêu gầm nhẹ một tiếng, hai chân đột nhiên tại trên mặt đất một bước, cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt rạn nước, cả người hắn như là một cái đạn tháo, lại lần nữa hướng về trong hồ nước bắn tới. Lần này, hắn có chuẩn bị. Tại thân thể sắp rơi xuống nước trong nháy mắt, Tôn Chiêu đột nhiên tiến vào người có hình thái, một trường đột nhiên đánh ra. Thế mà, xoạt, mặt nước nổ tung. Cái kia đạo hỏa diễm giống như đỏ thâm thân ảnh, lại một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Vẫn là động tác kia, vẫn là đầu kia như là roi thép giống như cự cái đuôi to. Nhanh, chuẩn, hung ác. Vừa nhanh vừa mạnh cá chép với đuôi, mang theo xé rách không khí rít lên, lại một lần nữa rắn rắn chắc chắc quất vào Tôn Chiêu trên thân thể. Ầm. Một tiếng so trước đó càng thêm trầm muộn tiếng vang. Tôn Chiêu cả người lại một lần nữa đã mất đi khống chế, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, té bay ra ngoài. Ầm ầm. Xa xa trên vách núi đá, lại tăng thêm một cái tươi mới hình người hố to. Phúc. Tôn Chiêu theo trong hố trượt xuống, một hơi thở gấp đều đặn, kém chút không có tại chỗ phun ra máu. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn qua cái kia bầu trời xanh thẳm cùng thổi qua mây trắng, trong đầu trống rỗng. Lại bị tát bay. Liên tiếp hai lần, tư thế đều giống như lúc. Cái này cho Tôn Chiêu tức giận, một cỗ lửa bay thẳng trán. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, phủi bụi trên người một cái, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào cái kia mảnh hồ nước. Đầu kia cá chép lớn tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, đúng là chậm rãi theo trong nước dò ra nửa cái đầu. Cặp kia là đèn lồng lớn nhỏ ngư nhãn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa khinh miệt cùng đùa cợt, phảng phất tại nói: "Thì cái này." Hắc. Tôn Chiêu bị nó cái ánh mắt này cho triệt để đốt lên. Hắn một thanh xé toang trên thân đã rách dưới áo mặc, lộ ra màu đồng cổ tinh trắng trên thân, chỉ đầu kia cá chép lớn, giận dữ hét: "Ngươi đừng quá phép lối, có gan ngươi đi ra, chúng ta tại trên bờ đánh." Cái kia cá chép lớn nghe vậy, khinh thường liếc mắt, phớt một chút, theo trong miệng phun ra một đạo thủy tiễn, không nghiêng không lệch, vừa vặn bắn tại Tôn Chiêu chân trước. Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Được, 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 đây chính là ngươi bức ta. Hắn không lại phóng tới hồ nước, mà là tại bên bờ tìm một khối đất trống, đống nhiên hai chân một quất, cả thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất, bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn, cũng cực kỳ quái dị còn quắp tư thế. Sau một khắc, cô, một cỗ cổ lão mà hồng hoang khí tức, tự Tôn Chiêu thể nội ẩm vang bạo phát. Ở phía sau hắn, một đạo cao đến mấy chục trượng màu vàng kim hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. To lớn vô cùng màu vàng kim con góc, ngập một cái dường như từ thanh ngọc điêu khắc thành phong cách cổ xưa cái tàu bên trong còn phiêu tán lượn lờ khói xanh. Kim Thiềm pháp tướng. Theo pháp tướng hiện lên, Tôn Chiêu cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia trong hồ nước cá chép lớn, tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này bỗng nhiên hàng lâm khủng bố uy áp, trên mặt kinh miệt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt ngưng trọng cùng cảnh giác. Nó chậm rãi chìm vào trong nước, chỉ để lại một đôi mắt ở trên mặt nước, nhìn chằm chằm trên bờ Tôn Chiêu. Tôn Chiêu nằm rạp trên mặt đất, hai chân bắp thịt giống như là cầu lòng chiếm cứ, đột nhiên phát lực. Bèn, mặt đất nổ tung. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở 100m trong trời cao, thân ảnh tại đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, thân hình đột nhiên uốn éo, đúng là làm trái vật lý thường thức giống như, lấy một loại thật không thể tin góc độ, hướng về khác một bên vách núi, lại lần nữa đạn bắn đi. Ầm, 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 ầm. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa ở giữa chỉ còn lại có Tôn Chiêu cái kia không ngừng tại hư không cùng vách núi ở giữa lặp đi lặp lại bắn ra màu vàng kim thân ảnh. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần bắn ra đều phát ra một tiếng biết thai nhức có cơ bạo, mỗi một lần chuyển hướng đều tích góp càng thêm năng lượng kinh khủng. Phía sau hắn Kim Thiềm pháp tướng cũng theo hắn bắn ra biến đến càng ngưng thực, cái kia ngập lên miệng cái tẩu khói xanh cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem nửa bầu trời đều cho bao phủ. Trong hồ nước, đầu kia cá chép lớn cảm nhận được trước nay chưa có chí mạng uy hiếp, nó cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, đột nhiên theo trong nước dò ra toàn bộ thân hình, ngoác ra cái miệng rộng. Hô. Một đạo tráng kiện vô cùng, bị độ cao áp xúc thủy trụ, như là gào thét nộ lòng, hướng về giữa không trung cái kia đạo không ngừng bắn ra màu vàng kim thân ảnh, điên cuồng quét bắn đi. Thủy trụ những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch, vẫn là ngàn năm của mục, tất cả đều bị dễ dàng xuyên thủng vỡ nát. Thế mà, Tôn Chiêu tốc độ thực sự quá nhanh. Cái kia cuồng bạo thủy trụ, liền góc áo của hắn đều không đụng tới. Tại liên tục tránh né đếm lần về sau, Tôn Chiêu tích xúc năng lượng, đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Cả người như là thiên ngoại rơi xuống màu vàng kim vỡ thạch, nhắm ngay phía dưới cái kia mảnh to lớn hồ nước, đột nhiên đánh xuống. Cái kia cá chép lớn thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, thân thể khổng lồ đống nhiên bại xuống, muốn chui vào đáy nước tránh né. Thế mà đã chậm. Bèn, Tôn Chiêu thân thể vẫn chưa trực tiếp nện vào trong nước, mà là tại cách rời mặt nước còn có vài thước địa phương, đem cái kia tích xúc đến đỉnh điểm kinh khủng lực lượng triệt để dẫn bạo. Chỉ trong nháy mắt, bình tĩnh mặt nước ầm vang nổ tung, ao nước bị kinh khủng lực lượng cứ thế mà nhấc lên lên không trung, tạo thành một đạo giả thiên tế nhật khủng bố mặt nước. Mà ẩn thân tại dưới nước đầu kia cá chép lớn càng là đứng núi chịu sào, nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, liền bị cái kia cuồng bạo sóng xung kích, theo đáy nước hung hăng hất tung lên, thân thể cao lớn ở giữa không trung không bị khống chế lan lộn. Cũng liền tại cái này bay đầy trời tung tóe bọt nước cùng trong hơi nước, cái kia bị tung bay đến giữa không trung cá chép lớn, quanh thân mãnh liệt bạo phát ra một trận chói mắt hồng quang. Quang mang tán đi, cái kia to lớn thân cá đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tên xem ra bất quá 16-17 tuổi, toàn thân vảy màu đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ trần trụi hai chân, rơi vào bên bờ trên một khối nham thạch, còn có chút chân đứng không vững, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Nàng tức hồn hển, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ cái kia từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào hồ nước đối diện Tôn Chiêu, há miệng liền mắng: "Ngươi cái này sú cát mô, thử con cóc, không giảng đạo lý nát con cóc, xông vào nhà ta thì cũng thôi đi, lại còn dám động thủ đánh người. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền đi tìm Quý Bá Bá phân xử." Tôn Chiêu gãi đầu một cái, nhìn trước mắt cái này đột nhiên theo cá biến thành người thiếu nữ, gương mặt một bức. "Chờ chờ chút." Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm: "Cái này, đây là nhà ngươi a?" "Không phải vậy đâu." Thiếu nữ chống lạnh, mắt hạnh trừng trừng, thở phì phò nói ra: "Cái này phương viên trăm dặm, Vân Thủy Thiên lớn nhất thác nước đầm, chính là ta Hồng Lâm nhà. Ngươi liền hỏi cũng không hỏi một tiếng thì tới nhảy vào, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới dã yêu muốn đoạt địa bàn đâu." "A." Tôn Chiêu nghe xong, nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng thu hồi sau lưng kim thiểm pháp tướng, liên tục khoát tay nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Thật sự là không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng nơi này không người đâu. Nếu là địa bàn của ngươi, vậy ta thì không theo ngươi đoạn, ta chuyển sang nơi khác chính là." Thiếu nữ Hồng Lăng nghe vậy, không khỏi sương sở. Nàng vốn là đã làm tốt cùng cái này sú cắp mô lại đại chiến 300 hiệp chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà như vậy dứt khoát thì nhận sợ, còn cùng với nàng nói lên xin lỗi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tôn Chiêu, gặp hắn gương mặt chân thành, không giống giả mạo, trên mặt nộ khí, cũng không khỏi đến tiêu tán mấy phân. "Thật, thật." Nàng có chút không xác định mà hỏi thăm. "Thật, thật." Tôn Chiêu gật đầu như dã tỏi, khắp khuôn mặt là ấy nấy, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Vừa mới nhiều có đắc tội, thật sự là không có ý tứ. Hồng Lăng nghe nói như thế, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thử một tiếng, ra vẻ rộng lượng khoát tay áo: "Thử. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Nhìn tại ngươi coi như giảng đạo lý phân thượng, ngươi, ngươi không phải sú cát mô, là đành phải con cóc." "Hắc hắc." Tôn Chiêu chất phát cười một tiếng, rồi mới từ hồ nước một bên khác đi tới, một bên nhặt lên mặt đất y phục rách dưới xuyên qua, vừa nói: "Cái kia, Hồng Lăng, ngươi có biết hay không, chung quanh đây cái nào còn có rảnh rỗi hồ nước a? Lớn một chút, nước sâu một điểm, ta tốt tìm một chỗ tu hành." Hồng Lăng nghe vậy, lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, lập tức rất dứt khoát lắc đầu: "Không có." "A." Tôn Chiêu nụ cười cứng ở trên mặt: "Không có." "Hết rồi." "Đúng vậy a." Hồng Lăng chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu: "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi chừng nào thì mới đến. Cái này Vân Thủy Thiên thế nhưng là kỳ tổ lão nhân gia người năm đó thích nhất tu hành địa một trong, phong cảnh tốt, linh khí đủ, nhưng cái kia chỗ tốt sớm đã bị các lộ đại yêu chiếm. Đâu còn đến phiên ngươi a." Tôn Chiêu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, một mặt buồn bực nói: "Vậy ta không đi không à? Chân tiên bối đem ta ném chỗ này liền đi, cũng không nói địa phương đều bị chiếm a." Hồng Lăng nhìn lấy Tôn Chiêu cái kia một mặt phiền muộn, ủ rũ túi đầu bộ dáng, chẳng biết tại sao, tâm lý vậy mà sinh ra một tia không đành lòng. Nàng nhảy xuống nham thạch, đi đến Tôn Chiêu bên người, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn: "Uy, tốt con cóc, ngươi cũng đừng quá khó chịu." Nàng đưa tay chỉ cửa nhà mình bên cạnh cái kia mảnh đất trống, nói ra: "Muốn thực sự không được, ngươi ngay tại ta bên cạnh, chính mình hiện nện một cái đi ra chứ sao? Sau đó lại đào đầu con đường, đem nhà ta nước dẫn đi qua, không được sao?" Tôn Chiêu nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Hồng Lăng: "Cái này, dạng này cũng được?" "Đương nhiên được rồi." Hồng Lăng hai tay ôm ở trước ngực, gương mặt đắc ý: "Dù sao nhà ta nước còn nhiều, rất nhiều, phân ngươi một chút cũng không quan trọng. Ai bảo bản cô nương tiện tâm đâu? Quá tạ ơn ngươi." "Hồng Lăng, ngươi thật là một cái tốt cá chép." Nói xong, Tôn Chiêu liền không kịp chờ đợi chạy tới cái kia mảnh trên đất trống, không nói hai lời, lập lại chiêu cũ. Phi thiểm xế. Vành, vành, vành. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, đá vụn bay tứ tung. Mới vừa rồi còn dùng để hủy thiên diệt địa cường đại võ kỹ, giờ phút này lại bị Tôn Chiêu trở thành khai sơn đào thạch công cụ, hiệu suất cao đến kinh người. Hồng Lăng thì ghé vào chính mình bên hồ nước phía trên, lấy tay chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem Tôn Chiêu tại cái kia ấp úng đội vàng, to lớn kim thiểm pháp tướng tại phía sau hắn, một quyền một cước đấm vào hố to, tràn diện đã hùng vĩ lại lộ ra một cỗ không nói ra được một người. Cũng không lâu lắm, một cái mới tinh, hố sâu to lớn liền đã thành hình. Tôn Chiêu mệt mỏi đầu đầy mồ hôi chạy trở về, trên mặt lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Hồng Lăng nhìn lấy hắn, đột nhiên tò mò hỏi: "Uy, con quốc, ta hỏi ngươi chuyện này chứ sao?" "Ngươi nói." Tôn Chiêu vô ngữ nói: "Ngươi vì cái gì không hiển lộ chân thân a?" Hồng Lăng chớp chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, gương mặt không hiểu, vẫn luôn dùng loại này biến hóa dáng vẻ, không lãng phí khí lực a. Hiện ra chân thân đến làm việc, không phải càng nhanh sao? Tôn Chiêu nghiêng đầu một chút, trên mặt biểu lộ so Hồng Lăng còn muốn không hiểu. "Ngang, chân thân." "Đúng a, chân thân a." Hồng Lăng gặp hắn không hiểu, lắc mình biến hóa, hồng quang lóe qua, lại biến trở về đầu kia to lớn màu đỏ cá chép, tại nguyên chỗ hoạt động hai lần, sau đó lại biến trở về thiếu nữ bộ dáng, chuyện đương nhiên nói ra, chính là như vậy à. Tôn Chiêu nhìn lấy nàng cái này thần kỳ biến hóa, sửng sốt nửa ngày, mới gãi đầu một cái, một mặt mở mịt nói ra: "Cái này, ta không biết a." Lần này, đến tiên Hồng Lăng ngây ngẩn cả người. Nàng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, trừng đến căng tròn, dường như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. "A, ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ không thay đổi chân thân?" Tôn Chiêu giang tay ra, gương mặt đương nhiên, bởi vì ta không phải hùng thú a. ta là người a? Hồng Lăng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói trở mặt liền trở mặt nói, ta tối hận nhân tộc, ta không cho ngươi nước, ngươi đi nhanh lên.